Chương 289, Tiểu Long Nữ. Đến phiên ngươi. Đoan Mục Dung nhìn thấy hướng nàng đi tới Hiểu Mộng, trên khuôn mặt của nàng cũng mang theo một tia hưng phấn. Nàng và Hiểu Mộng kinh lịch tương đối tương tự, nàng từ nhỏ đã cùng sư phụ hai người, một mực liền sinh hoạt tại kính hồ y trong trang. Cơ hồ rất ít tiếp xúc ngoại nhân, mỗi ngày ngoại trừ luyện tập y thuật, vẫn là luyện tập y thuật. Cho nên, nàng nhìn thấy Hiểu Mộng thân ảnh sau, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo khai tâm, cười cho phép, một đôi sáng ngời linh động con mắt, đều cười trở thành một nhà. Hoa, thật là cao hứng a, rốt cuộc có người cùng ta làm bạn. Đoan Mục Dung kéo Hiểu Mộng tay, khai tâm nói ra. Hai người liễu ra liễu dịu nói chuyện, phản phất các nàng liền là rất lâu không có gặp hảo bằng hữu một dạng. Tiểu hai tử liền là dạng này, các nàng thành lập tình cảm đặc biệt đừng nhanh, vẹn vẹn chỉ cần vừa thấy mặt, liền có thể có rất nhiều lời để nói không hết. Niệm Đoan nhìn thấy đệ tử cao hứng bộ dáng sau, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Sau đó, nàng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, lạnh lùng nói ra, không nên quên chúng ta ước pháp tam trường. Bằng không mà nói, ta tùy thời đều có thể đem ngươi đuổi ra kính hồ y trang. Nghe nói như thế sau, Tạo Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu bại đám người, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua một tia lanh mang, trên người khí thế ẩm bàng một phát, thể nội nội lực cũng đang nóng lòng muốn thí. Tức khắc, toàn bộ kính hồ y trang bầu không khí ngưng kết, như đến hầm băng, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Không nên quên, bọn hắn thế nhưng là thần thoại cảnh cường giả, vẻn vẹn trên người một tia khí thế, đều đủ để cho người bình thường hoảng sợ. Tại trong lòng bọn họ, Tô Thành là bọn hắn chủ nhân thân phận cao quý, địa vị cao cao tại thượng, bất luận là người nào, dám can đảm đối chủ nhân nói năng lỗ mãng, đều muốn tiếp nhận nghiêm trọng hậu quả. Coi như Niệm Đoan là y địa gia người thừa kế duy nhất thì tính sao? Dám đối chủ nhân vô lễ, trực tiếp giết chết chính là. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, Tô Thành khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, lui ra. Tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, Hoàng Dược Sư đám người tản đi trên người khí thế. Đó là tự nhiên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ước pháp tam trường, ta tự nhiên sẽ không trái với. Nghe nói như thế sau, Niệm Đoan gật gật đầu. Bất quá, nàng sắc mặt có chút không dễ nhìn, khí tức đều có chút hỗn loạn. Nàng ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn lướt qua Hoàng Dược Sư đám người, trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Vừa rồi, liền Hoàng Dược Sư đám người, trên người tản mát ra khí thế, nhường nội tâm của nàng hơi kinh hãi. Thậm chí, nàng có thể cảm giác được một tia nhàn nhạt nguy cơ sinh tử. Thân thoại cảnh giới cường giả. Nội tâm của nàng kinh hô đạo. Trước mắt cái này mấy người, thình lình đã trải qua bước vào thần thoại cảnh. Thần thoại cảnh nhưng là đang võ lâm bên trong ở vào hành tẩu tồn tại. Mỗi một vị đều là đứng ở võ học kim tự tháp bên trên nhân vật. Nàng ánh mắt rơi trên người Tô Thành, mang theo một tia khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, nàng không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên một câu, liền có thể a lui thần thoại cảnh giới cường giả. Cái này cái gia hỏa vẫn là cái gì lai lịch? Không những tiện tay liền có thể xuất ra một bản y đạo thánh điển, hơn nữa một câu, liền a lui mấy vị thần thoại cảnh. Võ lâm bên trong, lúc nào xuất hiện như thế thần bí một vị nhân vật? Niệm Đoan ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phải biết, nàng mặc dù thân ở kính hồ y trang, tị thế bất xuất, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không hỏi thế sự. Mỗi lần tới đến kính hồ y trang xem bệnh võ giả, đều sẽ cho nàng giảng thuật một số thất quốc bên trong phát sinh đại sự cùng trong chốn võ lâm một số kỳ thú. Nàng tự nhiên cũng đúng, trong chốn võ lâm thế cục hiểu rất rõ cùng rõ ràng, nhưng là Tô Thành cho nàng ấn tượng lại là thần bí khó lường, cho người nhìn không thấu. Chẳng lẽ nàng trong đôi mắt một tia sáng hiện lên, tinh xảo trắng non khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ, tựa như là nhớ ra cái gì đó dường như. Hắn gọi Tô Thành, chẳng lẽ hắn là Tần Quốc Quốc sư? Trong óc nàng đột nhiên toát ra cái này cái hoang đường ý nghĩ. Tần Quốc Quốc sư, nhưng là đang thất quốc bên trong có được hiển hách thanh danh. Hắn không những chu diệt lao hái cùng lữ bất vi phản loạn thế lực, càng là chém giết âm dương giá hộ pháp tinh hồn. Ngay cả Tần Vương Doanh Chính thập bát tử hồ hợi đều chết ở Tô Thành thủ hạ. Đang là bởi vì Tần Quốc Quốc sư tồn tại, Doanh Chính mới vững vàng trưởng khống Tần Quốc chính quyền. Hơn nữa, trước một đoạn thời gian, chính là Tần Quốc Quốc sư một cái mưu kế, nhường quân Tần không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt Hàn Quốc. Người này tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Niệm Đoan cái kia một đôi như thu thủy con ngươi khẽ nâng lên, nghiêm túc đánh giá một phen Tô Thành, nói ra, ngươi là Tần Quốc Quốc sư, chút hư danh mà thôi, không cần phải nói. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, phản phất đối với Tần Quốc Quốc sư cái danh này, lộ ra kia hào không thèm để ý. Nghe được Tô Thành khẳng định trả lời chắc chắn sau, Niệm Đoan cái kia chỗ ngực cùng một chỗ một phụ, lộ ra mười phần không bình tĩnh. Ta còn coi là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái lông đầu tiểu tử đây. Niệm Đoan trên mặt mang theo một tia không thể tin biểu lộ, miệng nàng mở lớn, là đủ nhét vào một cái trứng gà. Thật lâu, nàng mới phản ứng tới. Nàng trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ thần thái. Một cái nữ nhân đối với người khác phái sinh ra hiếu kỳ mà nói, có lẽ liền được nàng sa đọa bắt đầu à? Tô Thành nhìn thấy Niệm Đoan kinh ngạc biểu lộ sau, hắn nhạt cười, thần sắc tự nhiên. Trên thực tế, từ khi hắn xuyên việt đến Tần Thời Minh Nguyệt, làm mỗi một sự kiện cũng là vì điểm tín ngưỡng. Hắn mới lười nhắc làm Tần Quốc Quốc sư đây. Nếu như nhường Niệm Đoan biết rõ, Tô Thành vừa rồi đem toàn bộ đạo tông đều thu phục, có lẽ sẽ càng thêm khiếp sợ à? Dù sao đạo tông thế nhưng là lưu truyền mấy ngàn năm một phái. Niệm Đoan thu hồi kinh ngạc ánh mắt, sau khi bình tĩnh tâm tình sau, nàng về tới bản thân nhà gỗ, bắt đầu nghiên cứu. Tô Thành đưa cho nàng quyển kia y đạo thánh điển. Hiểu Ngộng cùng Đoan Mục Dung, hai cái tiểu hài tại kính hồ y trang chạy tới phá bỡ, tràn đầy tính trẻ con và vui sướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm chậm rãi phủ xuống. Tô Thành một người ngồi ở bên trong nhà gỗ, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng. Bên cạnh hắn bưu vật cực phẩm đặc biệt nhiều, nhưng là trước mắt chỉ thu phục Hàn San, Lăng Tuyết, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Loan Loan, Lộ Ngọc, Thiên Sơn Đồng Mộ Bát Nữ. Tiếp đó, ứng sẽ đến phiên vị kế tiếp. Hắn âm thầm nhị non đạo, trong đầu nổi lên một đạo thân xuyên bạch tí thân ảnh tuyệt mỹ lập. Tiểu Long Nữ, chờ lấy ta đi. Trong cơ thể hắn không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Chương 290, Tiểu Long Nữ lột xác. Xoát mà một chút, Tô Thành cả người thân hình liền biến mất ở bên trong nhà gỗ. Lúc này, tại nhà gỗ nóc nhà, Tiểu Long Nữ thân mặc cả người trắng sắc váy dài, đưa nàng cái kia cao gầy yêu nhiều tư thái, hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Nàng lặng lặng mà ngồi tại nhà gỗ nóc nhà, hai tay chống cằm, đầu khẽ nâng lên, thưởng thức bầu trời đêm cảnh đẹp, một đôi mắt đẹp bên trong phản phất có lưu quang đang chuyển động mở dạng. Nàng ngồi ở kia, giống như là một bức cực kỳ xinh đẹp vẽ, cả người lộ ra một cỗ thuần khiết không tì vết khí tức, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia say mê biểu lộ. Nàng toàn thân tắm nguyệt quang, cả người khuôn mặt tại nguyệt quang phụ trợ phía dưới càng thêm lộ ra thanh tú tuyệt tủ, dáng người không phải khoa trương nhưng là vừa đúng, phản phất là một cái hoàn mỹ cân bằng tỷ lệ. Từ xa nhìn lại, giống như là không ăn khói lửa nhân gian tiên tử rơi mất phàm trần một dạng. Vẹn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta không rời ra ánh mắt, trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Tin tưởng nhìn qua thần điêu hiệp lữ người, đối với tiểu long nữ đều có nhất định huyễn tưởng a. Để cho người khó mà lấy quên là tiểu long nữ cái tia thần thánh cao quý, cho người không dám khinh nhờn khí chất, phảng phất là trên 9 tầng trời thánh nữ. Nơi này thật đúng là xinh đẹp đây. Tiểu long nữ nhẹ giọng nhỉ non đạo, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hơn nửa đêm chạy đến nóc nhà để thưởng thức cảnh đêm, thật đúng là có ngươi. Không thể không nói, nơi này cảnh đêm sắp thực hấp dẫn người đây. Bất quá cảnh đẹp tuy tốt, nhưng người càng đẹp hơn. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm rơi vào tiểu long nữ trong lỗ tai. Nghe được cái này đạo thanh âm sau, tiểu long nữ thần sắc sững sờ. Nàng có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở bên người nàng. Nàng quay đầu, một trương tuấn lãng khuôn mặt tiến nhập nàng trong tầm mắt. Chủ nhân, ngươi làm sao cũng tới? Tiểu long nữ thanh âm êm dịu nói ra. Ta tới bồi ngươi cùng một chỗ nhìn cảnh đêm. Tô Thành lông mày nhướng lên, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, tiểu long nữ gương mặt bên trên hiện ra một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Trong nội tâm nàng liền cảm giác giống như là lau một tầng mật ong một dạng, ngọt ngào. Ngay cả trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên. Nàng và Tô Thành đã trải qua ở chung được rất dài một đoạn thời gian, Tô Thành không những thực lực lớn, hơn nữa thủ đoạn thần bí khó lường, làm người khôi hài hài hước. Mà lấy tiểu long nữ lạnh lẽo cô quạnh, người sống chớ vào tính tình, cũng dâng lên tràn đầy hảo cảm. Lúc này, Tô Thành đem ánh mắt chuyển qua tiểu long nữ đỉnh đầu, nhìn thấy tiểu long nữ độ trung thành đã đạt đến 96. Trình độ này đã trải qua đại biểu cho tiểu long nữ đối với Tô Thành đã đạt đến có thể dâng ra tất cả trình độ. Tô Thành nhìn xem ở dưới ánh trăng, tiểu long nữ cái kia càng thêm thanh tú thoát tục khuôn mặt, hắn dưới đáy lòng tán thưởng đạo, tiểu long nữ thật đẹp a. Tiểu long nữ ánh mắt trong lúc lơ đãng đối mặt Tô Thành ánh mắt, tim đập rộn lên mấy phần. Nàng cảm giác được bản thân tâm thần đều có chút phảng phất. Tô Thành thân hình lóe lên, rơi vào tiểu long nữ bên người, hắn vươn tay vuốt vuốt tiểu long nữ như là thác nước mái tóc. Tiểu long nữ rất là tự giác, đưa nàng đầu tựa vào Tô Thành trên bờ vai. Cái này thời điểm Tô Thành cảm giác được vẻ đắc ý bất luận từ khuôn mặt, khí chất vẫn là dáng người, tiểu long nữ đều tuyệt đối là có thể xưng hoàn mỹ tồn tại. Tại Tô Thành nhỏ thời điểm nhìn thần điêu hiệp lữ thời điểm, thần tiên tỷ tỷ vai trò tiểu long nữ, thế nhưng là hắn mỗi ngày buổi tối trên đều hồn khiên mộng nhiễu nữ thần. Lúc này, có thể tự mình ôm lấy tiểu long nữ, hắn cảm giác được huyết dịch lưu động đều ra tốc mấy phần. Tiếp lấy, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, tại hơi có chút lờ mờ dưới ánh trăng, hắn khuôn mặt lộ ra càng thêm tuấn lãng phi phàm. Qua thời gian rất lâu, tiểu long nữ đến nữ nhân thủy biến. Tô Thành sờ lên tiểu long nữ đầu, mang trên mặt một tia hài lòng tiêu dung. Hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng lưu ý đến tiểu long nữ bạch sắc váy dài bên trên có một chỗ hồng sắc hoa mai, điều này đại biểu tiểu long nữ thuần khiết không tì vết. Khoe miệng của hắn vẻ hài lòng càng thêm nồng đậm, trong lòng của hắn mang theo vẻ đắc ý cùng tự hào. Dù sao tiểu long nữ là hắn từ nhỏ nữ thần, hiện tại rốt cục có thể được như nguyện. Hôm sau sáng sớm, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ đã sớm đi tới Tô Thành cửa nhà gỗ, các nàng chờ đợi chủ nhân đi ra. Không thể không nói, Lăng Tuyết cùng Hàn San tuyệt đối là hai cái thân mật tận tụy thị nữ. Bất luận tại địa phương nào, chủ nhân tại các nàng đáy lòng đều là trọng yếu nhất. Cách một tiếng, Tô Thành đẩy ra cửa phòng. Cơm trên bàn, chúng nữ sắc mặt hơi hơi có một ít cổ quái. Các nàng ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu long nữ khuôn mặt, ánh mắt chuẩn qua một lần không hiểu thần thái. Lúc này, Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Chương 291, mặc ra cự tử, lục chỉ hắc hiệp. Ăn xong điểm tâm sau, Tô Thành đang ở kính hồ ý trang bên trong đi một vòng. Hắn còn không có chân chính thưởng thức qua kính hồ ý trang cảnh ở đây. Đúng lúc này, một đạo cao gầy yêu nhiều thân ảnh hướng về hắn trước mặt đi đến. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Niệm Đoan. Bất quá, nhìn kỹ phía dưới, Niệm Đoan nhìn thấy Tô Thành ngáy mắt, tinh xảo gương mặt bên trên mang một tầng giận tái đi, trong hai tròng mắt cũng ẩn ẩn có hàn quang đang lấp lóe. Lại tiếp cận Tô Thành thời điểm, nàng càng là trừng mắt một cái Tô Thành. Nhưng là, làm cho người có chút hiếu kỳ là, nàng hôm nay tinh thần phảng phất có chút tiểu tụy, còn đỉnh lấy hai cái hắc vòng tròn. Khi thấy Tô Thành thời điểm, nàng sinh khí đồng thời, khuôn mặt dĩ nhiên cũng hơi đỏ lên. Cô nàng này, lại phát cái gì thần kinh? Ta tạc buổi tối đến hôm nay, giống như không có đắc tội qua nàng a. Tô Thành ở trong lòng thầm suy nghĩ đạo, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Hôm qua buổi tối bên trên, Niệm Đoan nghỉ ngơi buổi tối, nàng một mực đều tại lĩnh hội, Tô Thành đưa cho nàng quyển kia ý đạo thánh điển, cả người thấy như si như say, đắm chìm trong ý thuật trong hải dương. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy đêm khuya thời điểm, bị một loại quái dị thanh âm quấy rầy. Loại này thanh âm, giống như là kịch liệt vỗ tay thanh âm một dạng. Nàng mang theo lòng hiếu kỳ nghĩ, đi ra nhà gỗ. Kết quả, phát hiện phòng đỉnh phía trên có hai bóng người đang làm một số không thể miêu tả sự tình. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, đột nhiên che bản thân con mắt, vội vàng lui về bản thân bên trong nhà gỗ. Khi nàng nhìn thấy cái này hai bóng người thời điểm, liền đã biết cái này hai bóng người là ai. Một cái là Tô Thành, một cái rõ ràng là hôm qua mới vừa đến kính hồ y trang chúng nữ một trong. Nàng đã trải qua trưởng thành, càng là y lìa ra người thừa kế, há có thể không biết Tô Thành là ở làm cái gì. Trở lại nhà gỗ sau đó, nàng nằm ở trên giường, tràn trọc phát bên cạnh, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Vừa rồi hình ảnh không ngừng mà tại trong óc nàng phát ra, thậm chí bên tai nàng còn mơ hồ tồn tại kịch liệt tiếng vỗ tay đang vang lên. Nàng mất ngủ, đáng chết Tô Thành, quá vô sỉ. Vậy mà ở phòng đỉnh phía trên làm ra loại chuyện này, quả thực là không có một chút hạ cuối. Nàng cả buổi tối đều tại nguyền rủa Tô Thành quá trình trung độ qua. Cho nên hôm nay buổi sáng nhìn thấy Tô Thành thời điểm, nàng trước tiên liền nghĩ đến hôm qua buổi tối bên trên tình cảnh. Cái này cái hỗn đản, đi tới kính hồ y trang đệ nhất buổi tối liền không an phận, còn để cho ta suốt cả đêm đều ở vào mất ngủ trạng thái. Nghiệm Đoan ở trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Tô Thành hôm qua buổi tối bên trên, bởi vì quá mức tận hứng, cho nên đối với Niệm Đoan xuất hiện cũng không có lưu ý đến. Niệm Đoan cô đương, một đại đã sớm bảy làm ra một bộ lạnh như băng bộ dáng, dạng này đối thân thể thế nhưng là không tốt. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé dương lên, trêu ghẹo nói ra. Thử, ai cần ngươi lo, bản cô đương vui lòng. Niệm Đoan lạnh lùng nói một câu. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp trừng mắt một cái Tô Thành, từ Tô Thành bên cạnh đi quá mức. Thần khí cái gì? Sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi thần phục tại dưới chân ta. Tô Thành nhìn chằm chằm Niệm Đoan đi xa bóng lưng, khóe miệng của hắn cong lên, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm biểu lộ, âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, Tô Thành con ngươi khẽ híp một cái. Hắn thấy được, tại kính hồ ý trang lối vào, một bóng người thỉnh lình xuất hiện. Đạo thân ảnh này, toàn thân bị đấu đồng màu đen bao vây, ngay cả đầu đều bị áo choàng rộng thùng thình mũ bao phủ, cho người thấy không rõ hắn cụ thể mặt mũi. Bất quá, ẩn ẩn có thể cảm giác được, trên người hắn tản mát ra từng sợi khí thế khủng bố, nhường người kinh hãi run rẩy, tê cả da đầu. Thần bí, cường đại, uy áp. Đây chính là đạo thân ảnh này, cho người ta cảm thụ. Bất quá, lúc này đạo thân ảnh này khí tức thoáng có chút hỗn loạn, áo choàng cũng có vài chỗ bị lợi kiếm cắt vỡ dấu vết. Ở hắn dưới chân không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Người này không chỉ có là một vị thần thoại cảnh cường giả, còn bị trọng thương. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm. Cái này đem trường kiếm, thân kiếm cả người đen như mực, không lưỡi vô phòng, bình bình như xích, phản phất không có chút nào lực sát thương. Nắm chặt trường kiếm tay lại có 6 ngón tay. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Tô Thành trên mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ, hắn đã trải qua đoán được đạo thân ảnh này là ai. Niệm Đoan nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, nàng trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, nói ra, Mặc Gia cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi làm sao sẽ chịu như thế trọng thương thế? Không sai, đạo thân ảnh này chính là Mặc Gia cái này một nhiệm kỳ cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp. Mà trong tay hắn, cả người đen kịt trường kiếm, chính là Mặc Gia truyền thừa bảo, Mặc Mi. Như kiếm phi công, Mặc Mi vô phong. Mặc Mi là lịch đại Mặc Gia cự tử tín vật, thanh kiếm này xuất hiện địa phương, tất cả Mặc Gia đệ tử đều đưa nghe điều phái sau, không cái nào không tầm mệnh, là một thanh vô phong thắng hữu phong đức giả kiếm. Không cầu hoa tươi không. Mặc Mi nhìn như vô phong, nhưng kỳ thực uy lực kinh người, nội lực cao thâm người sử dụng, có thể biến ảo vô ảnh kiếm khí chém giết địch nhân, uy lực vô tận. Niệm Đoan khẽ chau mày, trên dưới đánh giá một phen Lục Chỉ Hắc Hiệp, nàng có thể cảm giác được, Lục Chỉ Hắc Hiệp thể khí lực tức đã trải qua ở vào nọ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể té xỉu. Hơn nữa, vết thương của hắn chỗ, phát ra từng sợi làm cho người tê cả da đầu kiếm ý. Không cần nghĩ, Lục Chỉ Hắc Hiệp tất nhiên là cùng một vị kiếm đạo cao thủ giao chiến, mới rơi vào như này hạ trạng. Nói ra thật xấu hổ, gặp Quỷ Cốc phái truyền nhân vệ trang. Hắn kiếm thuật hết sức giỏi, ta không phải đối thủ của hắn. Đang liều mạng phía dưới, mới từ vệ trang trong tay chạy trốn đi ra. Lục Chỉ Hắc Hiệp khàn khàn thanh âm nói ra. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng vệ trang đại chiến một trận, sau đó chết tại Mặc Gia trong cấm địa. Tất cả mọi người cho rằng Mặc Gia cự tử là chết trong tay vệ trang, nhưng là trên thực tế, Lục Chỉ Hắc Hiệp là chết tại Diễm Phi Lục Hồn khủng chú phía dưới. Cho nên cái này cái đoạn thời gian hẳn là vệ trang cùng Mặc Gia cự tử vừa rồi đại chiến xong thời gian. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, may mắn Diễm Phi đã bị ta thu phục, bằng không mà nói, chỉ sợ Lục Chỉ Hắc Hiệp đã trúng Diễm Phi Lục Hồn khủng chú đi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi bị thương sao? Đoan Mục Dung nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp sau, thần sắc lo lắng khẩn trương nói ra. Lục Chỉ Hắc Hiệp, tại sao có thể tìm tới kính hồ y trang ở tại? Tự nhiên là hắn và Niệm Đoan có chút giao tình. Dù sao, một cái là Mặc Gia truyền thừa người, một cái là Y Lìa Gia truyền thừa người, cả hai biết nhau, cũng không kỳ quái. Không nên quên, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Đoan Mục Dung về sau, càng là trở thành Mặc Gia thống lĩnh một trong. Cho nên, Lục Chỉ Hắc Hiệp tự nhiên biết rõ kính hồ y trang vị trí. Ân, ta bị thương, tìm đến sư phụ ngươi hỗ trợ trị liệu một chút. Lục Chỉ Hắc Hiệp thanh âm khàn khàn nói ra. Trên mặt hắn mang theo một tia ngưng trọng cùng thống khổ biểu lộ, lông mày chăm chú chen cùng một chỗ, hiển nhiên thể nội thương thế đã trải qua ở vào cực kỳ nghiêm trọng địa bước. Đột nhiên, hắn cả người lảo đảo một chút, kém chút đều té ngã trên đất, may mắn trong tay Mặc Mi đem hắn chống đỡ một chút. Chương 292, ý nghĩa ra truyền thừa, ngân châm. Nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp kém chút ngã sấp xuống sau đó, Niệm Đoan sắc mặt hơi đổi một chút, biểu lộ biến ngưng trọng lên. Phải biết, Lục Chỉ Hắc Hiệp thế nhưng là thần thoại cảnh cường giả. Đồng dạng tương thế, hắn có thể thông qua thể nội nội lực đem hắn ngang ngược trấn áp. Nhưng là, lúc này Lục Chỉ Hắc Hiệp hoàn toàn là một bức khí tức hệ bại trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được, Quỷ Cốc phái truyền nhân vệ trang thực lực vẫn là khủng bố cỡ nào. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia, duy ngã tung hành. Thế hệ này Quỷ Cốc phái truyền thừa người, một cái là vệ trang, một cái là trước mắt đại tần đệ nhất kiếm sư cái nhiếp. Hai người phân đừng kế thừa Quỷ Cốc Tử Tung kiếm thuật cùng Hoành kiếm thuật. Nhìn vết thương ngươi chỗ kiếm khí, vệ trang rõ ràng là kế thừa Hoành kiếm thuật. Chỉ có Hoành kiếm thuật mới có thể bộc phát ra như thế bá đạo kiếm khí. Niệm Đoan ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Lập tức, tại nàng dưới sự chỉ dẫn, Lục Chỉ Hắc Hiệp đi tới, nàng trị liệu thương thế bên trong nhà gỗ. Ta hiếu kỳ, vệ trang tại sao phải giết ngươi? Niệm Đoan hướng về phía nằm trên giường bệnh Lục Chỉ Hắc Hiệp nói ra, nàng mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Một cái là mặt ra, một cái là Quỷ Cốc phái, cả hai cũng không có cái gì xung đột lợi ích, làm sao sẽ phát sinh quyết đấu đây? Vệ trang sáng lập Lưu Sa tổ chức, hắn nghĩ muốn tăng lên Lưu Sa tổ chức nổi tiếng. Chỉ cần đem ta giết chết, Lưu Sa tên tuổi nhất định sẽ trong võ lâm vang tới. Đây chính là vệ trang kế hoạch. Lục Chỉ Hắc Hiệp trên mặt mang theo vẻ khổ sở, thanh âm khàn giọng nói ra. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ trở thành người khác con mồi a. Dù sao hắn thế nhưng là Mặc Gia cự tử, thân phận cao quý, gánh vác Mặc Gia tương lai trọng trách. Nghe nói như thế, Niệm Đoan gật gật đầu. Sau đó nàng ánh mắt rơi trên người Lục Chỉ Hắc Hiệp 7-8 chỗ kiếm thương bên trên, vẹn vẹn từ miệng vết thương liền có thể nhìn thấy vệ trang Hoành kiếm thuật có bao nhiêu bá đạo. Lúc này Tô Thành cũng tiến vào bên trong nhà gỗ, trên mặt hắn mang theo một tia thú vị biểu lộ, đảo qua Lục Chỉ Hắc Hiệp. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Lục Chỉ Hắc Hiệp hạ trạng thế nhưng là mười phần bi thảm, cuối cùng chết tại Mặc Gia trong cấm địa. Nhưng là bởi vì Tô Thành xuyên biệt, Diễm Phi không có đối Lục Chỉ Hắc Hiệp gieo xuống lục hồn cùng chú, cho nên Lục Chỉ Hắc Hiệp vận mệnh cũng bị viết lại. Sao ngươi lại tới đây? Niệm Đoan nhìn thấy Tô Thành sau, mang trên mặt một tia hàn khí, nàng liền nghĩ tới hôm qua buổi tối bên trên nóc nhà cái kia không thể miêu tả hình ảnh. Ta là tới nhìn một chút, ngươi là thế nào cứu chữa bệnh nhân? Vị bệnh nhân này thương thế nghiêm trọng, ta sợ hãi ngươi không cẩn thận, liền cho người ta chữa chết. Tô Thành ra vẻ khiêu khích nói ra. Lời này trực tiếp nhường Niệm Đoan có chút sắc nguyên địa nổ tung. Cái gì? Ta sẽ trị người chết? Ta thế nhưng là Y gia người thừa kế, liền xem như Tử Diêm Vương trong tay, ta cũng có thể đem người đoạt trở về. Niệm Đoan nổi giận đùng đùng nói ra, nàng cái kia chỗ ngực cùng một chỗ một phủ. Lục Chỉ Hắc Hiệp lúc này cũng khỏe miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tới, vị này lạ lẫm tuổi trẻ gương mặt, dĩ nhiên sẽ nói ra như thế nói chuyện không đâu mà nói. Lời này, làm sao nghe được, đều giống như là ở nguyền rủa hắn chết một dạng. Không nên quên, ngươi cái này hai ngày nghiên cứu ý đạo thánh điện, thế nhưng là ta giao cho ngươi. Tô Thành hướng về phía Niệm Đoan nói ra. Hừ. Niệm Đoan lạnh rên một tiếng, trừng mắt một cái Tô Thành, nàng từ bên hông lấy ra một bộ ngân châm. Bộ này ngân châm 3 tấc 3 phần dài, thuần ngân đánh chế độ, phần đuôi trong bảo thạch có dấu đủ loại thuốc bột, đan hoàn. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Niệm Đoan đem bộ này ngân châm truyền thừa cho Đoan Mục Dung, đây cũng là ý địa gia độc môn bí châm. Đoan Mục Dung lúc này cũng đi tới sư phụ bên cạnh, khuôn mặt nàng mặc dù non nớt, nhưng là tràn đầy nghiêm túc. Nàng cẩn thận quan sát đến sư phụ thủ pháp. Đối với nàng tới nói, sư phụ mỗi một lần cứu chữa bệnh nhân quá trình đều là rất quý giá một lần quá trình học tập, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Nàng từ nhỏ chí hướng, liền là trở thành giống sư phụ một dạng hành y tế thế, ý thuật siêu phàm nhân. Ngươi thương thế sở dĩ như thế nghiêm trọng, là bởi vì ngươi cái này mấy vết thương chỗ, lưu lại vệ trang bá đạo kiếm khí. Chỉ cần đem những cái này kiếm khí loại trừ, ngươi thương thế tất nhiên sẽ tốt, chỉ còn lại ngoại thương là tốt nhất chữa trị, không khó thì khó tại, như thế nào khứ trừ kiếm khí. Tiếp đó, ta sẽ dùng ngân châm, chậm rãi đem những cái này kiếm khí dẫn đạo đi ra. Ngươi phải nhịn đau một chút khổ. Niệm Đoan hướng về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp nói ra, nàng sắc mặt nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc. Ngươi liền cứ tới a, chỉ là thống khổ, ta còn có thể nhịn được. Lục Chỉ Hắc Hiệp cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể trở thành Mặc Gia cự tử, há có thể là hời hợt hạng người. Niệm Đoan hít thật sâu một hơi khí, nàng đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong, cả người ở vào tâm cảnh không minh trạng thái. Sau đó, nàng trên tay tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp đem một cây ngân châm cắm vào Lục Chỉ Hắc Hiệp một chỗ vết thương. Ngân châm vừa rồi chui vào miệng vết thương, đang ở nhỏ bé khẽ run run đấu, tựa như kiếm khí cùng ngân châm tại lẫn nhau đấu. Lục Chỉ Hắc Hiệp lúc này trên cổ gân xanh nổi lên, hắn cả người thân thể tại nhỏ bé run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng, ngay cả hắn phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn gắt gao cắn hàm răng, khuôn mặt lộ ra có vẻ dữ tợn cùng bặm mẹo. Rõ ràng, hắn đã trải qua lâm vào vô biên thống khổ bên trong. Loại thống khổ này đã nhanh muốn đem hắn cả người thần trí đều muốn bao phủ. Thật là khủng khiếp kiếm khí, quả thực là quá đáng sợ. Niệm Đoan nhỉ non một câu. Đồng thời, nàng đối với vị này Quỷ Cốc phái truyền nhân có một tia kiên kỵ. Quỷ Cốc phái truyền nhân tùy tiện liền có thể khuấy động trong thiên hạ thế cục, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng đầu ngón tay không ngừng mà đụng vào ngân châm, thể nội nội lực càng là không ngừng tuần hướng ngân châm. Cái này thời điểm, ngân châm tại nội lực gia trì phía dưới, run rẩy biên độ càng ngày càng nhỏ, phảng phất là đem kiếm khí áp chế xuống. Dần dần, kiếm khí đã rơi vào hạ phòng, không ngừng bị ngân châm loại trừ. Qua một hồi, miệng vết thương kiếm khí trực tiếp bị tiêu trừ. Hô. Nghiễm Đoan nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nàng sắc mặt trở nên có chút dễ dàng hơn. Đồng thời, nàng quay đầu, hướng về phía Tô Thành lộ ra một bức đắc ý biểu lộ, phảng phất là nói, thế nào? Ta y thuật lợi hại không? Chương 293, biến hóa Nghiễm Đoan. Tiếp đó, còn có 6-7 đạo kiếm tổn thương. Hy vọng ngươi có thể nhịn được. Nghiễm Đoan nhẹ giọng nói ra, nàng trong tay nhanh tốc độ cực nhanh lên. Không thể không nói, Nghiễm Đoan có thể trở thành y lìa ra người thừa kế, ý thuật đã trải qua đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nếu như đổi lại là cái khác thầy thuốc, đối với Lục Chỉ Hắc hiệp dạng này thương thế, tuyệt đối là thuốc thủ vô sách. Nhưng là, theo Nghiễm Đoan, bậc này kiếm thương mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng muốn đem hắn chữa trị cũng không phải nhiều khó khăn. Mà ở một bên quan sát Đoan Mục Dung, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia nghiêm túc biểu lộ, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia thần thái, thậm chí tại nàng nhỏ nhỏ trong tay cầm một khối thẻ tre, không ngừng mà ghi chép một số yếu điểm. Tại đón lấy đến đoạn thời gian bên trong, Nghiễm Đoan không ngừng mà dùng ngân châm trị liệu Lục Chỉ Hắc hiệp còn thừa kiếm thương. Lúc này Nghiễm Đoan sắc mặt hơi hơi có một ít trắng bệnh, mũi ngọc tinh xảo núi mang theo tinh tế mồ hôi, cả người thần thái phù hiện một tia mệt mỏi. Rõ ràng như thế nghiêm trọng thương thế, liền xem như nàng trị liệu cũng là tương đối hao phí tâm thần. Thậm chí nàng hiện tại đã có một số không kiên trì nổi. Hô nàng nhẹ nhàng mà nôn một ngụm trọc khí, cưỡng ép đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chỉ còn lại cuối cùng một vết thương. Nàng ánh mắt hướng về Lục Chỉ Hắc hiệp trên người cuối cùng một vết thương, mang trên mặt một tia ngưng trọng biểu lộ. Lúc này nàng tâm thần đã trải qua hao phí không sai biệt lắm. Liều mạng, nàng ở trong lòng âm thầm nói ra. Chỉ thấy nàng trên mặt mang theo một tia quyết đoán cùng kiên quyết, ngân châm trực tiếp hướng về cuối cùng một vết thương bên trên, tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí đã trải qua không cách nào dùng mắt thường bắt. Trong cơ thể nàng bên trong liên tục không ngừng hướng về ngân châm vận chuyển mà đi. Thế nhưng là làm nàng lo lắng tình huống phát sinh, trong cơ thể nàng nội lực dĩ nhiên dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Nếu như nói nàng thực lực bước vào thần thoại cảnh mà nói, trị liệu Lục Chỉ Hắc hiệp trên người thương thế quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nàng hiện tại chỉ có tông sư cảnh giới, thể nội nội lực hoàn toàn không đủ để trị liệu một vị thần thoại cảnh cường giả trên người thương thế. Nàng trên mặt lóe qua một vẻ bối rối. Nếu như bây giờ từ bỏ mà nói, liền đại biểu cho phí công nhọc sức, Lục Chỉ Hắc hiệp sẽ tại vô tận kiếm khí dày vò lấy bên trong chết đi. Nếu như không buông bỏ mà nói, trong cơ thể nàng nội lực lại cùng không lên, rất nghiêm kết lại quả, nàng thậm chí sẽ gặp phải nội lực phản vệ, cùng Lục Chỉ Hắc hiệp cộng đồng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Làm sao bây giờ? Nội tâm của nàng có một ít bối rối, sắc mặt lộ ra càng thêm trắng bệnh, trên trán đã trải qua phủ đầy mảnh châu. Lúc này nàng đã trải qua ở vào đâm lao phải theo lao, lưỡng nan chi địa. Đoan Mục Dung tựa hồ cũng phát giác được sư phụ dị dạng, vội vàng nói, "Sư phụ, ngươi thế nào? Không có việc gì đi?" Nàng trong giọng nói mang theo một vẻ quan tâm cùng nội vàng. Lục Chỉ Hắc hiệp cũng quan sát được, Niệm Đoan cái kia có chút hỗn loạn khí tức, đang ở Niệm Đoan nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Chỉ thấy lúc này, nàng cảm giác được bản thân phía sau lưng chống đỡ lên một tay nắm. Nơi tay trưởng tiếp xúc đến nàng phía sau lưng thời điểm, nàng chỉ cảm giác được một cỗ bành trướng nội lực hướng về trong cơ thể nàng vận chuyển mà đi. Nàng quay đầu, thấy được một trương tuấn lãng khuôn mặt, Tô Thành. Nàng có chút không thể tin kinh hô một tiếng. Không sai, cái bàn tay này chủ nhân chính là Tô Thành. Lúc này, Niệm Đoan trong lòng không tự chủ được cảm giác được từng tia ý ấm. Khuôn mặt nàng cũng nhỏ bé phím hồng, nàng cho tới bây giờ đều không có cùng khác giới tiếp xúc qua, cái nào sợ là trị liệu bệnh nhân, cũng là thông qua ngân châm tiếp xúc. Nhưng là, nàng và Tô Thành đã trải qua tiếp xúc qua 2 lần. Lên một lần Tô Thành bắt được cổ tay nàng, lần này Tô Thành lại tiếp xúc đến nàng phía sau lưng. Nàng cảm giác được tim mình lại không từ chủ ra tốc nhảy lên. Tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhạt màu hồng nhạt. Tại tâm tình khẩn trương bên trong, nàng cảm giác được một tia không hiểu cảm động và ấm áp cảm giác. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ trợ giúp nàng. Tại Tô Thành nội lực trợ giúp phía dưới, Niệm Đoan thể nội lực lại trở nên sinh động, hướng thẳng đến ngân châm dâng lên đi. Không sai, đây chính là Tô Thành kế hoạch. Từ khi Tô Thành bước vào cái nhà gỗ này thời điểm, hắn liền đã nhìn đi ra, trước mắt Lục Chỉ Hắc hiệp trên người kiếm thương cũng không phải Niệm Đoan đủ khả năng chữa trị. Mặc dù Niệm Đoan y thuật thủ pháp rất là cao siêu, nhưng là trong cơ thể nàng nội lực hoàn toàn không đủ để chống lại vệ trang kiếm khí. Về phần Tô Thành vì cái gì ở tối hậu quan đầu mới có thể xuất thủ trợ giúp Niệm Đoan, đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân. Bất luận là ở cái nào cái vị diện, bất luận là cái nào cái niên đại, anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng lại là hữu hiệu nhất liêu mọi thủ đoạn. Tại nữ nhân bất lực nhất thời điểm, người hướng nàng thân xuất biệt thủ, trong nữ nhân tâm tất nhiên sẽ đối với người tràn đầy hảo cảm. Đây cũng là Tô Thành xem như lão người lái xe để dành đến kinh nghiệm. Một lát sau, Lục Chỉ Hắc hiệp cuối cùng một vết thương thượng kiếm khí đã bị hoàn toàn loại trừ rớt. Quả nhiên, Niệm Đoan thu hồi ngân châm sau đó, nàng nhìn về phía Tô Thành ánh mắt trở nên có chút bất động. Nếu như nói trước đó, nàng đối với Tô Thành thái độ là có chút lạnh như băng mà nói, hiện tại đã trải qua hòa tan rất nhiều, ánh mắt trở nên có chút lưu hòa. Đúng lúc này, nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Tô Thành ánh mắt đánh mới, nàng chỉ cảm giác được bản thân nhịp tim tại ầm ầm gia tốc nhảy lên. Cái này chủng cảm giác nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì cảm giác? Thật kỳ quái đây, nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, tại Tô Thành trước mặt, nàng thậm chí hơi nhỏ bé có một ít khẩn trương. Ngươi kiếm khí đã bị hoàn toàn loại trừ, tiếp đó chỉ cần đem ngoại thương chữa cho tốt là được rồi. Đây đều là ngoại thương, không có bao nhiêu vấn đề. Nàng hướng về phía Lục Chỉ Hắc hiệp nói ra. Đoan Mục Dung nhìn thấy Tô Thành cuối cùng xuất thủ sau đó, nàng xoay người, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo cao hứng biểu lộ, chạy đến Tô Thành trước mặt, lôi kéo Tô Thành tay, nói ra: "Đại ca ca, ngươi quá tốt rồi, ở tối hậu quan đầu giúp sư phụ một thành, ta và sư phụ sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi." Tô Thành buông tay, tại Đoan Mục Dung cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, nói ra: "Chỉ là việc nhỏ, lại không cần phải nói, huống chi tất cả mọi người cùng ở dưới mái hiên, liền không muốn khách khí như vậy." Tô Thành ngữ khí mang theo một tia ôn hòa. Nếu như nói trước đó, Tô Thành nói những lời này, Nghiệm Đoan nhất định sẽ cảm thấy dối trá. Nhưng là, đi qua vừa rồi sự kiện sau đó, Nghiệm Đoan đối với Tô Thành giác quan có chút biến hóa. Nàng cảm thấy lúc này Tô Thành ôn tồn lễ độ, rất là có phiên phiên quân tử khí chất. Làm sao đột nhiên phát hiện, cái này cái gia hỏa vẫn rất xoáy đây? Nghiệm Đoan trong lòng đột nhiên toát ra cái này cái ý nghĩ. Chương 294, Mặc Gia cự tử bài kiến. Vài ngày sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp trên người kiếm thương đã trải qua khỏi rồi. Dù sao hắn thế nhưng là thần thoại cảnh giới cường giả, chỉ cần loại trừ đi vệ trang bá đạo kiếm khí sau đó, chỉ là ngoại thương, lấy thần thoại cảnh cường giả kinh khủng khôi phục năng lực, không có mấy ngày là khỏe. Lúc này, tay hắn cầm mặt mi, đi tới Tô Thành nhà gỗ trước đó. Khi hắn đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, hai bóng người rơi vào hắn trước người, chặn lại hắn đi chỗ. Trong đó một bóng người, tay cầm một đem trường kiếm, hắn sắc bén trong đôi mắt, thỉnh thoảng phát ra từng sợi hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Cái này rõ ràng là một vị kiếm thuật cao thâm cường giả. Mặt khác một bóng người, ánh mắt hắn nhắm lại, thân mặc một thân hôi sắc trường bào, một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, cả người thoạt nhìn liền phảng phất là một tên phổ thông đến cực điểm lão giả, thậm chí tùy thời đều có thể bỏ qua. Người đến ngưng bước, nếu không giết không tha. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói ra, trong ngôn ngữ lộ ra một tia uy áp. Bọn hắn hai người phụ trách thủ hộ chủ nhân an nguy. Nếu như không có chủ nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu chủ nhân. Coi như đối phương là Mặc Gia cự tử, thì tính sao? Dám can đảm mạo phạm chủ nhân, trực tiếp giết chết chính là. Lục Chỉ Hắc Hiệp lúc này nhìn thấy Tạo Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành thân ảnh sau, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người trên mặt lóe qua một tia kiêng dè. Tốt khí tức khủng bố ba động. Một vị là kiếm đạo tông sư, một vị là nội lực bành trướng, sâu không lường được cường giả. Kính Hồ Y Trang, lúc nào dĩ nhiên xuất hiện cường giả như vậy? Lục Chỉ Hắc Hiệp tại nội tâm kinh nghi đạo. Mấy ngày nay hắn một mực ở trong nhà gỗ tinh dưỡng thương thế, cho nên cũng không có đi ra quan sát. Không nghĩ tới, Kính Hồ Y Trang bên trong dĩ nhiên tồn tại thần thoại cảnh cường giả. Hơn nữa, tại Lục Chỉ Hắc Hiệp cảm ứng xuống, trên người đối phương toát ra khí tức thình lình so với hắn còn muốn cường đại mấy phần. Cái này nói cách khác, đối phương ít nhất là thần thoại lục trọng cảnh giới cường giả. Trên mặt hắn mang theo một vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn bình phục lại tâm tình, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra: "Hai vị đạo hữu, mời phiền phất thông báo một tiếng, Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp đến đây bái kiến." Hắn hôm nay đến đây bái kiến Tô Thành, tự nhiên là vì biểu đạt cảm tạ chi tình. Phải biết, tại Niệm Đoan vì hắn loại trừ kiếm khí quá trình bên trong, nếu như không phải Tô Thành kịp thời xuất thủ mà nói, lấy Niệm Đoan tông sư cảnh giới nội lực, căn bản không cách nào chống lại vệ trang kiếm khí. Thậm chí, rất có thể hắn sẽ chết tại kinh khủng kiếm khí xuống. Cho nên, cái này cũng tương đương với Tô Thành gián tiếp cứu hắn một mạng. Đương nhiên, ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài, hắn cũng muốn kết giao một phen Tô Thành. Dù sao, hắn có thể trở thành Mặc Gia cự tử, tự nhiên có thể thấy đi ra Tô Thành bất phàm. Nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp mà nói sau, Diệp Cô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra: "Không, có chủ nhân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng bước vào nhà gỗ một bước." Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn phi hồng, tại nhỏ bé run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo, phảng phất là ở cảnh cáo một dạng. "Cái gì? Chủ nhân?" Lục Chỉ Hắc Hiệp một bước. "Chẳng lẽ Tô Thành là bọn hắn chủ nhân?" Trên mặt hắn mang theo một tia không thể tin biểu lộ, đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra khiếp sợ và hoảng sợ quan mang. "Cái này làm sao có thể?" Hắn tại nội tâm kinh hô đạo. Phải biết, có thể trở thành thần thoại cảnh, cái nào một cái không phải tâm cao khí ngạo, thiên tư yêu nghiệt hạng người. Thần thoại cảnh, thế nhưng là có thể tại võ lâm bên trong hành tẩu tồn tại. Nhưng là, trước mắt hai vị này thần thoại cảnh cường giả, vậy mà sẽ cam nguyện ở dưới người, trở thành Tô Thành người hầu. Trong lúc nhất thời, Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Tô Thành thân phận lai lịch có chút tò mò. Hắn cảm giác được, Tô Thành trên người giống như là bao phủ lên một tầng thần bí lụa mỏng, làm cho người nhìn không thấu. Như thế thần bí nhân vật, tự nhiên muốn kết giao một phen. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, nhường hắn vào đi. Đang ở Lục Chỉ Hắc Hiệp tâm tư nghĩ lại đồng thời, một đạo trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm từ trong nhà gỗ truyền đi ra. Nghe nói như thế sau, Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua Lục Chỉ Hắc Hiệp, sau đó két một tiếng, đẩy ra nhà gỗ môn. Lục Chỉ Hắc Hiệp tiến vào nhà gỗ sau, chỉ thấy Tô Thành ngồi ở một trường gỗ ghế dựa phía trên, ánh mắt hắn nhắm lại, thần thái tự nhiên, cả người thoạt nhìn tràn đầy tiêu sái đạm nhiên ý. Sau lưng Tô Thành tồn tại hai vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân, bất luận là dáng người, khí chất, khuôn mặt đều có thể xưng hoàn mỹ tồn tại. Trong đó một vị mỹ nhân không ngừng mà cho hắn đè ép bả vai, mặt khác một vị mỹ nhân trong tay bưng khay, bên trong lấy thanh tẩy tốt hoa quả. Dạng này sinh hoạt đơn giản tiện sát người khác, tiêu sái hài lòng. Lục Chỉ Hắc Hiệp hai tay ôm quyền, hướng về phía Tô Thành nói ra: "Mấy ngày trước đây, cảm tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Nếu như không được là tiểu hữu mà nói, đoán chừng ta đã tại kiếm khí tra tấn phía dưới đánh mất tính mạng a." Hắn trong giọng nói tràn đầy chân thành tha thiết. "Không sao, chẳng qua là thuận tay vì đó, các hạ cũng không cần giới hoài." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, phản phất đối với hắn làm sự tình căn bản không có đặt ở trong lòng. Trên thực tế, hắn xuất thủ tương trợ chủ yếu là vì đánh động niệm đoan tâm. Về phần Lục Chỉ Hắc Hiệp, ai sẽ quản hắn chết sống? Tô Thành cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không có giao tình, Tô Thành mới lười nhắc quản. Lục Chỉ Hắc Hiệp thường thế đây. Lục Chỉ Hắc Hiệp thanh âm chân thành tha thiết nói ra. Mặc ra sao? Ta trở về, chỉ bất quá không phải hiện tại. Tô Thành lông mày nhướng lên, nhẹ giọng nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia thú vị biểu lộ. Mặc ra tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, thế nhưng là phẫn diễn một cái tương đối trọng yếu nhân vật, hắn há có thể không đi kiến thức một phen. Ở kiếp trước, Tô Thành nhìn Tần Thời Minh Nguyệt thời điểm, đối với Mặc gia cơ quan thành, thế nhưng là có nhất định hứng thú, tất nhiên xuyên việt đến khu này thế giới, hắn tự nhiên yếu lĩnh hơi một phen, Mặc gia cơ quan thành phong thái. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Tuyết Nữ. Tại Mặc gia, còn có Tuyết Nữ dạng này bưu vật cực phẩm, tại chờ lấy hắn. Vừa nghĩ tới, Tuyết Nữ cái kia cao quý thanh lãnh khí chất, bị hoặc yêu nhiều dáng múa, Tô Thành trong đôi mắt, liền lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Dạng này cực phẩm, tự nhiên cũng ở hắn hậu cung phạm vi bên trong. Đã như vậy, vậy ta đang ở Mặc gia, xin đợi tiểu lưu đến. Lục Chỉ Hắc Hiệp trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Tốt. Tô Thành gật gật đầu. Như vậy liền không quấy rầy tiểu hữu, ta xin được cáo lui trước. Không tiễn. Sau khi nói xong, Lục Chỉ Hắc Hiệp liền thối lui ra khỏi nhà gỗ. Chủ nhân, người kia là ai a? Chính đang vì Tô Thành xoa bóp lộng ngọc, thanh âm êm dịu nói ra. Mặc gia cự tử. Lục Chỉ Hắc Hiệp. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Mặc gia cự tử. Lộng ngọc kinh hô một tiếng. Phải biết Mặc gia, thế nhưng là chư tử bách gia bên trong một thành viên, có thể trở thành Mặc gia thống lĩnh. Lục Chỉ Hắc Hiệp tất nhiên sẽ không hời hợt hạ người, bất luận là thực lực, vẫn là tâm tư lòng dạ, đều là tuyệt đỉnh tồn tại nữa. Lộng Ngọc không nghĩ tới, như người này vật, vậy mà sẽ tự mình đến đây bái kiến chủ nhân. Chủ nhân thật là lợi hại đây. Nàng nhẹ giọng nói ra. Chương 295, chú nhan đan. Ly khai Tô Thành nhà gỗ sau đó, Lục Chỉ Hắc Hiệp cáo biệt Niệm Đoan, rời đi kính hồ y trang. Dù sao, hắn kiếm thương đã trải qua đều khỏi rồi, lại đợi ở nơi này bên trong, cũng không có cái gì sự tình, còn không bằng trở lại Mặc gia cơ quan thành chủ trì đại cuộc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày thời gian đã trải qua lặng yên trôi đi mất. Ở nơi này trong một thời gian ngắn, chúng nữ cùng Niệm Đoan trong lúc đó tình cảm cũng thành lập. Không thể không nói, nữ nhân thành lập được tình cảm tốc độ đặc biệt đừng nhanh đây. Các nàng chủ đề mãi mãi cũng vây quanh hai điểm. Điểm thứ nhất là dáng người, điểm thứ hai là bảo dưỡng. Niệm Đoan thân làm y lìa ra người thừa kế, nàng tinh thông dược lý, y thuật cao siêu, đối với nữ tử bảo dưỡng, tự nhiên cũng có rất nghiên cứu sâu cứu. Chúng nữ mỗi ngày đều cùng Niệm Đoan đợi cùng một chỗ, nghiên cứu như thế nào bảo trì vóc người đẹp cùng dung mạo. Dù sao, các nàng đi theo Tô Thành bên người, thế nhưng là có rất lớn cảm giác nguy cơ. Tại chúng nữ nhìn đến, Tô Thành toàn thân đều phát ra lệnh khắc giới không thể chống đỡ được bị lực. Các nàng sợ hãi, vạn nhất có một ngày bản thân biến tuổi già sắp suy, Tô Thành không thích mình làm sao bây giờ? Đang là bởi vì các nàng lo lắng bản thân sẽ bị Tô Thành bắn bẻ, cho nên mới có thể cùng Niệm Đoan mỗi ngày đợi cùng một chỗ, nghiên cứu như thế nào bảo trì dáng người cùng dung mạo. Mà Hiểu Mộng cùng Đoan Mộc Dung, hai người cũng trở thành hảo bằng hữu, hai người không có gì giấu nhau. Đi qua khoảng thời gian này, Niệm Đoan đối với Tô Thành ấn tượng cũng đổi cái nhìn rất nhiều. Nếu như nói trước đó, nàng đối với Tô Thành rất lạnh lùng, một bức lạnh như băng bộ dáng mà nói, hiện tại đối với Tô Thành đã có vẻ hảo cảm. Thậm chí, nếu như nói Tô Thành có thể thêm một chút lực mà nói, tùy thời đều có thể đem Niệm Đoan đẩy ngã. "Oa, chủ nhân, cái này cái dược thật đáng a." Lăng Tuyết cùng Hàn San uống một ngụm Niệm Đoan cho các nàng phối, bảo dưỡng dung nhan thảo dược sau, một loại đắng chát vị đạo từ trong miệng lan tràn ra. Các nàng không nghĩ tới, vậy mà sẽ khổ như vậy. "Cái này cái dược chắc quá, đơn giản khó phía dưới nuốt." Diễm Phi cũng ở một bên phụ họa nói ra. Chúng nữ nhao nhao cau mày, rõ ràng rất là kháng cự thảo dược đắng chát vị đạo. Nhìn thấy chúng nữ biểu lộ sau, Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ. Nữ nhân, quả nhiên là một nhóm thích trưng diện động vật ta. Tô Thành tại nội tâm cảm khái một tiếng. Hệ thống, có không thể bảo trì người dung nhan đan dược. Hắn trong đầu mặc niệm đạo. Ở kiếp trước, hắn nhìn rất nhiều tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm, tự nhiên biết có một số đan dược có thể làm cho người thanh xuân mãi mãi. Túc chủ, Thương Thành bên trong có một loại đan dược, gọi là chú nhan đan, công hiệu lệ nam nữ vĩnh bảo thanh xuân, da rẻ vĩnh viễn đều không biết già yếu. Một bình chú nhan đan giá cả là 1000 điểm tín ngưỡng. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống sau khi giới thiệu, Tô Thành biểu hiện trên mặt lộ ra hài lòng. Mới 1000 điểm tín ngưỡng, đơn giản quá có lời. Huống chi, hiện tại điểm tín ngưỡng số dư còn lại còn có hơn 3 vạn, tiêu phí 1000 điểm tín ngưỡng, mưa bụi. Có chú nhan đan thì có thể làm cho chúng nữ dung nhan một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Dù sao đang về sau, Tô Thành sẽ cùng chúng nữ xuyên việt khác biệt vị diện cùng thế giới. Lâu dài thời gian xuống mà nói, các nàng dung nhan nhất định sẽ chậm rãi biến già yếu. Có chú nhan đan tồn tại mà nói, liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Hệ thống, ta muốn mua một bình chú nhan đan. Tô Thành tại náo hải mặc niệm đạo. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công mua sắm một bình chú nhan đan, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1000, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 38208. Hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống, Tô Thành trong tay liền xuất hiện một cái bình sứ. Nếu như Niệm Đoan muốn rất nhanh mà nói, cũng không cần ăn. Tại ta nhìn đến, cũng không có hiệu quả gì nha. Tô Thành ánh mắt đảo qua chúng nữ, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế, chúng nữ sững sờ. Niệm Đoan trên mặt hiện ra một tia giận tái đi. Có ngươi dạng này nói chuyện sao? Cái này cái dược phương thế nhưng là ta nghiên cứu thời gian rất lâu mới được đi ra tốt nhất phối phương. Hơn nữa, cái này cái dược phương đối người thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, tăng lên nhân thể da rẻ có giãn. Làm sao sẽ không có hiệu quả? Niệm Đoan sinh khí nói ra, một đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành, nàng cái kia chỗ ngực, cùng một chỗ một phục, phản phất rất là không phục dường như. Ta nơi này có chú nhan đan, có thể cho các ngươi dung nhan, vĩnh viễn bảo trì thành xuân trạng thái. Tô Thành lung lay trong tay bình sứ, hướng về phía chúng nữ nói ra. Nghe được chủ nhân mà nói sau, chúng nữ sắc mặt có chút hoài nghi. Có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân chú nhan đan? Cái này làm sao có thể? Các nàng trên mặt nhao nhao mang theo một tia không thể tin biểu lộ. Thật sự là Tô Thành nói chuyện quá mức thần thoại. Làm sao có thể có đan dược có thể làm cho người dung nhan một mực bảo trì không thay đổi? Ta mới sẽ không tin tưởng đây, ta thế nhưng là y gia truyền thừa người, nghiên cứu dược lý mấy chục năm, dạng này đan dược trên lý luận căn bản không có khả năng tồn tại. Niệm Đoan nhàn nhạt nói ra, là không phải thật sự có hiệu quả, phục dụng một khỏa chẳng phải biết. Tô Thành ngữ khí mang theo tự tin nói ra, hắn đối hệ thống thế nhưng là khá có lòng tin. Hệ thống vừa ra, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chúng nữ giữa lẫn nhau nhìn một chút đối phương, các nàng hiện tại đối với Tô Thành nói chuyện còn nắm giữ thái độ hoài nghi. Dù sao, như thế nghịch thiên đan dược đối với các nàng tới nói quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lúc này, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ đi tới Tô Thành bên cạnh. Chủ nhân, ta và Lăng Tuyết trước phục dụng a. Các nàng trong đôi mắt lóe qua một tia ánh sáng. Đối với các nàng tới nói, chủ nhân nói chuyện các nàng mãi mãi cũng sẽ tin tưởng, các nàng hai người trong lòng cũng đều tràn đầy chủ nhân, vĩnh viễn đều không biết hoài nghi chủ nhân. Không thể không nói, cái này hai cái nha đầu thật đúng là cho người cảm động đây. Tô Thành vươn tay tại Lăng Tuyết cùng Hàn San trên núi vớt một cái, sau đó nói ra, cũng là ngươi cùng Lăng Tuyết ngoan. Cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác, Lăng Tuyết cùng Hàn San cái đầu nhỏ nhỏ bé khẽ nhếch lên, con mắt hiếp phản phất hưởng thụ mở dạng. Sau đó Tô Thành từ trong bình sứ mặt ngược lại đi ra hai quả chú nhan đan, đưa cho Lăng Tuyết cùng Hàn San. Lăng Tuyết cùng Hàn San đem đan dược để vào trong miệng, dầm một tiếng, đan dược vào trong bụng. Các nàng chỉ cảm giác được trong cơ thể mình có một dòng nước cấm chảy qua. Lúc này, nhường chúng nữ kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San trên người bị một tầng nhàn nhạt hà quang bao vây. Chương 296, Đoan Mục Dung mất tích. Hà quang phát ra thánh khiết khí tức, nhường người say mê không ngớt. Ở vào hà quang bên trong, Lăng Tuyết cùng Hàn San phản phất lâm vào phượng hoàng niết bàn trạng thái. Một lát sau, hà quang tan đi. Chỉ thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ da rẻ trong trắng lộ hồng, tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch. Thậm chí trên người các nàng khí chất cũng phát sinh biến hóa. Trước đó trên người các nàng khí chất là thanh xuân thuần khiết, xen lẫn một tia thành thục. Nhưng là hiện tại, các nàng khí chất trở nên có chút thần thánh, phảng phất là từ trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng, xuất trần phiêu dật. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền nhường lòng người đầu lửa nóng, nửa ngày đều không rời ra ánh mắt. Bậc này biến hóa rơi vào chúng nữ trong mắt, các nàng trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng. Phải biết, nữ nhân mãi mãi cũng là một nhóm thích trưng diện động vật. Lăng Tuyết cùng Hàn San biến hóa đối với các nàng tới nói tuyệt đối là tràn ngập mê hoặc chí mạng. Chúng nữ cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia khiếp sợ và hoảng sợ. Cái này làm sao có thể? Đây quả thực là phá vỡ dược lý lẽ thường. Một lát sau, chúng nữ con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Tô Thành, trong ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bị chúng nữ chằm chằm đến có chút run rẩy, Tô Thành đội bằng nói, mỗi người đều có phần. Sau đó hắn đem đan dược đưa đến mỗi cái nhân thủ bên trong. Và chủ nhân, ta giống như biến càng xinh đẹp hơn đây. Lăng Tuyết cùng Hàn San đi tới Tô Thành bên người, thanh âm êm dịu nói ra, các ngươi vốn là rất xinh đẹp a. Tô Thành nhìn thấy biến hóa sau hai nữ, trong lòng không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Tựa hồ là cảm giác được Tô Thành cái kia hơi có chút cực nóng ánh mắt, Lăng Tuyết cùng Hàn San có chút ngượng ngùng cúi đầu, trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Các nàng trái tim cũng lại không từ chủ ra tốc nhảy lên. Mà lúc này Niệm Đoan sợ ngây người, nàng nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San biến hóa sau hơn nửa ngày đều phản ứng không đến. Cái này đan dược quả thực là nghịch tiên tồn tại, giá trị liên thành. Không, đã trải qua không thể nói là giá trị liên thành, mà là không có giá trị, bảo vật vô giá. Đã trải qua không thể dùng giá trị để cân nhắc cái này quả đan dược. Tức khắc, nàng trong đôi mắt cũng chuồn qua một lần lửa nóng. Nàng cũng động lòng. Thế là nàng đi tới Tô Thành bên người, thanh âm yếu ớt nói ra, ta cũng muốn. Nghe nói như thế, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra, ngươi muốn cái gì? Nhìn thấy Tô Thành biểu lộ sau, Niệm Đoan khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng trái tim lại không từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng, nàng há có thể nghe không ra Tô Thành ngôn ngữ bên ngoài ý tứ. Hỗn đản, ngươi tại loạn nghĩ gì thế? Ta là nói, ta muốn chú nhan đan. Tô Thành thanh âm trầm thấp, giàu có từ tính nói ra, tốt, ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Vừa dứt lời, Niệm Đoan khuôn mặt lần thứ hai đỏ lên, lộ ra đặc biệt đừng đáng yêu. Sau đó, Tô Thành đưa cho Niệm Đoan một khỏa chú nhan đan. Chúng nữ ăn vào đan dược sau, các nàng trên mặt mang theo kinh hỉ cùng kích động biểu hiện đoán. Nữ nhân thích chú diện, đây là bản tính. Về phần Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung, Tô Thành cũng không có cho các nàng hai cái đan dược. Dù sao, Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung mới vẹn vẹn chỉ có 8 tuổi. Nếu như cái này thời điểm, nhường các nàng phục dụng đan dược mà nói, các nàng dung mạo sẽ vĩnh viễn duy trì ở cái này tuổi tác giai đoạn. Vẫn là chờ đến các nàng sau khi lớn lên, lại cho các nàng phục dụng chú nhan đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua. Cái này trong 3 ngày, Tô Thành thế nhưng là qua tương đối tiêu sái hài lòng. Hắn thỉnh thoảng cùng chúng nữ xâm nhập trao đổi một chút, lại thỉnh thoảng cùng Niệm Đoan ấm lên dưới tình cảm. Lấy Tô Thành lão người lái xe thủ đoạn, thông qua khoảng thời gian này ở chung, Niệm Đoan trong lòng đối với Tô Thành đã trải qua tràn đầy hảo cảm. Bất quá, Niệm Đoan là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ một người. Nhường cho nàng chính miệng thừa nhận, ưa thích Tô Thành mà nói, vậy khẳng định là đặc biệt đường khó khăn. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Niệm Đoan đối Tô Thành không có cảm tình. Hoàn toàn tương phản, Tô Thành nếu như cái này lúc, thời gian muốn đẩy lên Niệm Đoan mà nói, vấn đề không phải đặc biệt lớn. Lúc này, Tô Thành ngồi ở nhà gỗ một trương cái ghế gỗ, ánh mắt hắn nhắm lại, phản phất đang nhắm mắt dưỡng thần, cả người thoạt nhìn tiêu sái hài lòng, thần thái tự nhiên. Đúng lúc này, không cầu hoa tươi không, Niệm Đoan đẩy ra nhà gỗ môn. Nàng trên mặt mang đến một chút hoảng hốt, cả người thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách. Không xong, Dung Nhi không thấy, ta tìm nàng một buổi sáng, cũng không thấy nàng bóng dáng. Dung Nhi là cái rất hiểu chuyện hải tử, nàng không có khả năng cố ý trốn đi. Mỗi ngày buổi sáng, nàng đều sẽ đi theo ta cùng một chỗ chỉnh lý thảo dược, nhưng là hôm nay buổi sáng, lại căn bản không gặp nàng bóng người. Niệm Đoan đã kinh hoàng thần, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, khẩn trương nói ra, làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã trải qua không biết làm sao bây giờ. Nghe được Niệm Đoan mà nói sau, Tô Thành vụt qua một chút, từ cái ghế gỗ đứng lên. Hắn trong đôi mắt lóe ra băng lãnh và mang, một cỗ uy áp kinh khủng tại bên trong nhà gỗ lan tràn ra. Tức khắc, toàn bộ nhà gỗ không khí ngưng kết, bầu không khí khẩn trương, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Không cần lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ đem Dung Nhi có thể tìm trở về. Tô Thành cái kia trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm, rơi vào Niệm Đoan trong lỗ tai. Niệm Đoan trực tiếp nhào vào Tô Thành lời nói bên trong, trên mặt đã trải qua mang theo nước mắt, thân thể run rẩy nói ra, nhất định muốn giúp ta tìm về Dung Nhi. Lúc này, Tô Thành cũng không có tâm tư, cảm thụ trong ngực ấm áp, hắn vô Niệm Đoan phía sau lưng, nhường Niệm Đoan trước bình tĩnh xuống tới. Hắn lông mày nhăn cùng một chỗ, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng. Phán quyết ở đâu? Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở bên trong nhà gỗ. Viên Thiên Cương bái kiến chủ nhân. Viên Thiên Cương hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra: "Mệnh lệnh phán quyết tổ chức, toàn lực tìm kiếm Dung Nhi." Sau đó, Tô Thành đi tới bên ngoài nhà gỗ, nói ra: "Tạo Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Dược Sư, các ngươi bốn người cũng gia nhập vào đội tìm kiếm cứu nạn ngũ bên trong. Nhất định phải tìm tới Dung Nhi. Ta hoài nghi, cái này phía sau là có tính nhắm vào. Nói không chừng có người cố ý bắt cóc, nếu như các ngươi phát hiện khả nghi nhân vật mà nói, trực tiếp giết không tha." Nghe được Tô Thành suy đoán sau, Niệm Đoan cả người thân thể đều nhanh đứng muốn không vững. Nàng sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. May mắn thật có Tô Thành dịu đỡ, nàng mới không có té lăn trên đất. Chương 297, đến từ âm dương gia báo thủ. Liên tại đám người chuẩn bị hành động thời điểm, một đạo cao gầy yêu nhiêu thân ảnh xuất hiện ở kính hồ ý trang lối vào. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền đem tầm mắt mọi người hấp dẫn. Nàng thân mặc một thân quần dài màu tím, đưa nàng có lồi có lõm tư thái, hoàn mỹ thể hiện đi ra. Khuôn mặt nàng tinh xảo, da thịt trắng đoán, cả người thoạt nhìn đoan trang trang nhã, khí chất cũng lộ ra một tia cao quý. Nạo nhân khoa trương vào một, hòa bạo tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân. Đây chính là đạo thân ảnh này, cho người ấn tượng. Không thể không nói, chỉ từ bề ngoài đến xem mà nói, vị này nữ tử, thình lình lại là một vị vưu vật cực phẩm. Toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ cực hạn mị hoặc. Tô Thành trong mắt hơi híp, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt đạo thân ảnh này, cùng Đoan Mục Dung biến mất có chỗ liên quan. Nữ anh. Đúng lúc này, Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh cùng nhau kinh hô một tiếng. Các nàng tự nhiên nhận biết, trước mắt đạo thân ảnh này là ai. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là nữ anh. Nữ anh là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong. Tại Âm Dương gia bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất là thủ lĩnh, Diễm Phi thân làm Đông Quân đại nhân, thân phận địa vị gần với Đông Hoàng Thái Nhất một người. Tại Đông Quân phía dưới, chính là hai đại hộ pháp Tinh Hồn cùng Nguyên Thần. Chỉ bất quá, Tinh Hồn đã bị Tô Thành chém giết, mà tại hộ pháp phía dưới, còn có ngũ đại trưởng lão. Cái này ngũ đại trưởng lão, theo thứ tự là trưởng quản Kim Bộ Vân Trung Quân Tứ Phúc, trưởng quản Hỏa Bộ Đại Ti Mệnh, trưởng quản Mục Bộ Thiếu Ti Mệnh, trưởng quản Thổ Bộ Tương Quân, trưởng quản Thủy Bộ Tương Phu Nhân. Nữ anh chính là trưởng quản Thủy Bộ Tương Phu Nhân, cũng là Tương Quân Phu Nhân. Không nghĩ tới, Đông Quân đại nhân, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, còn có Nguyệt Thần đại nhân, các ngươi quả nhiên ở nơi này bên trong. Đông Hoàng đại nhân đã trải qua biết các ngươi phản bội Âm Dương gia. Ngươi cho rằng, bằng mượn các ngươi thô sơ giản lược thủ đoạn, có thể chạy trốn được Đông Hoàng đại nhân thôi diễn chi thuật sao? Các ngươi phản bội Âm Dương gia, sẽ nhận Âm Dương gia vĩnh viễn truy sát. Diễm Phi trên mặt mang theo một tia giận tái đi, nàng cả người khí thế ầm vang một phát. Quân quân khí thế, trực tiếp đưa nàng như là thác nước mái tóc, thổi lên, cả người mang theo một tia mị lực đặc biệt. Không nên quên, nàng thế nhưng là Âm Dương gia người đứng thứ hai. Dung Nhi có phải hay không bị ngươi bắt đi? Nàng thanh âm bên trong lộ ra một tia băng lãnh tại, chất vấn đạo. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với Dung Nhi đã trải qua sinh ra một tia tình cảm. Lúc này, Dung Nhi bị nữ anh bắt đi, nàng há có thể không tức giận. Nguyệt Thần cũng đông nhiên hướng phía trước bước ra một bước, khinh bạc màn che mặt phía dưới, một đôi mắt đẹp lóe ra hàn mang, toàn thân phát ra, làm cho người không dám nhìn gần khí tức. Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn, tổng cộng đều là Âm Dương gia hai đại hộ pháp. Nàng thực lực, thế nhưng là so ngũ đại trưởng lão, lợi hại hơn nhiều. Chỉ là nữ anh, nàng còn không có để vào mắt. Đại Ti Mệnh thân mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài, cả người lộ ra yêu diễm vô cùng, nàng hai tay hiện lên xích hồng sắc, phảng phất một đoàn hỏa diễm, móng tay đen kịt, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Nếu là tinh tế cảm ứng, trên người nàng lộ ra một sợi sắc cơ. Mà Thiếu Ti Mệnh thân mặc thanh sắc nát váy hoa, Nàng mang theo một trương hơi mỏng mạm che mặt, dưới khăn che mặt, tấm kia thanh tú tuyệt tục gương mặt bên trên mang theo lạnh lẽo biểu lộ. Nàng giữa hai tay ẩn ẩn tồn tại lưu quang đang chạy, phản phất tùy thời đều có thể phát ra công kích. Nữ anh không có để ý tới Diễm Phi mà nói, nàng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người. Nàng trên mặt mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói ra, chắc chắn, ngươi chính là Tô Thành à? Ngươi thật sự là tốt lớn mật đây, tại Tần Quốc thời điểm cũng dám phá hư Âm Dương gia kế hoạch. Đông Hoàng đại nhân, thế nhưng là đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Còn có, trên người ngươi vẫn là có cái gì mị lực, lại có thể nhường Đông Quân đại nhân, Nguyệt Thần đại nhân, Đại Ti mệnh, Thiếu Ti mệnh phản bội Âm Dương gia. Nữ anh nhàn nhạt nói ra, nàng biểu lộ biến nghiền ngẫm. Đoan Mục Dung thật là ta bắt, nếu như muốn nàng mạng sống mà nói, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Nữ anh trong giọng nói mang theo tự tin, nói ra, cái này rõ ràng là đến từ Âm Dương gia báo thủ. Khoảng thời gian này, Đông Hoàng Thái Nhất thông qua thôi diễn chi thuật, rốt cục chiếm được Tô Thành vị trí. Không tại Tân Quốc, Tô Thành phá hủy Âm Dương gia kế hoạch, càng là chém giết hộ pháp tinh hồn, còn nhường Đông Quân đại nhân, Nguyệt Thần, Đại Ti mệnh, Thiếu Ti mệnh phản bội Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, ở trong mắt của hắn, Tô Thành phải chết. Phải biết, Âm Dương gia thế nhưng là trong chốn võ lâm, thần bí cường đại môn phái. Ai dám khiêu khích Âm Dương gia uy nghiêm? Trong võ lâm, chỉ cần nhắc lên Âm Dương gia tên hảo, liền tuyệt đối có thể lệnh vô số người run lẩy bẩy. Trước mắt, lại có người không ngừng khiêu khích Âm Dương gia uy nghiêm. Quả thực là tự tìm cái chết. Đáng chết. Đem ta Dung Nhi trả lại cho ta. Nếu như ngươi dám can đảm tổn thương Dung Nhi nửa sợi tóc gáy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Niệm Đoan lạnh lùng nói ra, nàng trong hai tròng mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, cả người thân thể đều tại run rẩy, lộ ra nhưng đã lâm vào trạng thái bùng nổ. Nữ anh nhàn nhạt liếc qua Niệm Đoan, thần sắc lạnh lùng cực kỳ. Nàng tự nhiên biết rõ, Niệm Đoan thân phận là Y Lìa gia truyền thừa người. Thế nhưng là, cùng Âm Dương gia so ra, chỉ là Y Lìa gia, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Tô Thành thanh âm trầm thấp nói ra. Điều kiện rất đơn giản, đầu tiên ngươi tự phế tu vi, sau đó cùng chúng ta trở lại Âm Dương gia, nghe theo Đông Hoàng đại nhân xử lý. Chỉ cần ngươi dựa theo ta yêu cầu làm, Đoan Mục Dung tự nhiên sẽ bình an vô sự. Nghe nói như thế, Viên Thiên Cương, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Đông Phương Bất Bại, Hoàng Dược Sư đám người, trên người khí thế ầm vang một phát. Bọn hắn nổi giận. Chủ nhân tại trong lòng bọn họ cao cao tại thượng, thân phận cao quý, cũng dám yêu cầu chủ nhân tự phế tu vi, hơn nữa đến Âm Dương gia nghe theo xử lý. Chán sống rồi sao? Tất cả phán quyết thành viên, trong hai tròng mắt toàn bộ lóe ra màu đỏ tươi quan mang, bọn hắn toàn thân lộ ra băng lãnh khí tức, phản phất đã trải qua hóa thân trở thành cô máy giết người mở dạng. Lạnh lùng, tàn khốc, thị huyết, đây chính là bọn hắn lúc này cho người ta cảm thụ. Chúng nữ lúc này cũng lâm vào nổi giận bên trong. Tiểu Long nữ, Ma nữ Loan Loan, Đông Phương Bất Bại, Dương Giao Cầm, Sư Kỳ Huyên, Thiên Sơn Đồng Mồ đám người, con mắt nhìn chằm chằm nữ anh. Một cỗ vô hình lực lượng, tức khắc tại kính hồ y trang lan tràn ra. Chương 298, Nga Hoàng cùng nữ anh. Lùi ra. Liên tại đám người chuẩn bị mãnh liệt bắn mà ra thời điểm, Tô Thành khoát tay áo nói ra, muốn để ta tự phế tu vi, đi theo các ngươi đi Âm Dương gia cũng có thể, nhưng là ta muốn trước nhìn thấy Dung Nhi trước mắt trạng thái. Vạn nhất Dung Nhi đã bị ngươi giết, vậy ta chẳng phải là bị ngươi chê ở. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Nghe nói như thế sau, nữ anh lâm vào một trận suy tư, lập tức nàng trên mặt lộ ra một vẻ thú vị tiêu dung. Nàng nhàn nhạt liếc qua Tô Thành, hướng về bên cạnh rừng rậm nói ra, tỷ tỷ, ngươi ra đi. Chỉ thấy một bóng người khống chế Đoan Mục Dung xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Đoan Mục Dung trên mặt, mặc dù mang theo một vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi, nhưng là nàng không có chảy một giọt nước mắt, nhỏ bóng dáng nhỏ bé, lộ ra đặc biệt đường kiên cường. "Sư phụ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không sao." Đoan Mục Dung hướng về niệm Đoan nói ra, ngữ khí mang theo một chút non nớt, nhường lòng người thương yêu không dứt. "Dung Nhi, ngươi yên tâm, sư phụ liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ đưa ngươi cứu ra đến." Niệm Đoan nhìn xem Đoan Mục Dung, mang trên mặt một tia nhu hòa, nói ra, "Tầm mắt mọi người rơi vào khống chế Đoan Mục Dung đạo thân ảnh này phía trên. Chỉ thấy đạo thân ảnh này, dĩ nhiên cùng nữ anh dáng dấp giống nhau như lúc. Bất luận là khuôn mặt biểu lộ, vẫn là phục sức cách ăn mặc, đều phảng phất là một cái mài tử khắc đi ra một dạng. Nếu như hai người đứng cùng một chỗ mà nói, căn bản không phân rõ ai là ai. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Nga Hoàng. Nga Hoàng cùng nữ anh là một đôi song bào thai. Các nàng tổng cộng đều là Âm Dương gia thủy bộ trưởng lão. Đồng thời, các nàng cũng là thổ bộ trưởng lão tương quân phu nhân. Người ngươi đã trải qua gặp được, bây giờ mà nói, có phải hay không nên thực hiện ngươi hứa hẹn? Nữ anh nhàn nhạt liếc qua Tô Thành sau, thanh âm thanh lãnh nói ra, "Ta hứa hẹn." Tô Thành cười cười, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt một vòng làm cho người nhìn không thấu biểu lộ, khí ngược nhìn thoáng qua trước mắt đôi này song bào thai. "Tốt thật sự là ngây thơ một đôi song bào thai a." Tô Thành âm thầm nhị non đạo. Nữ anh cùng Nga Hoàng nhìn thấy Tô Thành biểu lộ sau, các nàng nhau mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, trái tim càng là bỗng nhiên co rụt lại, các nàng ẩn ẩn cảm thấy, phảng phất có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh mở dạng. "Không được." Các nàng khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy lúc này, Tô Thành thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí đã trải qua không cách nào dùng mắt thường đi bắt, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Nga Hoàng bên người. Trong cơ thể hắn long tượng bàn nhược công đang điên cuồng vận chuyển, thậm chí có thể nghe được long tượng tê minh thanh, hắn hướng về Nga Hoàng hung hăng oanh ra một quyền, uy lực kinh khủng, trực tiếp tại quanh người hắn tạo thành một đạo gió lốc, đem hắn áo bào đều thổi bay phất phới. Cả người như là chiến thần bám thân. Lúc này Nga Hoàng tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Nàng hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, cùng Tô Thành lựa chọn cứng đối cứng. Đệ nhị, từ bỏ trong tay Đoan Mục Dung, quay người rút lui. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Tô Thành trên người toát ra bá đạo tuyệt luân khí tức sau, nàng liền biết rõ bản thân căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Đối phương nắm đấm bên trên bành trướng nội lực ba động, để cho nàng cảm giác được một tia khí huyết cuộn cuộn. Thậm chí, nàng hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà như thế giàu hoạt, lừa gạt các nàng đem Đoan Mục Dung thả ra đến sau, sau đó lại quyết đoán xuất thủ. Các nàng kinh địch. Trốn. Nhất định phải trốn. Nếu như xuất hiện lại không trốn mà nói, liền có khả năng mất mạng ngay tại chỗ. Nga Hoàng cùng nữ anh trong lòng, đồng thời toát ra cái này cái ý nghĩ. Nháy mắt, Nga Hoàng đem Đoan Mục Dung hướng về Tô Thành phương hướng đẩy, phản phất là muốn lợi dụng Đoan Mục Dung cho các nàng tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Thế nhưng là, các nàng có thể chạy trốn rồi chứ? Không nên quên, ở chung quanh Tạo Địa Tăng thần thoại cường giả tồn tại. Chỉ thấy, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Dược Sư, còn có Phán Quyết tổ chức người, nhao nhao tại cùng một thời gian, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Bọn hắn trực tiếp phong tỏa Nga Hoàng cùng nữ anh chỗ. Tô Thành một thanh tiếp nhận Đoan Mục Dung. "Ngoan, không có việc gì a, ca ca tới cứu ngươi." Hoa một tiếng, Đoan Mục Dung trực tiếp khóc lên. Nàng gắt gao ôm Tô Thành cổ, nho nhỏ thân thể đều tại run rẩy lấy, rõ ràng nàng vừa rồi trong tay Nga Hoàng đạm nhạt, đều là mạnh giả ra. Đoan Mục Dung thần kinh một mực căng thẳng, lúc này ở Tô Thành trong ngực, rốt cục thả lưới lỏng, nàng cái kia còn nhỏ tâm linh, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp khóc lên. Một cái vẹn vẹn chỉ có 8 tuổi nữ hài, liền có thể có loại này biểu hiện xuất hiện, quả thực là làm cho người sợ hãi thán phục. Tô Thành vươn tay, vuốt vuốt Đoan Mục Dung đầu, mang trên mặt một tia yêu thương, nói ra không sao, đều đi qua. Sau đó, hắn đem trong ngực Đoan Mục Dung đưa cho Niệm Đoan. Niệm Đoan một thanh tiếp tới Đoan Mục Dung, mang trên mặt kích động, xách tại cổ họng trái tim, rốt cục thả lại bụng. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng ngay tại nơi xa chạy trốn Nga Hoàng cùng nữ anh, mang trên mặt một tia trào phúng. Chạy, có thể chạy thoát sao? Lúc này, Nga Hoàng cùng nữ anh trong chớp mắt đã trải qua trốn ra cự ly xa. Các nàng mang trên mặt một chút sợ. Các nàng không nghĩ tới, Tô Thành thực lực vậy mà như thế cường hãn, ngay cả tâm tư đều kín đáo như vậy. Lúc đầu các nàng kế hoạch rất hoàn mỹ, lợi dụng Đoan Mục Dung áp chế Tô Thành. Thế nhưng là, không nghĩ đến, Tô Thành vậy mà ở trong nháy mắt liền đem Đoan Mục Dung cứu được xuống tới. Cái này cũng nói rõ một cái đạo lý, ở lực lượng tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì kỹ xảo đều không chịu nổi một kích. Tỷ tỷ, chúng ta muốn nắm chặt thời gian, bằng không thì sẽ bị đuổi kịp. Đúng rồi, muốn nhanh đi về, đem Tô Thành thực lực chân chính nói cho Đông Hoàng đại nhân đúng lúc này. Các nàng nhắm mắt, tức khắc một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng sinh sôi. Tại các nàng trước mắt, thình lình xuất hiện mấy bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh bên trên đều lộ ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Đây là thần thoại cảnh cường giả. Nga Hoàng cùng nữ anh dưới đáy lòng kinh hô đạo, đang làm các nàng chuẩn bị lui lại thời điểm, phía sau lại truyền tới một cỗ quần quận dương cương khí tức, phản phất muốn xé rách không gian này. Phía trước có Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Tạo Điệu Tăng đám người ngăn cản, đằng sau có Tô Thành truy kích. Nga Hoàng cùng nữ anh lâm vào tuyệt cảnh. Chương 299, giết các ngươi. Quả thực là tiện nghi, lúc này các nàng mang trên mặt một vẻ hoảng sợ, không có vừa rồi thong dong đạm nhạt. Phải biết, vây công các nàng đều là thần thoại cảnh cường giả, các nàng căn bản không cách nào đào thoát. Liên bằng các ngươi hai nửa thần thoại cảnh giới cũng dám đến đánh ta chủ ý, quả thực là tự tìm cái chết. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, hắn trong đôi mắt lóe ra hàn quang, lạnh lùng đảo qua Nga Hoàng cùng nữ anh. Nga Hoàng cùng nữ anh ánh mắt lơ đãng đối mặt Tô Thành ánh mắt, tức khắc các nàng chỉ cảm giác bị một đầu hồng hoang mạnh thu theo dõi đồng dạng, hai người trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp gấp rút, trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên. Trước mắt thế cục đối với các nàng tới nói, căn bản chính là một trận tử cục. Trước mặt và đằng sau cũng đã bị bao vây. Liều mạng, Nga Hoàng cùng nữ anh lời nói quát một tiếng, mang trên mặt một tia quyết đoán, hai người thân thể nháy mắt hướng về Tô Thành phương hướng mà đi. Theo các nàng, phía trước có Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Dược Sư mấy vị thần thoại cảnh cường giả, mà ở sau lưng vẹn vẹn có Tô Thành một người. Các nàng hy vọng liền ở sau lưng, chỉ cần vòng qua Tô Thành, các nàng thì có một giây sinh cơ. Đánh với Tô Thành một người, dù sao cũng so đánh với mấy vị thần thoại cảnh cường giả phải tốt hơn nhiều. Chỉ thấy một cỗ khí thế khủng bố từ trên người các nàng lan tràn ra, các nàng như là thác nước tóc dài, không gió mà bay, lộ ra một loại đặc thù mị lực. Các nàng cảnh giới thình lình đã đạt đến nửa thần thoại, chỉ kém một tia liền có thể tấn thăng trở thành thần thoại cảnh giới cường giả. Mặc dù không có đi đến thần thoại cảnh, nhưng là các nàng đã có cùng thần thoại nhất trọng cường giả thực lực chiến đấu. Lại tăng thêm, các nàng hai người là sinh đôi tỉ muội, trong lúc đó tâm hữu linh tê, phối hợp ăn ý, lẫn nhau liên thủ phía dưới, sức chiến đấu càng khủng bố hơn. Có thể trở thành Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, trưởng không Âm Dương gia thủy bộ, các nàng cũng không phải dựa vào mỹ mạo, mà là dựa vào thực lực chân chính. Chỉ gặp các nàng trong tay, riêng phần mình xuất hiện một thanh, từ thủy biến ảo thành trường kiếm. Thủy kiếm bên trên phát ra băng lãnh hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Các nàng là thủy bộ trưởng lão, cho nên đối với khống thủy tồn tại cực cao thiên phú, có thể thông qua thủy biến ảo thành đủ loại công kích. Bạch Lộ Khi Xương, Thượng Thiện Mộ Thủy. Nga Hoàng cùng nữ anh đồng quát một tiếng. Bạch Lộ Khi Xương cùng Thượng Thiện Mộ Thủy là các nàng rất cường đại át chủ bài. Trong chớp mắt, hai thanh tử thủy hóa thành trường kiếm, hung hăng hướng về Tô Thành cổ bạch tới, hai người một trái một phải, phảng phất lần này muốn đem Tô Thành đầu trực tiếp chặt xuống đến. Mắt thấy Nga Hoàng cùng nữ anh thủy kiếm sắp tiếp xúc đến Tô Thành cổ, chỉ thấy lúc này Tô Thành thoạt nhìn không nhúc nhích, trên người không có nửa điểm ken cổ ba động, phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nga Hoàng cùng nữ anh cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia lanh khốc biểu lộ, các nàng dường như vượt đã thấy Tô Thành thê thảm hạ trạng. Các nàng trong tay thủy kiếm biến càng hung hiểm hơn mấy phần. Đang ở các nàng trong tay thủy kiếm sau một khắc xẹt qua Tô Thành cổ thời điểm, lúc này nhường Nga Hoàng cùng nữ anh hai người khiếp sợ một màn xuất hiện. Các nàng trong tay thủy kiếm phân chớ bị hai cây thon dài ngón tay gắt gao kẹp lấy, không thể động đậy mảy may, ở cách Tô Thành cổ chỉ có một tấc thời điểm mạnh mẽ ngừng xuống tới. Cái này làm sao có thể, thủy kiếm lại bị hai ngón tay kẹp lấy, cái này cũng quá kinh khủng a. Nga Hoàng cùng nữ anh hai người trong đôi mắt lóe qua một tia kinh khủng cùng khiếp sợ, nội tâm kinh hô đạo. Miệng các nàng dính mở lớn đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Các nàng hai người lẫn nhau tương đối coi một cái, thấy được hai bên trong mắt kinh ngạc. Không nên quên, các nàng hai người thế nhưng là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, lại tăng thêm là song bảo thai ưu thế, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Mà vừa rồi Bạch Lộ khi xương cùng Thượng Thiện Nữ Thủy, càng là Nga Hoàng cùng nữ anh chiêu bài công kích. Bất luận là từ công kích, vẫn là độ chính xác, lại hoặc là lực lượng tới nói, đều kinh khủng đến cực điểm. Không nghĩ đến, lại bị hai cây thon dài ngón tay kẹp lấy. Cái này nhường các nàng đáy lòng đều nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lập tức, các nàng đem ánh mắt bắn ra hướng thon dài ngón tay chủ nhân, Tô Thành. Các nàng âm thầm nhị non đạo. Không sai. Thon dài ngón tay chủ nhân, chính là Tô Thành. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm độ cùng, hắn trong đôi mắt, mang theo một tia khinh thường. Đối với hắn mà nói, Nga Hoàng cùng nữ anh, mặc dù nhưng đã là nửa thần thoại cảnh cường giả, nhưng là vẫn không đáng chú ý. Giang giác một tiếng. Ngón tay hắn hơi dùng lực một chút, Nga Hoàng cùng nữ anh trong tay thủy kiếm, trực tiếp đứt thành từng khúc, hóa thành hơi nước tiêu tán ở giữa không trung. Sau đó Tô Thành thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Nga Hoàng cùng nữ anh bên người. Hắn hai tay nô ra, bàn tay thành chảo hình, trực tiếp gắt gao bóp lấy Nga Hoàng cùng nữ anh cổ, đem các nàng hai người lẳng không nhấc lên. Yếu ớt như là con sâu cái kiến thực lực, cũng dám tới tìm ta phiền phức. Các ngươi là gan cũng quá mập a. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua không che giấu chút nào trào phúng, lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế sau, Nga Hoàng cùng nữ anh trên mặt mang theo một tia vẻ quất đủ. Thậm chí, các nàng khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, phảng phất là nhận lấy cực lớn vũ nhục mở dạng. Các nàng không nghĩ tới, bản thân tiên y vô phùng kế hoạch, vậy mà ở trong nháy mắt đều bị Tô Thành giải quyết hết. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thử. Nga Hoàng cùng nữ anh hung hăng trừng mắt liếc Tô Thành, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra phẫn nộ và mang. Các nàng đem lắc đầu một cái, rất có một bức thấy chết không sờn bộ dáng. Trên cổ một trận nóng bỏng đau đớn, nhường các nàng cắn chặt bờ môi, hô hấp đều có chút thở không đến. Đặc biệt là Tô Thành trên người phun ra khí tức mãnh liệt, nhường các nàng tâm thần đều có chút phảng phất. Lúc này Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm biểu lộ. Tại khoảng cách gần quan sát, Nga Hoàng cùng nữ anh hai người, các nàng khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng loãng, dáng người cũng là nhất lưu. Trên người khí chất, thành thục bên trong xen lẫn một tia cao quý. Trọng yếu nhất là, các nàng hai người là song bào thai, càng thêm cho người ta một loại không thể kháng cự sức hấp dẫn. Tô Thành ánh mắt, không chút kiêng kỵ, đánh giá Nga Hoàng cùng nữ anh. Ha ha, giết các ngươi hai cái, vậy đơn giản là tiện nghi các ngươi. Tô Thành lạnh lùng nói ra. Chương 300, Nga Hoàng cùng nữ anh thần phục. Nga Hoàng cùng nữ anh, lúc này tựa hồ là cảm thụ đến Tô Thành cái kia cực nóng ánh mắt. Trong các nàng tâm ẩn ẩn cảm thấy một tia không thoải mái. Tại đối phương dưới ánh mắt, các nàng chỉ cảm giác bản thân phảng phất không sợi vải, bị trực tiếp nhìn thấu một dạng. Đáng chết, cái này cái hỗn đản. Nga Hoàng cùng nữ anh thầm mắng trong lòng một tiếng, các nàng mang trên mặt một tia khó đủ, cả người vừa thẹn lại giận. Các nàng quay đầu, con mắt chết chết mà nhìn chằm chằm vào Tô Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Tô Thành sớm cũng đã chết vô số lần. Nga Hoàng cùng nữ anh, thân làm Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, lúc nào bị qua như thế khó đủ. Tại Âm Dương gia, các nàng thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, trước mắt lại bị một vị nam tính như thế lớn mật dò xét, các nàng há có thể nhịn được. Ở kiếp trước, xuyên việt đến tần thời minh nguyệt trước đó, liền hưởng dụng một phen trong hội sở sinh đôi tỉ muội. Hiện tại, rốt cuộc lại để cho ta gặp Nga Hoàng cùng nữ anh, cái này đối cực phẩm song bào thai. Thật lâu không có được chứng kiến sinh đôi đây. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia không hiểu thần thái. Lúc này, Nga Hoàng cùng nữ anh tự mình đưa tới cửa, hắn há có thể buông tha. Tô Thành buông tay ra, trực tiếp đem Nga Hoàng cùng nữ anh ném xuống đất. Chỉ thấy Tô Thành cong lại bắn ra hai mảnh hơi mỏng hàn băng, trực tiếp chui vào Nga Hoàng cùng nữ anh đỉnh đầu. Đang ở hàn băng chui vào các nàng đỉnh đầu thời điểm, các nàng sắc mặt hơi đổi một chút, thể nội nội lực tựa hồ là xen lẫn một tia không thể loại trừ tạp chất. Lúc này, các nàng chỉ cảm giác được thể nội như có một câu ngứa lạ đang lan tràn ra. Hơn nữa, dần dần loại này ngứa lạ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì thủ đoạn? Hỗn đản, ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Nga Hoàng cùng nữ anh mang trên mặt một vẻ hoảng sợ, các nàng hướng về phía Tô Thành chất vấn đạo. Các nàng vươn tay, không ngừng mà tại trên người mình cào. Thế nhưng là, loại này ngứa lạ phảng phất là đến từ linh hồn chỗ sâu, căn bản không cách nào chống cự, coi như các nàng dùng nội lực, cũng không cách nào loại trừ. Các nàng chỉ có thể sinh sinh mà thừa nhận, loại này ngứa lạ mang cho các nàng tra tấn. A, không được, ta không chịu nổi. Quá thống khổ, người cái hỗn đản. Không kiên trì nổi. Nga hoàng cùng nữ anh trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm. Lúc này, các nàng đáy lòng đã có một tia hối hận. Nếu như lại cho các nàng một cơ hội, đánh chết các nàng cũng sẽ không tới tìm Tô Thành phiền phức. Đây là cái ma quỷ. Các nàng ở trong lòng kinh hô đạo. Lúc đầu, tại các nàng trong suy nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất là rất thần bí khó lường một người, nhưng là hiện tại các nàng ẩn ẩn có chút hoài nghi. Đối phương không những nắm giữ Đông Đảo Thần Thoại cảnh cường giả thủ hạ, còn có như thế quỷ dị thủ đoạn, quả thực là nhường người kinh hãi không ngớt. Không được, buông tha tỉ muội chúng ta a. Nga hoàng túi xuống cao ngạo đầu lâu, hướng về phía Tô Thành nói ra. Nữ anh ở một bên cũng gật gật đầu, đầy mắt cầu khẩn. Nghe nói như thế sau, Tô Thành bất vi sở động, thần sắc hắn tràn đầy lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, bỏ qua cho bọn ngươi cũng được, duy nhất một cái điều kiện, liền là hướng ta thần phục. Cái gì? Hướng ngươi thần phục? Nga hoàng cùng nữ anh đồng thời kinh hô một tiếng, mang trên mặt quát đủ. Đối với Tô Thành tới nói, hắn luôn luôn đều là sát phạt quả đoán người. Hắn không biết bởi vì Nga hoàng cùng nữ anh dung mạo xinh đẹp, là vừa đối cực phẩm song bào thai, thì sẽ bỏ qua các nàng. Hoàn toàn tương phản, nếu như Nga hoàng cùng nữ anh không tuyển chọn thần phục mà nói, trực tiếp giết chết là được. Hắn cũng không phải nửa người dưới động vật, là một cái liếm chó, đối Nga hoàng cùng nữ anh xung xoe. Ở kiếp trước, hắn nhìn rất nhiều tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm, rất chán ghét nhân vật nam chính thánh mẫu tâm lý. Tất nhiên hắn xuyên việt đến tần thời minh nguyệt bên trong, tự nhiên sẽ không thánh mẫu biểu. Muốn chết sao, hoặc là thần phục, đây là hắn nhất quán phong cách hành sự. Cho nên, hắn mới có thể cho Nga hoàng cùng nữ anh gieo xuống sinh tử phù. Nếu như Nga hoàng cùng nữ anh thần phục với hắn, hai nữ tính mệnh cũng đã nhà tù mà trưởng khống trong tay Tô Thành. Nếu như không thần phục, giết liền là. Hắn không biết có bất kỳ lòng thương hại nào, cũng dám đến tìm hắn để gây sự, liền muốn làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Nga hoàng cùng nữ anh nghe được câu nói này sau, các nàng trên mặt mang theo một chút do dự cùng dãy rủa. Nhưng là, thể nội truyền đến ngứa lạ, lại nhường các nàng căn bản không cách nào phản kháng. Không cầu hoa tươi không. Các nàng biểu lộ biến khuất nhục cùng không cam lòng. Lập tức, Nga hoàng biểu lộ lóe qua một tia quyết đoán cùng kiên quyết, "Tốt, ta và muội muội đáp ứng ngươi." Nàng cắn răng nói ra. Tô Thành hài lòng gật gật đầu, khoe miệng nhỏ bé dương lên. Sau đó, hắn lần thứ hai con ngón đúng ra, hai cái hắc sắc dược hoàn trực tiếp chui vào Nga hoàng cùng nữ anh trong miệng. Dầm một tiếng, Nga hoàng cùng nữ anh liền tranh thủ hắc sắc dược hoàn nuốt vào trong bụng. Dần dần, hắc sắc dược hoàn dược lực tại các nàng thể nội tiêu tán ra. Các nàng chỉ cảm giác được thể nội ngứa lạ đã trải qua dần dần biến mất. Nga hoàng cùng nữ anh hai người cảm giác được chính mình cũng ra một thân mồ hôi. Vừa rồi ngứa lạ, các nàng tuyệt đối không nghĩ lại đến lần thứ hai. Vậy đơn giản là sống không bằng chết cảm giác. Loại hành hạ này, bất luận kẻ nào đều không kiên trì nổi. Tô Thành nhìn trước mắt, thần phục Nga hoàng cùng nữ anh, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Không thể không nói, song bào thai mang cho người ta đánh vào thị giác cảm giác, vẫn là tương đối mãnh liệt. Viên này hắc sắc dược hoàn, chỉ có thể quản các ngươi một tháng nữa lạ. Nếu như nói, các ngươi tháng này biểu hiện tốt mà nói, tháng sau ta tiếp tục sẽ đem giải dược ban thưởng cho các ngươi. Nhưng là, nếu như các ngươi dám can đảm không nghe theo ta mệnh lệnh, có hai lòng mà nói, như vậy tháng sau, các ngươi liền thụ loại này ngứa lạ tra tấn a. Tô Thành nhàn nhạt nói đến. Nghe nói như thế, Nga hoàng cùng nữ anh sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc đầu, các nàng thật là ôm lấy tiểu tâm tư, nghĩ đến làm bộ hướng Tô Thành thần phục, sau đó tùy thời chạy trốn. Nhưng là, nghe được Tô Thành mà nói sau, các nàng trực tiếp bỏ đi nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Các nàng thân thể càng là không nhịn được run lên đấu. Nhìn về phía Tô Thành ánh mắt, phản phất là ở nhìn giống như ma quỷ. Các nàng há có thể không biết, từ giờ trở đi, các nàng tính mệnh đã trải qua vững vàng chộp vào Tô Thành trong tay, về sau mặc cho Tô Thành bận bề. Về sau, ta liền là các ngươi chủ nhân. Ta lời, liền là tuyệt đối mệnh lệnh. Tô Thành lần thứ hai bá đạo nói ra. Nga hoàng cùng nữ anh, tựa hồ là còn không có quen thuộc bản thân mới thân phận. Các nàng cúi đầu, gắng gượng từ trong miệng chen đi ra một chữ, là. Thanh âm càng là thấp nếu rồi mỗi. Chương 301, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân. Các ngươi hai người, có thể hay không có xử lý pháp liên hệ được Đông Hoàng Thái Nhất? Tô Thành nhàn nhạt nói ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia băng lãnh quan mang. Đông Hoàng Thái Nhất một hai lần, lại ba lần tìm ta phiền phức, cũng là thời điểm dành cho đối phương một số cảnh cáo. Lão hổ không phát huy, thật đúng là đã cho ta là con mèo bệnh a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn cũng không biết tự đại, tê liệt chủ quan. Đông Hoàng Thái Nhất có thể trở thành âm dương gia thủ lĩnh, bất luận là tâm tư lòng dạ, vẫn là hắn thực lực, tất nhiên là thường nhân không cách nào với tới cấp độ. Lần này đi ra thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất giao cho chúng ta một mặt tấm gương. Cái này mặt tấm gương tùy thời có thể cùng hắn giữ liên lạc. Nga hoàng nhẹ giọng nhu hòa, thành thật nói ra. Lúc này nàng và nữ anh đã trải qua bày ngay ngắn thái độ mình, cũng nhận rõ bản thân mới thân phận là Tô Thành nữ người hầu. "Tốt, giúp ta liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất, ta có một ít mà nói, muốn nói cho hắn biết." Tô Thành trên mặt mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn cũng đúng rất chờ mong cùng Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ nhất giao thủ đây. "Cái gì? Liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất?" Nga hoàng cùng nữ anh lúc này kinh hô một tiếng, ngay cả ở một bên Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh cũng cùng nhau hô hấp trì trệ. Tại âm dương gia, các nàng đảm nhiệm khác biệt chức vị, tự nhiên rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực khủng bố cỡ nào. Không, đã trải qua không thể dùng kinh khủng để hình dung, mà là quỷ thần khó lường. Chưa từng có ai từng thấy hắn xuất thủ, nhưng là tại âm dương gia trong mắt mọi người, Đông Hoàng Thái Nhất liền là tuyệt đối vương giả, tuyệt đối thống lĩnh. Bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn thôi diễn chi thuật. Chủ nhân, ngươi là nghiêm túc sao? Nga hoàng nhìn xem Tô Thành, trong giọng nói mang theo một chút do dự. Dù sao, Đông Hoàng Thái Nhất đã từng là nàng lão đại, nàng đối với Đông Hoàng Thái Nhất vẫn tồn tại vẻ sợ hãi chi tâm. Diễm Phi, Nguyên Thần, Thiếu Ti Mệnh, Đại Ti Mệnh, Nữ Anh cũng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, chờ đợi Tô Thành hồi phục. Đông Hoàng Thái Nhất ở trong lòng các nàng thực lực thế nhưng là có thể so với thần minh đồng dạng nhân vật. Âm Dương gia trên dưới, bất luận là người nào đều đối Đông Hoàng Thái Nhất duy trì tuyệt đối kính sợ. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Đối phương liên tục mà phái ra người đến giết ta, xem như nam nhi bại thượng, há có thể nhịn được. Hơn nữa, ta cũng rất muốn kiến thức một phen, vị này quát tháo phong vân, mang theo sắc thái thần bí nhân vật đây. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Lại nói, Đông Hoàng Thái Nhất rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Tô Thành trên mặt, lộ ra một vẻ tự tin biểu lộ. Phải biết, hắn thế nhưng là tồn tại siêu cấp máy gian lận, hệ thống tồn tại. Được rồi. Nga Hoàng trên mặt, mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ, chỉ thấy nàng từ trong ngực móc ra một mặt nho nhỏ cổ đồng kính. Trên gương đồng trang sức cổ phác, huyền ảo hoa văn phức tạp, vẹn vẹn nhìn một chút, liền cho người cảm giác được, cái này mặt tấm gương bất phàm. Chỉ thấy lúc này, Nga Hoàng thể nội nội lực, hướng về cái này mặt tấm gương dũng manh lao tới. Tại nội lực ra chỉ phía dưới, cái này mặt tấm gương mặt ngoài, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, liền tựa như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Chỉ thấy, một đạo người mặc hắc bào, cả người bao khỏa kín thân ảnh, xuất hiện ở trên mặt kính. Hắn dáng người thẳng tắp, trên người lộ ra thần bí cường đại khí tức, tha là thông qua tấm gương, đều có thể cảm giác được một loại vô hình áp bách lực lượng. Tại hắn đỉnh đầu, phảng phất có một mảnh tinh vân đang chậm rãi vận chuyển, tinh vân bên trong tồn tại vô số tinh thần, cường đại thần bí, uy nghiêm bá đạo, không thể địch nổi. Đây chính là hắn cho người ta ấn tượng đầu tiên. Nga Hoàng, làm sao lúc này liên hệ ta? Chẳng lẽ ngươi nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành? Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm mang theo khàn giọng, xuyên thấu qua gương đồng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, trong giọng nói mang theo một tia bá đạo. Nhìn thấy trên mặt kính, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh sau, Tô Thành đối với cái này mặt tấm gương công năng có chút âm thầm lấy làm kỳ. Đây quả thực tương đương với ở kiếp trước, hệ chặt video công có thể giống nhau. Không chỉ có thể nhìn thấy đối phương mặt mũi, cũng có thể nghe được đối phương nói chuyện. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn dùng trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm nói ra, "Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nói nhiệm vụ, liền là đem ta chém giết sao?" Trong giọng nói, lộ ra một tia trêu chọc. Không lúc này, Tô Thành rất muốn nhìn một chút, tại trường bào màu đen bao phủ xuống, Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ, nên có bao nhiêu đặc sắc. Quả nhiên, nghe nói như thế sau, Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên là lâm vào lấy trận trầm mặc, phản phất là nửa ngày đều phản ứng không đến một dạng. Tiếp theo, trên người hắn tản mát ra ngập trời sát khí, lộ ra tấm gương, đều có thể cảm giác được hắn làm cho người vô biên hoảng sợ. Đáng chết Tô Thành, lại là ngươi. Ha ha, ta sớm nên nghĩ tới, lấy Nga Hoàng cùng Nữ Anh thủ đoạn cùng thực lực, há có thể là ngươi đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm trầm thấp nói ra. Nhìn kỹ phía dưới, hắn lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên lâm vào nổi giận bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất, thật sự là không có ý tứ, nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Nga Hoàng cùng Nữ Anh đã trải qua thần phục tại trong tay ta. Ngươi xem một chút ngươi, cũng quá không còn dùng được à, mỗi lần phái người từng trải, đều bị ta thu phục, đầu tiên là Diễm Phi, sau đó là Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng, Nữ Anh. Ai, không biết là ngươi quản lý bất thiện, vẫn là ta mị lực quá lớn đây. Tô Thành trong giọng nói, mang theo nồng đậm ý trào phúng, nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Tô Thành mà nói sau, khí toàn thân đều đang phát run, lúc này hắn hận không được xuyên thấu qua cái này mặt tấm gương, trực tiếp một bàn tay chụp chết Tô Thành cái này cái tạp thái. Cái này cái tạp thái là ở hướng ta khoe khoang sao? Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra, Tô Thành, ngươi không nên đắc ý quá lâu. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất, ta hôm nay chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện, sớm muộn có một ngày, ta sẽ leo lên Âm Dương gia tổng bộ, đưa ngươi chém giết. Tô Thành trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lẽo khí tức. Răng rác một tiếng, hắn trực tiếp quanh ra một quyền, đem cổ đồng kính một quyền đánh nát. Lúc này, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Trên thực tế, hắn cũng không phải đầu óc phát sốt, nhất thời xúc động, muốn chính diện vừa mới dưới Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn còn có một cái trọng yếu nhất mục đích. Âm Dương gia tổng bộ, Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở cao đài phía trên, hắn lồng ngực sắp nổ tung, quanh thân tràn ngập quần quần khí thế. Đáng chết Tô Thành tiểu nhi, chờ xem, ta muốn đưa ngươi đầu lâu bấm nát. Chương 302, Nga Hoàng Nữ Anh, chủ nhân muốn làm gì? Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng, Nữ Anh, các nàng nghe được Tô Thành khiêu khích như vậy Đông Hoàng Thái Nhất sau, nhao nhao sững sờ ở nguyên địa. Phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Hắn thế nhưng là Âm Dương gia thủ lĩnh. Đông Hoàng Thái Nhất không những thực lực cường đại, mà lại còn thần bí khó lường, càng thêm tinh thông thôi diễn chi thuật. Có thể nói, Đông Hoàng Thái Nhất là tần thời minh nguyệt bên trong rất thần bí một vị cường giả. Trước mắt, Tô Thành cũng dám ở trước mặt khiêu khích Đông Hoàng Thái Nhất, còn thả ra hào ngôn muốn chém giết Đông Hoàng Thái Nhất. Diễm Phi chúng nữ lúc này nhao nhao hô hấp gấp rút, thần sắc hoảng sợ, miệng há sâu sắc đủ để nhét vào một cái trứng gà, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Các nàng đối với chủ nhân bá đạo phế lối lần thứ hai có càng sâu nhận biết. Các nàng tựa hồ có thể cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất lúc này đã trải qua ở vào trạng thái giận dữ bên trong. Chủ nhân quá ngang ngược. Trong lòng các nàng nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Mà lúc này, Tô Thành mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường biểu lộ. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh cờ, có một cái trọng yếu mục đích, cái kia chính là vì biết rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực chân chính vẫn là có bao nhiêu cường đại. Dù sao, hắn và Đông Hoàng Thái Nhất đã trải qua đứng ở phía đối lập, ở vào không được là ngươi chết, chính là ta sống cục diện. Chi bị chi kỷ, bách chiến không thắng. Hắn nhất định muốn làm rõ ràng thực lực đối phương có bao nhiêu cường đại, trong nội tâm mới tương đối nắm chắc. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng một bên Viên Thiên Cương cùng Độc Cô Cầu Bại, nói ra, vừa rồi các ngươi có thể cảm giác được, Đông Hoàng Thái Nhất bước vào cái nào một cái cảnh giới sao? Nghe được chủ nhân mà nói sau, Độc Cô Cầu Bại cùng Viên Thiên Cương nhướng mày, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Bọn hắn hai người thực lực đã trải qua bước vào thần thoại cửu trọng, là Tô Thành dưới tay thực lực rất cường đại hai vị cường giả. Đặc biệt là Viên Thiên Cương, chỉ kém một tia liền có thể bước vào phá hư cảnh. Nếu như bước vào phá hư cảnh, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Viên Thiên Cương lần đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn thanh âm khàn khàn nói ra, "Chủ nhân, người này trên người bao phủ một tầng khí tức thần bí, không cách nào làm cho người dò xét đến hắn cụ thể tu vi. Bất quá, may mắn chủ nhân vừa rồi chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất trong lơ đãng toát ra một lần thể nội khí tức. Cố khí tức này xen lẫn một tia phá hư cảnh ba động. Cường giả như vậy, hắn còn là lần thứ nhất gặp phải. Phải biết, hắn nhưng là đang họa giang hồ bất lương nhân bên trong, số mấy trăm năm lão yêu quái, xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ. Liền xem như so với Độc Cô Cầu Bại, mạnh hơn một đường. Nhưng là, lúc này ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, hắn trong lòng không hiểu lấp lóe một tia kiêng kỵ. Nếu để cho hắn và Đông Hoàng Thái Nhất khai chiến mà nói, kết quả thật đúng là không được dễ nói. Người này, thấp nhất cảnh giới, cũng là tại nửa bước phá hư. Viên Tiên Cương cuối cùng ra kết luận, nói ra. Độc Cô Cầu Bại gật gật đầu, cũng biểu thị đồng ý nửa bước phá hư. Nghe được Viên Tiên Cương mà nói sau, đám người giật mình trong lòng, sắc mặt mang theo một tia kinh khủng. Nếu như nói, thần thoại cảnh là đứng ở Võ Lâm Kim Tự Tháp tồn tại mà nói, phá hư cảnh liền là quan sát toàn bộ Võ Lâm chí cường. Phá hư cảnh cùng thần thoại cảnh trong lúc đó, tồn tại khó có thể vượt qua cái hào rộng. Tô Thành thần sắc đạm nhiên, trên thực tế, trong lòng của hắn, đối với Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, sớm cũng đã có một tia suy đoán. Đối phương chính là tần thời minh nguyệt bên trong, rất thần bí tồn tại, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nửa bước phá hư sao? Nói không chừng, thế hệ này quỷ cốc phái quỷ cốc tử, cũng bước vào hàng ngũ đó. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tần thời minh nguyệt bên trong, thế nhưng là ẩn giấu đi một số lão quái vật tồn tại, Tô Thành đối với những cái này lão quái vật, tự nhiên không dám có chút khinh thị. Nhìn đến, sau đó phải tăng lên thủ hạ thực lực, hoặc là tăng thực lực lên, hoặc là triệu hồi ra một vị phá hư cảnh cường giả. Tô Thành trong đôi mắt lóe ra tinh quang, hắn ẩn ẩn cảm thấy, rất nhanh, hắn liền sẽ cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh mới. Lúc kia mà nói, liền là không chết không thôi chẳng diện. Bất quá, Tô Thành mặc dù có một tia áp lực, nhưng là không có chút nào lo lắng. Không nên quên, trong tay hắn, thế nhưng là nắm trong tay hệ thống. Chỉ cần có hệ thống tại, hắn tùy thời đều có thể mạnh lên. Một lát sau, Viên Thiên Cương cùng Phán Quyết thành viên tổ chức lại một lần nữa về tới chỗ tối, tại yên lặng thủ hộ lấy Tô Thành an toàn. Tại Tô Thành bên trong nhà gỗ, lúc này chỉ có hắn, Nga Hoàng cùng Nữ Anh ba người. Tô Thành ánh mắt trên dưới đánh giá Nga Hoàng cùng Nữ Anh. Không thể không nói, Nga Hoàng cùng Nữ Anh dáng dấp đặc biệt đừng đẹp mắt, các nàng khuôn mặt giống như là thượng đế tỉ mỉ điều khắc đi ra đồng dạng, dáng người cao gầy yêu nhiều, da thịt trắng nõn, thậm chí tại dưới ánh sáng, da rẻ phát ra điểm điểm quang trạch. Hơn nữa, trên người các nàng cho người ta một loại đặc thù mỹ lực, toàn thân tựa như làm bằng nước đồng dạng, tràn đầy nữ nhân riêng biệt vật vị. Các nàng hai người nắm trong tay âm dương gia thủy bộ, tu luyện càng là liên quan tới thủy có quan hệ công pháp, tích lũy tháng ngày phía dưới, các nàng hai người trên thân khí tức và khí chất cũng biến thành giống như nước mềm mại, tràn đầy làm cho người không thể kháng cự bị đạo. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng. Nga Hoàng cùng Nữ Anh tựa hồ là cảm giác được chủ nhân cái kia hơi có một ít nóng bỏng ánh mắt, các nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt một tầng màu hồng, các nàng chỉ cảm giác được tim mình đều tại không tự chủ được gia tốc nhảy lên, thậm chí các nàng có chút không dám nhìn thẳng chủ nhân ánh mắt. Các nàng há có thể đọc không hiểu chủ nhân trong ánh mắt hàm nghĩa. Chủ nhân muốn làm gì? Chúng ta vừa rồi thần phục, chủ nhân sẽ không để cho chúng ta làm loại sự tình này a? Nga Hoàng cùng Nữ Anh ở trong lòng khẩn trương nghĩ đạo. Dù sao, các nàng mới vừa vận thần phục, còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu như cái này thời điểm, chủ nhân ép buộc các nàng làm ra một số khác người sự tình, các nàng làm nên phản kháng vẫn là theo chủ nhân ý tứ đây. Nga Hoàng cùng Nữ Anh nội tâm lâm vào một trận xoắn xuýt. Hai người ánh mắt cũng đang không ngừng giao lưu. Lúc này Tô Thành trên mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên. Xác thực, hắn đối Nga Hoàng cùng Nữ Anh tồn tại chiếm hữu tâm tư. Dù sao, xinh đẹp như vậy hai vị song bảo thai bảy ở trước mặt, đổi lại là người nào đều sẽ động tâm a. Bất quá tại Tô Thành trong lòng, tồn tại tương đối nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Hắn muốn thu phục nữ tử, đều phải là một huyết. Nếu như không phải một huyết mà nói, trong lòng của hắn sẽ cảm giác được một tia chán ghét. Liên tỷ như Triệu Hậu, nếu như Triệu Hậu là tấm thân xử nữ mà nói, hắn cũng không cần như vậy do dự, trực tiếp liền sẽ đem hắn thu phục. Cho nên, hắn muốn đầu tiên làm rõ ràng, Nga Hoàng cùng Nữ Anh vẫn là có còn hay không là hoàn bích chi thân. Chương 303, tu luyện Long Thần Công. Dù sao, Nga Hoàng cùng Nữ Anh là tương quân phu nhân. Điểm này đối với Tô Thành tới nói, vẫn có chút chú ý, ta hỏi các ngươi hai cái một việc, các ngươi hai cái nhất định phải thành thật trả lời. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Chủ nhân có vấn đề gì, ta và muội muội nhất định sẽ thành thật trả lời. Nga Hoàng cùng Nữ Anh, ngữ khí chân thành nói ra. Các nàng đã bị chủ nhân gieo sinh tử phụ, tính mệnh cũng tại chủ nhân trong tay nắm chặt. Cho nên, các nàng đã trải qua bảy rõ ràng bản thân thân phận cùng địa vị, về sau mà nói, sẽ là chủ nhân thủ hạ trung thực nữ người hầu, sẽ không còn có hai lòng. Có thể nói là 100 thân phụ. Các ngươi là tương quân phu nhân, cho nên ta muốn hỏi một chút, các ngươi có còn hay không là hoàn bích chi thân? Tô Thành lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế sau, vụt qua một chút. Nga Hoàng cùng Nữ Anh trên mặt nháy mắt phù hiện lên một tầng ánh bình minh, lộ ra kiểu diễm vô cùng. Các nàng trái tim phản phất đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, hai nữ ánh mắt không dám cùng chủ nhân đối mặt. Chủ nhân làm sao sẽ đột nhiên hỏi ra như thế làm cho người mặt đỏ tim run vấn đề. Nga hoàng cùng nữ anh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, các nàng đem đầu thấp, lộ ra có chút xấu hổ. Nhìn thấy hai nữ bộ dáng sau, Tô Thành mặt mo đỏ ửng. Dù sao, trực tiếp hỏi loại chuyện này vẫn có một ít không lễ phép. Bất quá, chuyện này đối với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu, cho nên mới có thể trực tiếp hỏi. Sau một hồi khá lâu, Nga hoàng cùng nữ anh mới tỉnh hồn lại, các nàng chấn định dưới tâm thần. Nga hoàng thanh âm yếu ớt nói ra, hồi bẩm chủ nhân, mặc dù chúng ta cùng tương quân tồn tại vợ chồng tên, nhưng là ta và muội muội còn có tương quân, một mực tín phụng đều là trên tinh thần giao lưu, cho nên chúng ta vẫn là hoàn bích chi thân. Nói đến cuối cùng thời điểm, Nga hoàng thanh âm đã trải qua thấp đến mơ hồ không rõ, trái tim càng là thùng thùng chực nhảy. Một cái nữ tử muốn nói ra những lời này muốn lớn bao nhiêu dũng khí. Nữ anh ở một bên cũng khẽ gật đầu một cái. Nghe nói như thế sau, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia hưng phấn biểu lộ. Đó là Tô thức yêu đương. Tô Thành nỉ non một tiếng. Ở kiếp trước, bởi vì internet phát đạt, lượng tin tức cũng bạo tạc, Tô Thành tự nhiên biết rõ trên thế giới có như thế một loại người, bọn hắn đối với tình yêu tín phục là trên tinh thần giao lưu, đối với phương diện khác căn bản sẽ không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hắn không nghĩ tới tương quân lại là đờ la Tô thức nam nhân. Ai, thật sự là phí của trời à, để đó Nga hoàng cùng nữ anh hai vị này cực phẩm đại mỹ nhân ở trước mắt dĩ nhiên không ăn, tương quân thật đúng là đầu góc có ngâm. Tô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn đều có chút hoài nghi tương quân phương diện kia có phải hay không có vấn đề. Bất quá tin tức này đối với Tô Thành tới nói nhất định chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Cái này cũng liền nói rõ Nga hoàng cùng nữ anh là hoàn bích chi thân, hắn có thể yên tâm ăn hết đôi này xong bào thai. Tương quân, thật xin lỗi, ngươi nữ nhân ta vui lòng nhận. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Ân, tốt, cái kia các ngươi lui ra a. Tô Thành hướng về phía hai nữ nói ra. Tốt, chủ nhân. Nga hoàng cùng nữ anh tâm tư hơi có chút phức tạp, thối lui ra khỏi Tô Thành nhà gỗ. Trong lòng các nàng tự nhiên biết rõ chủ nhân vì sao lại hỏi các nàng có phải hay không hoàn bích chi thân. Chủ nhân, tương lai muốn ăn chúng ta sao? Trong lòng các nàng cùng nhau toát ra cái này cái ý nghĩ. Vừa nghĩ tới đó, các nàng liền cảm giác có chút nhịp tim đều ra tốc mấy phần. Tại Nga hoàng cùng nữ anh rời đi sau, Tô Thành mang trên mặt một tia ngưng trọng biểu lộ. Đông hoàng thái nhất cho hắn một tia áp lực. Nhìn đến, cần phải kịp thời tăng thực lực lên. Tô Thành nhỉ non một câu. Từ xuyên việt đến tần thời minh nguyệt đến bây giờ, hắn một mực đều bảo trì thần thoại tam trọng cảnh giới. Dạng này thực lực, mặc dù trong võ lâm là đủ để hành tẩu tồn tại, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trước mắt, trên người hắn chỉ có hai loại công pháp. Loại thứ nhất công pháp chính là Long Tượng Bản Nhược Công, hắn đã đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện đến cao nhất 13 tầng cảnh giới, trên người có 13 long 13 tượng ma lực. Nếu như muốn so liệu ma lực mà nói, chỉ sợ tại tần thời minh nguyệt bên trong còn không thể thắng được hắn. Bộ thứ hai công pháp chính là Thái Cực Quyền Kiếm. Thái Cực Quyền Kiếm chính là nhất đại tông sư Trương Tam Phong suốt đời võ học tinh hoa. Hiện tại, hắn cần một bộ càng thêm cường đại công pháp, có thể làm cho hắn tăng thực lực lên. Hệ thống, có hay không thích hợp ta công pháp? Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Mời túc chủ tại trong thương thành tự động xem xét. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Hắn mở ra thương thành thao tác giới diện, lật đến công pháp cái này một cột giao diện bên trên. Vô số công pháp rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú, nhường hắn trong lúc nhất thời hoa mắt, không biết lựa chọn cái nào một loại công pháp, có chút do dự. Càn Khôn Đại Na Di, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Bắc Minh Thần Công, Lục Mạch Thần Kiếm chờ chút. Đột nhiên, Tô Thành con ngươi sáng lên. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một cái công pháp danh chữ, cả người biểu lộ trở nên có chút kích động. Long Thần Công. Long Thần Công chính là Long thị nhất tộc tuyệt học gia truyền, xuất từ Thủy Nguyệt Động Thiên Vị Diện thế giới, là thiên hạ chí cương chí dương võ công, tổng cộng là 9 tầng, mỗi tầng lại phân làm thượng, trung, hạ ba kỳ. Hóa thân thành long là lợi hại nhất công kích tình thế, cũng là cao nhất cảnh giới. Tô Thành nhìn thấy đối với Long Thần Công sau khi giải thích, cảm giác 10 phần hài lòng. Long Thần Công là một loại có thể đem người sử dụng biến thành Bạch Long Kỳ huyễn tuyệt kỹ, 10 phần thần kỳ, vì Long thị tiên tổ Long Đẳng tự nghĩ ra gia truyền tuyệt kỹ, có thể xưng vô địch. Ở Thủy Nguyệt Động Tiên bên trong, sẽ này võ công có hai người, một cái là Đồng Bác, mặt khác một cái chính là Đại Bột Doan Trọng. Bất quá, Doan Trọng Long Thần Công là học trùng đến, mà Đồng Bác Long Thần Công là tuyệt học gia truyền. Long Thần Công là một loại không có kẽ hở thần kỹ, sau khi luyện thành có thể giống như long vậy phi hành ở không trung, lấy long chi uy lực công kích địch nhân, dùng cái này công có thể trừ độc, chữa thương, đoạt vận, bảo hộ tất cả, biến hóa đa đoan, uy lực vô tận. Hệ thống, ta muốn mua Long Thần Công. Tô Thành cơ hội trong phút chốc, quyết định bản thân sau đó phải tu luyện công pháp nó. Phải biết, Long Thần Công ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, thế nhưng là xếp hạng đệ nhất công pháp, coi như là ở cái khác võ lâm trong thế giới, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm công pháp. Tu luyện Long Thần Công, tuyệt đối là Tô Thành trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chương 304, bế quan, Long Thần Công tiểu thành. Ken, chúc mừng túc chủ, thành công mua sắm Long Thần Công, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 28.208. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành mang trên mặt vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Long Thần Công giá trị lại muốn 1 vạn điểm tín ngưỡng. Cái này cũng quá đắt ta. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phải biết, điểm tín ngưỡng đối với hắn mà nói, thế nhưng là vật chân quý. Một vạn điểm tín ngưỡng, hắn hoàn toàn có thể mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán một lần vị diện nhân vật. Mở. Đồ tốt liền là quý. Hắn mặc dù cảm thấy có chút đau lòng, nhưng là cũng cảm thấy là đương nhiên. Dù sao, ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, Long Thần công thế nhưng là chí cường công pháp. Tiêu phí một vạn điểm tín ngưỡng, cũng có thể nói còn nghe được. Chỉ thấy lúc này, Tô Thành trong tay, dĩ nhiên xuất hiện một bản bí tịch, tại bí tịch địa, thình lình viết kim sắc ba chữ lớn, Long Thần công. Vẹn vẹn nhìn xem cái này ba chữ lớn, đều cho người ta một loại bá khí cảm giác. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng, hắn biểu lộ cũng trở nên có chút kích động. Phải biết, Thủy Nguyệt Động Thiên thế nhưng là hắn thời niên thiếu ký ức. Bên trong đồng bác hóa thân trở thành bạch long một màn, đến nay nhường hắn cũng khắc sâu ấn tượng. Long Thần công, thế nhưng là trang bức phong cách một loại công pháp, chỉ cần tu luyện tới cao nhất cảnh giới, liền có thể hóa thân trở thành bạch long. Tô Thành thầm suy nghĩ đạo, sau đó hắn không kịp chờ đợi lật ra Long Thần công bí tịch, tìm hiểu lên. Càng xem đến cuối cùng, Tô Thành biểu hiện trên mặt càng là đặc sắc. Tốt sau một hồi lâu, hắn mới thô sơ giản lược đem Long Thần công công pháp toàn bộ đều xem xong. Hắn không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ. Long Thần công quả nhiên là một bộ thần kỳ công pháp. Dạng này công pháp, có lẽ đã đạt đến võ hiệp gông cùng xiển xích. Long Thần công công pháp bao la và tượng, chủ yếu chiêu thức có 6 cái. Lôi kinh thương long, vô thượng kinh công, luyện đến cực điểm có thể thuấn di mấy trăm mét. Bàn long bắt kiếm, lôi long phá phong, thanh long xuất hải, long đẳng cửu châu, kinh thiên cùng long, chiến long thiên hạ, huyết long đổ ma, long phệ bát phương, cùng long liên trạng, mạnh nhất công kích là bắt kiếm hợp nhất. Long vân thương pháp, long vân 32 thức thương pháp, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Kinh long biến, nó là một loại tăng lên công lực bí pháp, có thể hóa thành dòng thân. Huyền thiên tật phong kiếm pháp, cùng sở hữu 9981 thức, giảm cứu nhanh chuẩn hung ác. U minh bị ảnh, kinh công công pháp, phiêu hốt bất định thân ảnh đi theo. Một tháng sau, ở nơi này một cái tháng thời gian bên trong, Tô Thành mỗi ngày ngoại trừ bế quan còn là ở bế quan, thậm chí rất ít ra nhà gỗ. Từ khi lên một lần cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh cờ sau đó, hắn cảm thấy một tia áp lực. Dù sao Đông Hoàng Thái Nhất ít nhất là nửa bước phá hư cảnh giới, nếu như Tô Thành lại không được tăng thực lực lên mà nói, chỉ sợ tương lai đánh với Đông Hoàng Thái Nhất sẽ có một số biến số. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất dạng này cường giả bí ẩn, Tô Thành không dám có chút tê liệt chủ quan. Cái này bế quan một tháng này bên trong, Tô Thành tại hệ thống trong tương thành cũng mua rất nhiều thiên tài địa bảo, tổng cộng hao tốn 5000 điểm tín ngưỡng, hiện tại hắn điểm tín ngưỡng chỉ có 23208. Bất quá, bất luận là mua sắm Long Thần công hay là mua thiên tài địa bảo, Tô Thành đều cảm thấy rất đáng. Dù sao, cái này thế nhưng là chân thật mà tại tăng lên thực lực của hắn. Đương nhiên, nếu như là cái khác người, tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong không ngừng mà thôn phệ thiên tài địa bảo, tất nhiên sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, nội lực trôi nổi, chân thực sức chiến đấu cùng cảnh giới hoàn toàn không tương xứng. Nhưng là đối với Tô Thành tới nói, cái này căn bản không phải chuyện này. Hắn thế nhưng là có hệ thống cái này cái siêu cấp gian lận nhóm tồn tại. Chỉ cần có hệ thống tại, bất luận bao nhiêu thiên tài địa bảo, hắn đều có thể thôn vệ hết. Hệ thống sẽ đem thiên tài địa bảo năng lượng trực tiếp chuyển hóa thành Tô Thành nội lực, hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ. Lúc này, kính hồ y trang xung quanh một tòa tiểu sơn phong bên trên, hai bóng người xa xa tương đối. Trong đó một bóng người, người mặc hắc sắc trang phục, đầu đội một đỉnh mũ rơm, trên mặt mang theo một trương bằng sắc mặt nạ màu đen, cho người ta một loại lạnh khốc nguy hiểm cảm giác. Trên người hắn phát ra một cỗ bành trướng khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Tại hắn đối mặt, đứng đấy một vị dáng người thẳng tắp thân ảnh, hắn thân mặc cả người trắng áo, cả người khí chất lộ ra xuất trần phiêu dật, phảng phất là dáng lâm nhân gian trích tiên một dạng. Đồng nhiên, thân ảnh màu đen tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lùng, hướng về đối phương phóng đi. Tại trong tay hắn, một thanh từ nội lực biến ảo thành trường kiếm, phát ra băng lãnh quang mang, nhìn qua thậm chí so thượng cổ thần binh còn muốn sắc bén mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, tên nam tử này thực lực vẫn là có bao nhiêu cao thâm. Hắn đem trong tay trường kiếm hung hăng vung lên, hướng về đối phương cổ bạch tới. Bất luận là góc độ, lực lượng, vẫn là độ chính xác, đều hoàn mỹ đến cực điểm, không có chút nào tì vết. Mắt thấy, trong tay hắn trường kiếm sắp xẹt qua bạch y nam tử cổ. Chỉ thấy lúc này, bạch y nam tử trên người phản phất bị một tầng nhạt nhạt kim quang bao khỏa đồng dạng, tại quanh người hắn tạo thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi vòng phòng hộ. Ken một tiếng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Hắc y nam tử trường kiếm hung hăng đâm vào bạch y nam tử vòng phòng hộ bên trên. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm đứt thành từng khúc. Hắc y nam tử thấy như vậy một màn sau, hắn con ngươi nhỏ bé hơi co lại, cả người thân hình nhanh lùi lại. Sau đó, hắn nhìn về phía bạch y nam tử ánh mắt mang theo một chút cung kính. Chúc mừng chủ nhân, tu luyện thần công đã trải qua có thành tựu. Chủ nhân bộ này công pháp quả nhiên thần kỳ, lại có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi vòng phòng hộ, quả thực là lệnh thuộc hạ mở rộng mắt thấy. Hắc y nam tử hai tay đuổi cùng một chỗ, chiều đối phương cung kính một xá, trong giọng nói mang theo cung kính. Không sai, cái này hai bóng người rõ ràng là Viên Tiên Cương cùng Tô Thành. Viên Tiên Cương lúc này trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, hắn đối chủ nhân bộ này công pháp có vẻ hơi kinh ngạc. Nghe được Viên Tiên Cương mà nói sau, Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn không nghĩ tới, Long Thần công tầng thứ nhất phòng ngự, dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Mà cái này cũng bèn bèn Long Thần công tầng thứ nhất. Long Thần công tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi tầng lại phân làm thượng trung hạ. Hiện tại Tô Thành thình lình đã luyện thành Long Thần công một tầng thượng giai. Không nên quên, Viên Tiên Cương thế nhưng là họa giang hồ bất lương nhân bên trong, số mấy trăm năm lão quái vật. ngay cả viên thiên cương cũng không cách nào công phá Tô Thành phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được Long Thần Công khủng bố cỡ nào. Cứ việc viên thiên cương mới vừa rồi không có sử dụng toàn lực, nhưng là có thể thấy được lốm đốm. Long Thần Công quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng hài lòng độ cung. Chương 305, thực lực đột phá, một cái 10 năm. Đi qua một tháng tu luyện, Tô Thành đối với Long Thần Công tu luyện đã trải qua đạt tới tầng thứ nhất thượng giai đại viên mãn cấp độ, sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần. Chờ hắn luyện thành đến tầng thứ 9 sau đó, hắn liền có thể hóa thân vì Bạch Long, cầm giữ có một tia Long uy, thực lực sẽ đi đến một cái kinh khủng cấp bậc. Vẹn vẹn một tháng, liền có thể đem Long Thần Công tu luyện thành như thế cảnh giới, nếu để cho Doãn Trọng cùng Đồng Bác biết rõ mà nói, nhất định sẽ tức hộc máu a. Dù sao, Long Thần Công là tuyệt đỉnh công pháp, tu luyện là vô cùng khó khăn. Doãn Trọng cùng Đồng Bác thế nhưng là tu luyện mấy chục năm, mới đưa Long Thần Công tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Mà lúc này, tại Long Thần Công gia trì phía dưới, Tô Thành cảnh giới cũng từ thần thoại tam trọng, đột phá đến thần thoại ngũ trọng. Duy nhất một lần liền đột phá hai cái cảnh giới. Xuất hiện trong tay hắn, nắm giữ lấy ba bộ quyết định công pháp. Bộ thứ nhất công pháp chính là Long Tượng Bản Ngự Công, Tô Thành đã đem Long Tượng Bản Ngự Công tu luyện đến tầng 13, nắm giữ 13 Long 13 tượng ma lực. Thậm chí, Tô Thành sở dĩ có thể đem Long Thần Công tu luyện nhanh như vậy, cũng là may mắn mà có Long Tượng Bản Ngự Công, nhường Tô Thành thể nội ẩn chứa một tia Long khí tức, đối Long Thần Công tồn tại riêng biệt thiên phú. Loại thứ hai công pháp chính là Thái Cực Quyền Kiếm, đương nhiên, đối với Thái Cực Quyền Kiếm, Tô Thành sớm cũng đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Loại thứ ba công pháp thì là Long Thần Công. Long Tượng Bản Nhược Công phụ trách lực lượng công kích, Thái Cực Quyền Kiếm phụ trách chiêu thức công kích. Về phần Long Thần Công, chính là Tô Thành át chủ bài. Lúc này Tô Thành liền xem như gặp được thần thoại lục trọng thậm chí thất trọng cường giả, đều có lực đánh một trận. Liền xem như đối mặt thần thoại cửu trọng cường giả, Tô Thành mặc dù không địch lại, nhưng cũng có thể an toàn thoát thân. Phải biết, thần thoại cửu trọng cường giả, thế nhưng là đứng ở võ lâm đỉnh cao kim tự tháp đại lão. Viên Thiên Cương lúc này nhìn xem đối diện chủ nhân, sắc mặt lộ ra kinh ngạc và một tia kinh khủng. Một cái tháng trước đó, chủ nhân mới vẹn vẹn thần thoại tam trọng cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền bước vào thần thoại ngũ trọng, chủ nhân thật đúng là cái yêu người ta. Dạng này sự tích, nếu như truyền đi mà nói, nhất định sẽ tại võ lâm bên trong gây nên sóng to gió lớn. Dù sao, thần thoại cảnh giới đột phá, thế nhưng là dựa vào tích lũy tháng ngày, chăm chỉ tu luyện, nhưng là mới qua một tháng, tự liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Viên Thiên Cương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tại Họa Giang Hồ Bất Lương Nhân bên trong, thấy qua vô số tông môn thiên tài, thế nhưng là những người này cùng chủ nhân so ra, quả thực là cặn bã, liền cái chủ nhân sách dạy cũng không xứng. Hơn nữa, chủ nhân tu luyện bộ này thần kỳ công pháp, ngay cả hắn đều cảm thấy một tia kinh hãi. Rất khó tưởng tượng, chủ nhân đem bộ này công pháp tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, nên sẽ có kinh người dường nào kinh khủng. Viên Thiên Cương trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắc sắc làm bằng sắt dưới mặt nạ, hắn trong hai tròng mắt lóe qua một tia tinh mang, trong lúc mơ hồ, hắn đối chủ nhân càng ngày càng có chút mong đợi. Ở trong lòng hắn, sớm cũng đã đem chủ nhân trở thành tôn kính nhất người. Chủ nhân thực lực càng cường đại, hắn càng cao hứng. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, xuân đi thu đến, trong chớp mắt, 14 năm đi qua. Cái này 14 năm, Tô Thành vẫn luôn đợi tại Kính Hồ Y Trang, đang không ngừng rèn luyện, tăng lên thực lực mình, hắn tùy thời đều làm xong Đông Hoàng Thái Nhất đăng môn chuẩn bị. Nhưng là, nhường hắn cảm thấy rất kỳ quái là, Đông Hoàng Thái Nhất không có tới, thậm chí không có phái ra cái khác Âm Dương gia trước người đến, ngay cả Nga Hoàng cùng Nữ Anh Phu Quân, liền được Âm Dương gia Ngũ Đại trưởng lão một trong Tương Quân, cũng không có động tĩnh chút nào. Không thể không nói, Tương Quân tâm cũng rất lớn. Lão bà đều mất đi, còn không có phản ứng chút nào. Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên không có tìm tới cửa. Cái này có điểm gì là lạ a? Tô Thành âm thầm nỉ non đạo. Hắn chân mày hơi nhíu lại, phản phất lâm vào suy nghĩ một dạng. Bằng hắn trực giác, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, Đông Hoàng Thái Nhất đang nổi lên một cái thiên đại âm mưu. Phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Hắn thế nhưng là Âm Dương gia thủ lĩnh, không những cao cao tại thượng, thân phận cao quý, hơn nữa thực lực cao thâm mặt chắc. Lên một lần, Tô Thành đã trải qua chạm đến Đông Hoàng Thái Nhất danh giới cuối cùng. Nhưng là, Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể tại 14 năm đều nặng được khí. Cái này nói rõ một việc, Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên đang bận rộn, so giết Tô Thành còn chuyện trọng yếu. Có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất bỏ qua giết ta, sau đó bận rộn sự tình. Có lẽ cùng truyền thuyết bên trong Thương Long Thất Tú có quan hệ a. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một sợi tinh quang, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với Thương Long Thất Tú, Tô Thành cũng có được bản thân suy đoán cùng ý nghĩ. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, đây là làm cho người chú ý một trong những bí mật. Bảy cái tinh thần, bảy cái quốc gia, bảy cái bí mật, Thương Long Thất Tú hoạch tâm, các triều đại đổi thay đều là do các quốc gia người thừa kế duy nhất nắm giữ. Truyền thuyết người nào nắm giữ Thương Long Thất Tú bí mật, liền nắm giữ thiên hạ lực lượng. Chỉ cần phá giải Thương Long Thất Tú bí mật, liền có thể nắm giữ thiên hạ. Không cầu hoa tươi không, mà Thương Long Thất Tú bí mật lại bị chia làm 7 cái hộp, phân đường giấu tại thất quốc bên trong, chỉ có vương thất thành viên mới có thể mở hộp ra. Âm Dương gia chân quý bảo vật Huyền Âm bảo hạt, trong hộp theo ngũ âm 12 luật, chế thành 5 tầng bảo tháp hình, mỗi tầng mái hiên đều có 12 cái mái hiên, đại biểu 12 luật. Bảo hạt mở ra sau, bảo tháp sẽ từ từ xoay tròn lấy từ trong hộp dâng lên, đồng thời tấu lên như mộng tự viễn nhạc khúc. Huyền Âm bảo hạt chính là mở ra Thương Long Thất Tú trọng yếu khí cụ một trong. Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ tự tin biểu lộ. Mặc dù mười mấy năm trôi qua, nhưng là hắn dung mạo không có phát sinh tí ti biến hóa, vẫn là phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Cái này một phương diện cùng hắn cao thâm tu vi có quan hệ, một phương diện khác tự nhiên là chú nhan đan công hiệu. Hơn nữa, trải qua qua thời gian tích lũy, hắn càng thêm cho người ta một loại sâu không lường được, suy nghĩ không tấu cảm giác. Không đương nhiên, trên người Dương Cương khí tức cũng càng thêm nồng nặc. Cái này đối với khác giới tới nói, tuyệt đối là mê hoặc chí mạng. Chủ nhân, ngươi làm sao ở nơi này bên trong a? Chúng ta đều tìm ngươi đã lâu. Hai bóng người nháy mắt đi tới Tô Thành bên người. Các nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Không sai, cái này hai bóng người rõ ràng là Lăng Tuyết cùng Hàn San. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết, không thể không nói, cứ việc mười mấy năm trôi qua, nhưng là Lăng Tuyết cùng Hàn San dung mạo không có phát sinh một tia biến hóa, thậm chí so với trước còn xinh đẹp hơn một phần. Tồn tại chú nhan đan công hiệu, Lăng Tuyết cùng Hàn San dung mạo vĩnh viễn bảo lưu lại mười mấy tuổi, thoạt nhìn giống như là học sinh trung học mở dạng. Tô Thành vươn tay, tại hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái. Hai nữ con mắt nhắm lại, đem các nàng đầu nhỏ bé khẽ nhếch lên, cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau, các nàng trên mặt mang theo ngọt ngào tiêu dung. Mười mấy năm qua, là các nàng vui vẻ nhất hạnh phúc thời điểm, có thể mỗi ngày đều có thể cùng chủ nhân đợi cùng một chỗ. Gặp gỡ chủ nhân, là ta cùng Lăng Tuyết đời này to lớn nhất may mắn a. Hàn San ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, chúng nữ cũng đi tới Tô Thành bên người. Các nàng dung mạo, toàn bộ đều bảo lưu lại mười mấy năm trước. Bất quá, thông qua Tô Thành mười mấy năm qua, đối với các nàng cải tạo, trên người các nàng nhao nhao lộ ra một tia thành thục vị đạo, cho người không cách nào kháng cự. Đột nhiên, Tô Thành đem ánh mắt rơi vào hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ phía trên. Chương 306, Bách Bộ Phi Kiếm, nội dung cốt truyện bắt đầu. Trong đó một bóng người, nàng trong lúc nói chuyện ngữ điệu mềm mại, mang theo một cố vị ngọt, vào tới trong hai, đúng như lời nói Xuân Dung Băng. Cái này nữ tử da trắng non nà mặt như ngọc, mày liêu dưới một đôi mắt phượng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, phiêu giật linh động, cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Nàng bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng mười phần, phản phất là cái băng sơn mỹ nhân đồng dạng, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên vẫn luôn ở vào lãnh khốc biểu lộ, cho người cảm giác người sống chớ bảo, không thể tiếp cận một dạng. Nàng một đôi màu tím sẫm hai con ngươi lóe ra như bảo thạch và mang, mái tóc dài màu đen đim lên một chùm mảnh đuôi ngựa, trên đầu bao vây lấy dây leo tử sắc cùng bạch sắc giao nhau khăn trùm đầu. Nàng ăn mặc một mạc, phản phất cố có một đôi y lìa da đặc sắc, dấu thanh sắc bôi hùng váy dài cùng bán hôi lam nửa trắng sữa liều sắc ngắn tay áo ngoài, đưa nàng ngạo nhân tư thái hoàn mỹ thể hiện đi ra. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là thành người trạng thái Đoan Mục Dung. 14 năm thời gian, Đoan Mục Dung thình lình từ một tên tiểu la lị lột sắc thành một vị vưu vật cực phẩm. Đặc biệt là trên người nàng khí chất xuất trần, cùng y lìa da riêng biệt bất bị, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy Đoan Mục Dung đều sẽ kinh hô một tiếng, mỹ nhân. Mặt khác một bóng người, nàng thân mặc một thân lục sắc váy dài tạo hình hơi có chút lớn mật, đưa nàng phía sau lưng lộ một tia đi ra, nàng tóc hiện lên màu xám trắng, hơi có chút lỏng lẻo tóc, bị một chi dài nhỏ cây châm tùy ý đứng ở, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Nàng trong tay nắm lấy một thanh bụi bặm, cho người ta một loại đạo cô cảm giác, trên người khí tức cũng có chút phiêu miểu xuất trần. Nàng sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng vô tình, phản phất bất luận cái gì sự vật ở trong mắt nàng đều yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đạo thân ảnh này chính là sau khi lớn lên Hiểu Mộng. Lúc này Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung đã trải qua trưởng thành họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Các nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Thành, lúc đầu lạnh lùng ánh mắt tại tiếp xúc đến Tô Thành thân ảnh thời điểm trở nên có chút lưu hòa. Từ các nàng 8 tuổi lên, Tô Thành tựa như cái phụ thân một dạng bồi bạn các nàng trưởng thành. Có thể nói các nàng đối với Tô Thành tồn tại rất mạnh dựa vào, thậm chí tại các nàng trong suy nghĩ đem Tô Thành trở thành trọng yếu nhất người. Hơn nữa, tại Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung đáy lòng ẩn giấu đi một cái, chỉ có các nàng bản thân biết rõ bí mật. Kia chính là các nàng thích Tô Thành. Không biết từ lúc nào lên, Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt tại buổi tối bên trên đi ngủ thời điểm, một mực xuất hiện ở Đoan Mục Dung cùng Hiểu Mộng trong đầu. Các nàng cũng muốn cùng Tiểu Long Nữ tỷ tỷ, Diễm Phi tỷ tỷ, Đông Vương Bất Bại tỷ tỷ một dạng trở thành Tô Thành nữ nhân. Thế nhưng là loại này ý nghĩ nhường các nàng có một loại tội ác cảm giác. Dù sao Tô Thành giống phụ thân một dạng bồi bạn các nàng lớn lên, thế nhưng là các nàng dĩ nhiên đối với phụ thân một dạng Tô Thành tồn tại loại này huyễn tưởng. Dạng này Đoan Mục Dung cùng Hiểu Mộng trong lòng vẫn luôn thụ lấy dày vò cùng dãy rủa. Đương nhiên bí mật này là trong lòng hai cô gái bí mật lớn nhất, người nào cũng không biết. Tô Thành đánh giá Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung dáng người sau, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia lửa nóng, nội tâm càng là dâng lên một đoàn hỏa diễm. Không thể không nói Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung so ạ niệm bên trong dáng dấp còn muốn đẹp mắt nhiều. Hơn nữa lấy hắn tu vi cùng tâm tư, há có thể không cảm thấy được Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung đáy lòng đối với hắn tình cảm. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, la lị dưỡng thành kế hoạch, cuối cùng đã tới thu hoạch một ngày, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi qua vài chục năm ở chung, Tô Thành cùng chúng nữ tình cảm cũng càng ngày càng vững chắc. Niệm Đoan đối với Tô Thành cũng tràn đầy hảo cảm. Thậm chí, nếu như Tô Thành ly khai mà nói, nàng đều không biết muốn làm như thế nào. Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung là sư đồ, Nga Hoàng cùng nữ anh là một đôi song bào thai, Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân là thân mẫu nữ, Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân là chị em ruột. Dạng này quan hệ cho Tô Thành một loại không giống cảm thụ. Dù sao, bất luận là người nào, đều là Tô Thành nữ nhân. Thậm chí, tương lai Tô Thành vẫn muốn làm được chăn lớn cùng ngủ trạng thái. Tiếp đó, có lẽ muốn rời khỏi Kính Hồ Y Trang. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc đầu hắn dự định tại Kính Hồ Y Trang chờ đợi Đông Hoàng Thái Nhất, người nào biết rõ, Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên không có bất cứ tin tức gì. Vừa bạn, tính một chút thời gian, cái này cái đoạn thời gian cũng là Tần Thời Minh Nguyệt thứ bộ phận Bách Bộ Phi Kiếm nội dung cốt truyện vừa vặn bắt đầu thời điểm. Tô Thành thầm nghĩ đến, đã như vậy thì tiến về kế tiếp địa phương, tham dự vào Bách Bộ Phi Kiếm nội dung cốt truyện bên trong a. Một đại sóng điểm tín ngưỡng muốn tới sổ. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Tại Bách Bộ Phi Kiếm nội dung cốt truyện bên trong, hắn lại có thể thu hoạch điểm tín ngưỡng. Đi qua 14 năm tiêu hao, hắn điểm tín ngưỡng số dư còn lại chỉ còn lại có 3208, cái này khiến Tô Thành có một loại kẻ nghèo hèn cảm giác. Bất quá, vừa nghĩ tới, lập tức liền có thể lấy có điểm tín ngưỡng tới sổ, hắn trong ánh mắt liền mang theo một tia cực nóng. Tàn Nguyệt cốc cửa đá hạm, cầu đá phía trên, một bóng dáng nhỏ bé, tại hướng về phía trước chạy đi. Lớn thân ảnh, hắn khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, trong hai tròng mắt thỉnh thoảng bắn ra một sợi hàn mang, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Hắn thân mặc một thân màu xám mang theo lam sắc trang trí rộng thùng thình trường bào, như mực tóc dài, bị một cây dây cột tóc tùy ý trói buộc, toát ra một loại tiêu sái không bị trói buộc, thông dong đạm nhạt khí chất. Trong tay hắn, càng là nắm lấy một thanh phát ra lạnh lẽo quang mang trường kiếm. Nếu là nhìn kỹ, tại hắn trên thân kiếm, khắc lấy Uyên Hồng hai chữ. Không sai, thanh kiếm này chính là Uyên Hồng. Uyên Hồng chính là Phong Hồ Tử kiếm phổ thập đại danh kiếm xếp hạng thứ hai, là hiếm thấy thần binh lợi nhận. Kiếm này trước thân làm tàn hồng, so Uyên Hồng càng thêm nổi danh, là một thanh đồ long kiếm, xuất từ nổi tiếng đúc kiếm thế gia Từ gia. Hệ từ phu tử mẫu thân tạo thành, vị Kinh Kha Đâm Tần Vương lúc sử dụng bộ kiếm. Tàn Hồng là dùng trên trời rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao chế tạo thành, mảnh vỡ mặc dù coi như giống nham thạch, lại dấy lên hừng hực hỏa diễm. Thanh kiếm này sát thực 10 phần cường đại, nhưng cũng quá mức hung lệ, đả thương người đồng thời cũng sẽ đối kiếm chủ nhân có hại. Không Kinh Kha giết Tần thất bại sau, đã bị hủy Tàn Hồng vì doanh chính đoạt được. Uyên Hồng tại Tàn Hồng phía trên, từ Tần Quốc tốt nhất chú kiếm sư hỗn hợp ngũ kim một lần nữa rèn đúc mà thành, tiêu trừ nó sát khí, tăng lớn uy lực của nó, bị Tần Vương ban cho hộ giá có công cái nhiếp, trở thành trên giang hồ nghe tiếng mất hồn một trôi lợi khí. Mà đạo thân ảnh này, tự nhiên không cần phải nói, rõ ràng là kiếm thánh cái nhiếp. Mà ở cái nhiếp bên người, đi theo một vị thoạt nhìn đặc biệt đường cơ linh tiểu nam hải. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng chuyển một chút, cho người ta một loại nhí nha nhí nhảnh cảm giác. Cái này cái đoạn thời gian, có thể đi theo cái nhiếp bên người, ngoại trừ Thiên Minh còn có thể là ai? Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thiên Minh có thời điểm không biết trời cao đất rộng, nhưng lại mười phần trọng nhiếp khí, cho người ta lưu lại từng màn cảm động chẳng cảnh. Đại thúc, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Thiên Minh ngẩng lên cái đầu nhỏ, thiếu khí vô lực hướng về phía cái nhiếp nói ra. Lúc này hắn đã đi đường rất dài, cảm thấy ra rời, muốn tại nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn hai tay rủ xuống, cả người lộ ra mặt ủ mày cho một bộ dáng. Đi một cái an toàn địa phương, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Cái nhiếp ngữ khí lạnh lùng nói một câu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, liền nhìn cũng không nhìn Thiên Minh một cái. Cắt. An toàn địa phương, ngươi thì khoác lác như a, còn bảo hộ ta chu toàn, ta đây sao cơ linh, làm sao có thể bị ngươi lừa? Nhìn ngươi một bức lạnh lùng bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống người tốt, nói không chừng còn muốn đem ta lừa bán nữa nha. Thiên Minh con mắt đi lòng vòng, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trước mắt, cái nhiếp mới vừa bạn gặp gỡ Thiên Minh đối với cái nhiếp còn không phải tán đồng. Thậm chí, Thiên Minh còn có chút căm thù cái nhiếp. Thiên Minh phụ thân là Mặc Gia tuyệt đỉnh kiếm khách Kinh Kha, mẫu thân là Khuynh Quốc Khuynh Thành Lệ Cơ. Lúc đầu, Doanh Chính vô cùng ưa thích Lệ Cơ, trực tiếp cưỡng ép chiếm đoạt Lệ Cơ. Nhưng là, không nghĩ tới, làm Doanh Chính đem Lệ Cơ cướp được vương cung sau, mới phát hiện Lệ Cơ có thai. Bất quá, Doanh Chính cũng không có nổi giận, mà là yêu ai yêu cả đường đi, đối với Lệ Cơ trong bụng tiểu hài, cũng là yêu thương phải phép. Đứa trẻ này, tự nhiên là Thiên Minh. Thế nhưng là, tại thích khách Kinh Kha ám sát Tần Vương thất bại sau, Doanh Chính phát hiện Thiên Minh chính là Kinh Kha con ruột. Doanh Chính nổi giận, Kinh Kha bị giết, Lệ Cơ vì Kinh Kha tự tử. Nho nhỏ Thiên Minh cũng lưu lạc làm Doanh Chính muốn chém giết đối tượng. Thiên Minh mê ly thân thế, tác động cả phiến đại địa thay đổi bất ngờ, nhưng bản thân cũng không biết rõ tình hình. Mà cái nhất thân làm đại tần đệ nhất kiếm sư, nhưng là hắn lại cùng Kinh Kha là chi kỷ, hắn đối Kinh Kha giết Tần thất bại bị giết một chuyện, vẫn luôn canh cánh trong lòng, hổ thẹn trong lòng. Thậm chí trong tay hắn Uyên Hồng, đời trước chủ nhân chính là Kinh Kha. Thiên Minh xem như con của cố nhân, hắn tự nhiên muốn hảo hảo thủ hộ. Cái này cái giai đoạn chính là cái nhiếp tìm tới Thiên Minh không lâu. Thiên Minh thời gian dài đều tại tránh né quân Tần truy sát, thần kinh đã kinh biến đến mức mất cảm, cho nên hắn đem cái nhiếp cũng trở thành truy sát hắn người. Chương 307, bởi vì cái nhiếp tự nhiên có thể cảm giác được Thiên Minh đối với hắn địch ý bất quá. Đối với hắn mà nói, hắn không có chút nào đem Thiên Minh địch ý đặt ở trong lòng. Dù sao Thiên Minh vẫn là cái tiểu hải tử, rất nhiều chuyện đều không thể nào hiểu được. Tin tưởng đi qua thời gian dài ở chung, Thiên Minh tất nhiên sẽ lý giải hắn dụng tâm lương khổ. Đúng lúc này, cái nhiếp bên thai giật giật, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn biểu lộ biến lãnh cốc lên, nắm chặt Uyên Hồng tay, cường độ cũng gia tăng mấy phần. Chỉ thấy, một chi phát ra thiết huyết khí thế quân đội, nháy mắt đem cái nhiếp cùng Thiên Minh đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn mang trên mặt một tia lạnh lùng và tàn khốc, mỗi người đều thân xuyên khôi giáp màu đen, khôi giáp bên trên phát ra lạnh lẽo quang mang, bọn hắn trong hai tròng mắt lóe ra kiên định cùng thị huyết. Cái này rõ ràng là một chi giết địch vô số, tham dự qua tàn khốc chiến tranh hổ lang chi sư. Hoa. Đại thúc, làm sao bây giờ? Chúng ta bị quân đội bao vây. Nhiều người như vậy, chúng ta trốn không thoát. Đáng chết quân Tần, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thiên Minh thấp giọng thầm thì, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo cho nên kinh khủng cùng sợ hãi, hắn lúc nào được chứng kiến lớn như thế chẳng diện. Hắn chỉ cảm giác được, bản thân bắp chân đều tại như nhũn ra, cả người khẩn trương đến cực điểm. Lúc này hắn còn không biết cái Nhiếp thân mang võ công tuyệt thế. Hắn còn coi là cái Nhiếp chẳng qua là một cái hiểu sơ một số công phu thô thiển võ giả. Trước mắt có chừng mấy trăm tên quân nhân rơi ở trong mắt Thiên Minh, nhường Thiên Minh có chút kinh hồn tăng đảm. Xong, lần này chết chắc. Nhiều như vậy quân tần, làm sao có thể đánh thắng được? Hắn ở trong lòng khẩn trương nghĩ đến. Lúc này, quân tần quân đội, một vị khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tử, cưỡi ngựa cao to, đi tới cái Nhiếp cùng Thiên Minh trước mặt, cự ly hai người có mấy chục mét. Hắn ánh mắt sắc bén, thân mặc uy vũ khôi giáp, toàn thân lộ ra một tia làm cho người thở không được khí uy ép. Không cần phải nói, người này nhất định là vậy nhánh quân đội thống lĩnh. Cái Nhiếp tiên sinh, đại vương có lệnh, chỉ có ngươi mang theo Thiên Minh trở lại vương cung, đại vương có thể đối dị vãng sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thống lĩnh thanh âm khàn khàn nói ra. Lắng nghe phía dưới, hắn trong giọng nói mang theo một chút cung kính. Không sai, chính là cung kính. Không nên quên, cái Nhiếp tại Đại Tần đế quốc, thế nhưng là hiển hách nổi danh, kiếm thánh, thiên hạ đệ nhất kiếm, đế quốc mạnh nhất kiếm sĩ, doanh chính thủ tịch kiếm sư. Những cái này toàn bộ đều là hắn tên hảo. Đương nhiên, những cái này có thể đều không phải là hư danh, mà là cái Nhiếp dựa vào lấy bản thân xuất thần nhập hóa kiếm thuật, thắng được vinh dự xưng hảo. Nếu như không phải đến một bước cuối cùng, thống lĩnh thật sự là không muốn cùng như thế một vị quái vật giao chiến. Dù sao, cái Nhiếp nếu là xuất thủ, nói không chừng bọn hắn mấy trăm cái chiến sĩ, toàn bộ đều muốn chết ở cái này. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái Nhiếp thực lực khủng bố cỡ nào. Cho nên, ngay từ đầu thống lĩnh cũng có chút hạ thấp tư thái, hòa khí hướng về phía cái Nhiếp nói ra. Hắn sợ hãi, cái Nhiếp sẽ đột nhiên liền bạo khởi giết người. Nghe được thống lĩnh mà nói sau, cái Nhiếp thần sắc không thay đổi, hắn biểu lộ lạnh lùng, trên mặt giếng cổ không dao động, phảng phất cho người nhìn không thấu nàng bên trong nghị thâm pháp. Hắn nhàn nhạt liếc qua thống lĩnh, liên la cái nhìn này, trực tiếp nhường thống lĩnh nhắm mắt, trái tim càng là bỗng nhiên co lại, phản phất bị hồng hoang manh thu theo dõi đồng dạng, hắn cảm giác đều một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng lan tràn ra, thậm chí dưới người hắn chiến mã đều có chút bị sợ hãi. Cái Nhiếp ánh mắt rời, sau đó quét một vòng tất cả quân tần chiến sĩ. Quân tần chiến sĩ lúc này cùng thống lĩnh cảm thụ một dạng, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ cùng giải sợ. Thật sự là cái Nhiếp lưu cho bọn hắn ấn tượng quá cường đại, căn bản không cách nào địch nổi. Tại cái Nhiếp trước mặt, bọn hắn chỉ cảm giác được mình tựa như là run rế đồng dạng, tiện tay đều có thể bị xóa đi. Ở một bên Thiên Minh, một đôi linh động trong ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang, hắn lúc này ẩn ẩn cảm thấy bên cạnh đại thúc có chút không giống, phản phất trở nên có chút bá đạo cùng bệ nghệ. Nếu như ta muốn cự tuyệt tướng quân đây, cái Nhiếp lạnh lùng nói ra, ngữ khí phản phất không được xen lẫn một tia tình cảm. Tĩnh, tiến tĩnh, giống như chết tĩnh. Vừa dứt lời, cầu đá bầu không khí tức khắc biến khẩn trương lên, ngay cả không khí đều phản phất đọc lại. Tất cả quân tần chiến sĩ không nhịn được sợ run cả người, như đến hầm băng. Một cô bá đạo tuyệt luân khí tức bắt đầu ở trên cầu đá tràn ngập ra. Đúng lúc này, quân tần một tên binh lính tâm thần hơi có chút bất ổn, hắn hô hấp gấp rút, cái Nhiếp trên người phát ra lực vô hình, nhường hắn cảm giác được trong lòng bên trên đặt lên một tòa núi lớn một dạng. Tâm thần trong thoáng chốc, trong tay hắn buông lỏng, chỉ thấy một đạo mũi tên hướng thẳng đến Thiên Minh bọn tới. Làm bắn ra cái này mũi tên nhọn thời điểm, hắn tức khắc mặt xám như cho, đáng chết, làm sao sẽ khẩn trương đến loại trình độ này, trực tiếp bắn ra mũi tên. T, nhìn thấy cái này mũi tên nhọn sau, tất cả tần quốc chiến sĩ nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn hắn chỉ cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều bắn ra hướng người này trên người. Bọn hắn hận không được đem cái này ngu ngốc ăn sống nuốt tươi, cũng dám đối kiếm thánh bắn tên, hoặc nhị vị. Bắn ra mũi tên người này, cảm thụ đến đám người ánh mắt sau, toàn thân run run một chút. Trên mặt hắn mang theo một tia bị khuất, mẹ, đều là khẩn trương gây ra hỏa. Thống lĩnh quay đầu, hung dữ trừng mắt liếc người này, hắn giống trực tiếp đem người này bóp chết coi như. Quân tần làm sao sẽ trà trộn vào đến, như thế một cái phế vật. Lúc đầu, hắn căn bản không có dự định cùng cái Nhiếp khai chiến, dù sao khiêu chiến cái Nhiếp, đơn giản cũng không khác tìm chết. Thế nhưng là, xuất hiện lại không được không chiến. Không nên nhìn bọn hắn có mấy trăm người, nhưng là ở trong mắt cái Nhiếp, liền giống như thái thịt đồng dạng đơn giản. Mắt thấy, mũi tên nhanh muốn đến Thiên Minh cái chán, phản phất muốn đem Thiên Minh cái chán trực tiếp bắn thành một cái lỗ thủng lớn. Thiên Minh toàn thân run rẩy, thân thể run run một chút, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, hắn bắp chân đều tại như nhũn ra. Chết chết rồi, lần này nhất định chết rồi, ta còn không có trưởng thành, còn không có cưới vợ, chết quá hoan uổng. Hắn dưới đáy lòng kêu rên đạo. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiền đến. Dường như có lẽ đã chấp nhận cái kêu bi thảm vận mệnh. Mà lúc này, cái Nhiếp động, chỉ thấy hàn mang lóe lên. Trong tay Uyên Hồng nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp đem mũi tên chém thành hai đoạn. Thiên Minh nhắm mắt lại, qua nửa ngày, không có một chút động tĩnh. Hắn có chút hiếu kỳ mở mắt, chỉ thấy tại hắn thân thể phía trước, mũi tên trực tiếp gãy thành hai đoạn. Chẳng lẽ, đại thúc biết võ công, hơn nữa rất lợi hại. Trên mặt hắn mang theo một tia không thể tin biểu lộ, trong đôi mắt lóe qua khiếp sợ và hoảng sợ. Lúc này, cái Nhiếp thân hình lóe lên, nháy mắt bùng lên mà ra, giống như là một đầu báo săn một dạng. Hắn đã trải qua nổi giận, nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Kinh Kha là hắn duy nhất bằng hữu. Mà Thiên Minh thân làm con trai của Kinh Kha, lúc đầu cái Nhiếp liền đúng Kinh Kha ôm hổ thẹn trong lòng, cho nên hắn đem tất cả tâm huyết đều chút xuống đối Thiên Minh trên người. Lúc này nhìn thấy Thiên Minh kém chút chết, hắn há có thể không giận. Thiên Minh là hắn nghịch lần, người nào đụng người đó chết. Chương 308, chém giết 300 quân tần, doanh chính mục tiêu mới. Cái nhiếp toàn thân phát ra lạnh lẽo khí thế, trong tay hắn huyên hồng, phảng phất là sống lại một dạng. Đồng thời, hắn mỗi lần bung ra huyên hồng, nương theo lấy một ngụm máu hoa nở rộ, một tên quân tần binh sĩ thân thể liền trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Không thể không nói, tại cái nhiếp trong tay, Quỷ Cốc phái tung kiếm thuật bị hắn phát huy đến cực hạn. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa uy lực cường đại, kiếm chiêu không có chút nào xinh đẹp, hoàn toàn là vì giết người mà tồn tại kiếm chiêu. Hơn nữa, trải qua vài chục năm lắng đọng, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Lúc này hắn, thình lình đã đạt đến thần thoại thất trọng. Cự ly thần thoại bắt trọng cảnh giới, cũng mẹn mẹn chỉ kém một đường. Thậm chí, hắn đã trải qua ẩn ẩn chạm tới thần thoại bắt trọng ngưỡng cửa. Không nên quên, cái nhiếp thế nhưng là Quỷ Cốc phái truyền nhân, không những kế thừa Quỷ Cốc phái thổ nạp tâm pháp, còn có uy lực kinh khủng tung kiếm thuật, tại tăng thêm cái nhiếp thiên tư chắc tuyệt, 14 năm thời gian, từ thần thoại nhất trọng đột phá đến thần thoại thất trọng, cũng không phải không có khả năng. Thần thoại thất trọng, dạng này thực lực, tại tần thời minh nguyệt trong thế giới, đã là đứng ở đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Trước mắt những cái này tần binh, ở trong mắt hắn, tựa như trên tất thì cá, chờ đợi xâm lược. Tất cả quân tần, lúc này chỉ cảm giác được bắp chân tại như nhũn ra, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn xem chung quanh không ngừng ngã xuống chiến hữu thân thể, bọn hắn sợ, triệt để sợ hãi. Kiếm thánh uy danh, quả nhiên là giống như trong truyền thuyết kinh khủng. Trong lòng bọn họ, nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Một cô manh liệt nguy cơ sinh tử, tại bọn hắn đấy lòng không ngừng lan tràn ra. Lúc này bọn hắn, đối với vừa rồi sai lầm bắn ra mũi tên người, tràn đầy oán hận. Nếu như không phải người này lời, bọn hắn cũng sẽ không cùng cái nhiếp chính diện giao phong. Quân tần thống soái nhìn thấy cái nhiếp một người tại quân tần bên trong mạnh mẽ đâm tới, giống như sói lạc bầy dê đồng dạng, quân tần căn bản bất kỳ kháng cự nào chỗ trống. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ, cả người tâm tình trầm thấp đến cực điểm. Hay sao? Dựa theo tiếp tục như vậy mà nói, đoán chừng dùng không được nhiều thời gian dài, cái nhiếp một người liền sẽ đem 300 quân tần chiến sĩ toàn bộ đều tàn sát một trận. Sự tình đã trải qua phát triển đến trình độ này, chỉ có liều đánh một trận tử chiến bao. Hắn hít sâu một cái khí, cả người chấn định tâm thần, chợt quát một tiếng nói ra, đại gia không nên phân tâm. Nếu như các ngươi từ bỏ, cũng sẽ bị đối phương trực tiếp chém giết. Cái nhiếp chỉ có một người, nhưng là chúng ta người nhiều sức mạnh lớn, đại gia một lòng đoàn kết, coi như dùng chiến thuật biển người, đều có thể đem cái nhiếp tươi sống mà chết. Thống soái trong giọng nói mang theo một tia nhiệt huyết. Không thể không nói, hắn có thể trở thành chi quân đội này thống soái, vẫn là chút tài năng. Mặc dù là đối mặt thực lực kinh khủng cái nhiếp, cũng có thể làm được không loạn chút nào, ổn định quân tâm, người như vậy, tuyệt đối là tác chiến phong phú thống soái. Nghe được thống soái mà nói sau, tất cả quân tần binh sĩ, trong ánh mắt nhao nhao lóe qua một tia ánh sáng. Đúng rồi, cái nhiếp tại lợi hại, cũng chỉ là một người, coi như dùng chiến thuật biển người, cũng có thể đem đối phương tinh lực hao tổn xong. Tất cả quân tần chiến sĩ, đáy lòng nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Lúc này, Thiên Minh cái kia nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lộ ra hoảng sợ cùng kiếp sợ. Đại thúc đã vậy còn quá lợi hại. Một người liền giết chết nhiều như vậy quân tần. Thiên Minh con ngươi nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể, trong lòng đối với cái nhiếp ngang tượng, lặng yên phát sinh cải biến. Hắn nhìn qua tại quân tần bên trong, thấm máu giết địch cái nhiếp, cả người chỉ cảm giác được nhiệt huyết dâng trào, hận không được đi theo đại thúc cùng một chỗ giết địch. Cái kia một đôi linh động trong ánh mắt, lóe qua một sợi tinh quang, ta nhất định muốn bái đại thúc vi sư, nhường đại sư dạy ta võ công. Ta muốn trở thành giống đại thúc một dạng lợi hại cường giả. Trong lòng của hắn, đột nhiên toát ra cái này cái ý nghĩ. Mấy trăm tên binh sĩ, tại thống lĩnh một tiếng quát lớn bên trong, biến càng thêm có ăn ý, thậm chí còn lâm thời gây dựng một chi cung nỏ đội, hướng về cái nhiếp phương hướng, không ngừng mà phát xạ cung nỏ. Thế nhưng là, thần thoại thất trọng cường giả, há lại binh lính bình thường có thể chống đỡ? Bọn hắn thần thoại thất trọng cường giả thực lực chân chính, còn chưa đủ hiểu rõ. Thần thoại cảnh, sở dĩ xưng là thần thoại cảnh, đã cùng người bình thường kéo ra không thể vượt qua cái hào rộng. Thậm chí có thể nói, thần thoại cảnh phía dưới đều là run rế. Mấy trăm tên quân tần, nếu như ở trên chiến trường giết địch mà nói, tuyệt đối là lấy một địch ba tồn tại, thế nhưng là đối mặt thần thoại cảnh cường giả, còn chưa đủ nhịn. Cứ việc có thống soái điên cuồng, thế nhưng là vẫn ngăn cản không đến cái nhiếp uy mãnh kiếm chiêu. Bọn hắn làm ra tất cả chống cự, chẳng qua là phí công một dạng. Tại cái nhiếp quyết định muốn giết bọn hắn thời điểm, bọn hắn vận mệnh đã trải qua quyết định. Lúc này, cái nhiếp dưới chân cùng bên người đã trải qua chồng chất nổi lên một tòa từ thi thể tạo thành núi nhỏ. Cái nhiếp tung kiếm thuật biến càng thêm lạnh lùng, hắn dường như có lẽ đã giết đỏ cả mắt. Tại đơn phương đổ sát phía dưới, không qua bao lâu, tàn nguyệt cốc cửa đá hạp cầu đá phía trên chất đầy thi thể. Dòng dã 300 tên tần binh, toàn bộ đều giết chết. Cái nhiếp đem kiếm nhất vung, trên thân kiếm vết máu liền bị run lên cái sạch sẽ. Hắn bóng lưng lúc này lộ ra 10 phần cao lớn, tại tịch ánh nắng huy tắm rửa phía dưới, cho người ta một loại chiến thần cảm giác. Trong cơ thể hắn khí tức thoáng có chút chập trùng. Dòng dã 300 tên quân tần liên thủ buộc phát ra lực lượng, cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là bọn hắn còn có cung nọ bậc này chiến tranh sát khí, cho cái nhiếp cũng tạo thành một chút phiền toái. Thiên Minh nhìn thấy thi thể đầy đất sau, hắn gương mặt bên trên hiện ra vẻ bất nhẫn cùng thương hại. Bất quá, vẻn vẹn chốc lát, hắn biểu lộ trở nên quyết đoán cùng kiên quyết. Hắn đã thành thói quen loại này, mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi sinh hoạt, tự nhiên biết rõ tàn khốc sinh tồn phát tác. Nghĩ muốn giết người, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Hắn nhìn thấy cái nhiếp cao lớn thân ảnh sau, vội vàng đi tới cái nhiếp bên cạnh, dường như là đang định nọt nói ra, nhất định chính là thiên thần hạ phàm, ta quá sùng bái ngươi. Đúng rồi, đại thúc, ngươi như thế lợi hại, có thể hay không dạy ta a? Ta cũng muốn trở thành giống đại thúc lợi hại như vậy kiếm khách. Giống đại thúc lợi hại như vậy sau đó, người khác rốt cuộc khi dễ không được ta, chỉ có ta có thể khi dễ người khác. Thiên Minh liễu ra liễu díu, vây quanh ở cái nhiếp bên người, thương phấn nói ra. Hiện tại, hắn mới đối với cái nhiếp thực lực có rõ ràng nhận biết. Ở đấy lòng hắn đã đem cái nhiếp trở thành mới sùng bái và kính ngưỡng đối tượng. Nghe được Thiên Minh mà nói sau, cái nhiếp khẽ cho mày. Hắn cũng không trả lời Thiên Minh mà nói, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Mà Thiên Minh giống như là một cái theo đuôi đồng dạng, cùng sau lưng cái nhiếp. Tại Tô Thành Thâm Cư Kính Hồ Y Trang 14 năm đồng thời, Doanh Chính nhất cử tiêu diệt còn lại 5 nước ta, hoàn thành thống nhất thiên hạ thiên cổ bá nghiệp. Nhưng là, thống nhất thiên hạ sau, Doanh Chính còn không vừa lòng. Bất luận là trong lịch sử, vẫn là ả nỉ bên trong, Doanh Chính đều là một cái bá đạo độc đoán nhân vật. Hắn muốn đem toàn bộ thiên hạ, một mực trưởng khống ở trong lòng hắn. Bất luận cái gì có uy hiếp thiên hạ yên ổn thế lực, hắn đều tuyệt sẽ không cho phép. Cho nên, hắn chinh phục xong 6 quốc sau đó, đem ánh mắt đặt ở giang hồ võ lâm thế lực bên trên. Hắn muốn để tất cả võ lâm thế lực hướng hắn thần phục. Nếu như không thần phục, như vậy trực tiếp bôi giết chết. Bá đạo, cường thế, ngang ngược. Đây chính là Doanh Chính cho người ấn tượng. Chương 309, thiên cổ nhất đế Doanh Chính. Hàm Dương Vương cung. Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở vương vị phía trên, hắn thân xuyên áo mãng bào màu đen, đầu đội kim sắc chuỗi ngọc trên mũ miệng, chuỗi ngọc trên mũ miệng phía trước rèm châu, che lại cái kia sắc bén bá đạo ánh mắt. Đi qua mười mấy năm thời gian lịch luyện sau, Doanh Chính trên người khí tức càng thêm lộ ra uy nghiêm. Lúc này hắn, thống nhất thất quốc chiến loạn cục diện, chính là chân chính thiên cổ nhất đế. Hắn trong lúc phất tay, đều lộ ra khí tức vương giả, bèn bèn nhìn một chút, liền làm cho người trong lòng run sợ, không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục. Hắn khuôn mặt cởi ra thở thiếu thời ngây ngô, càng thêm lộ ra kiên nghị, có một loại trung niên nam tử độc hữu mị lực. Như ương sắc bén ánh mắt, đảo qua toàn bộ đại điện, ánh mắt chiếu đến, tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống không dám cùng đối mặt, toàn bộ trong đại điện lặng ngắt như tờ, tất cả đại thần, nhao nhao ngừng thở, thở mạnh đều không dám ra một chút, bọn hắn trên mặt tràn ngập kính sợ. Cái này, mới là thiên cổ nhất đế phong phạm. Cái này, mới là Doanh Chính phong thái. Lúc này, tại vương cung đại điện trên sàn nhà, quỳ lạy một tên thân mặc khôi giáp quân tần. Bất quá, lúc này tên này quân tần, bộ dáng thoạt nhìn có một ít chật vật. Hắn khuôn mặt mang theo một chút mệt mỏi, trên người khôi giáp dính lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, trên mặt toàn bộ đều là huyết gấu. Cả người quỳ lạy trên mặt đất, đem cái trán áp sát vào sàn nhà. Hắn trong đôi mắt lóe qua kinh khủng cùng sợ hãi, thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Hắn vừa nghĩ tới, Tàn Nguyệt Cốc cửa đá hạp trên cầu đá phát sinh giống như tu la trận một màn, cả người liền tim đập rộn lên, thần sắc kinh khủng, nội tâm càng là tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, đem cái này cái bạo tạc tính chất tin tức hồi báo cho đại vương sau đó, đại vương cái kia nổi giận tràn diện. Hắn bắp chân đều tại như nhũ ra. Không sai, cái tên lính này chính là vây công cái nhiếp cùng Thiên Minh 300 binh sĩ một trong. Tại Tàn Nguyệt Cốc cửa đá hạp trên cầu đá, hắn bị thương nặng lâm vào hôn mê. Khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện bên người toàn bộ đều là thi thể, 300 tên quân tần trừ hắn ra, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chém giết, trên cầu đá truyền đến một trận gây mũi mùi máu tươi. Hắn vội vàng chạy về Hàm Dương, hướng đại vương chuẩn bị báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì? Các người 300 tần binh, thế nhưng là đại tần đế quốc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra binh sĩ, hơn nữa còn có một vị hiển hách làm tên thống soái. Làm sao liền đã trở về ngươi một người? Doanh Chính nhướng mày, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm nói ra. Hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo lạnh lùng qua mang, hắn ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Một cỗ mãnh liệt uy áp tại trong đại điện bắt đầu lan tràn ra, trực tiếp nhường đám người trong lòng đều phảng phất đặt lên một tòa núi lớn, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Nghe được đại vương mà nói sau, tên nam tử này thân thể không nhịn được run run một chút. Lúc này Doanh Chính đã trải qua trở thành thiên cổ nhất đế, vẹn vẹn thả ra một tia khí thế, đều có thể nhường binh lính bình thường tay chân lạnh buốt, lông tơ dựng đứng. Hồi bẩm đại vương, tại Tàn Nguyệt Cốc cửa đá hạp trên cầu đá, cái nhiếp một nhân thủ cầm trường kiếm, chu diệt tất cả 300 tần binh. Ta lúc ấy bị trọng thương, may mắn thoát chết, mới có cơ hội hướng đại vương bẩm báo sự thật. Cái nhiếp thực lực thật sự là quá cường đại, 300 tên binh sĩ tại dưới tay hắn, đơn giản giống như là thái thịt đồng dạng đơn giản, không có bao nhiêu thời gian dài liền toàn quân bị diệt. Cái tên lính này trong giọng nói mang theo e ngại, hơi có chút run rẩy nói ra. Nghe được binh sĩ bẩm báo, Doanh Chính hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang. Hắn cả người trên người phát ra khí thế ác liệt, như ương sắc bén ánh mắt thẳng quét về phía mai này binh sĩ. Cái tên lính này tức khắc cảm giác được nổi da gà đều mau dậy đi. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 300 tên tinh anh tần binh, dĩ nhiên cái nhiếp một người đều đánh không lại, mà lại còn nhường đối phương tàn sát sạch sẽ, đều là một nhóm phế vật. Quả nhân lưu các ngươi thì có ích lợi gì? Doanh Chính chợt quát một tiếng, trực tiếp chấn người làm đau mà nghĩ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Doanh Chính lúc này nổi giận. Thiên Minh từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn lớn lên, nhưng là không nghĩ tới, Thiên Minh cha ruột lại là đâm giết hắn Kinh Kha. Cho nên, hắn giết Kinh Kha sau đó, đem lửa giận dắt đến Thiên Minh trên người. Thế nhưng là, lệnh hắn vạn lần không ngờ là, cái nhiếp dĩ nhiên vì thủ hộ Thiên Minh, trực tiếp phản bội hắn. Cái này khiến hắn triệt để nổi giận. Không nên quên, hắn là ai? Hắn thế nhưng là thiên cổ nhất đế Doanh Chính. Tại hắn trong tự điển, tuyệt đối không cho phép có phản bội hai chữ. Cho nên, hắn mới có thể phái ra một chi quân đội, đối cái nhiếp cùng Thiên Minh tiến hành rào sát. Bất quá, hắn không nghĩ tới cái nhiếp thực lực vậy mà như thế cường đại, đã đạt đến một người chống lại một chi quân đội cảnh giới. Sau đó, Doanh Chính đem ánh mắt bắn ra hướng trên đại điện dựa vào trước một tên trung niên nam tử. Tên nam tử này, khuôn mặt nghiêm túc, trên miệng giữ lại một tia sợi râu, cho người ta một loại nghiêm cẩn, thận trọng cảm giác. Không sai, tên nam tử này chính là Lý Tư. Lý Tư đi qua nhiều năm sờ soạn lần mò, đã trải qua bỏ lên trên tần quốc tướng quốc cái này trước vị vị. Không thể không nói, hắn vẫn là có chút tài năng. Từ lao ái lữ bất vi niên đại, một mực kiên trì đến bây giờ, rốt cục hoàn thành hắn quan bái tướng quốc mộng tưởng. Lý Tư, theo ý kiến của ngươi, chuyện này nên xử lý như thế nào? Doanh Chính Ngữ khí tràn ngập uy nghiêm nói ra. Lý Tư thần sắc nghiêm lại, hắn hai tay gùi cùng một chỗ, hướng về phía đại vương cung kính một xá, cung kính nói ra, đại vương, vi thần có một kế, tất nhiên có thể cho cái nhiếp cùng thiên minh chắp cánh khó thoát.
A,
cái gì kế hoạch? Nói đến quả nhân nghe một chút. Doanh Chính lông mày nhíu lại, trong đôi mắt một tia sáng hiện lên, nói ra, đại vương, cái nhiếp chính là Quỷ Cốc phái truyền nhân. Quỷ Cốc phái có hai vị truyền nhân, một vị là kế thừa tung kiếm thuật cái nhiếp, mặt khác một vị là kế thừa hành kiếm thuật vệ trang. Mỗi một thời đại Quỷ Cốc tử đều sẽ thu hai tên đệ tử, sau đó nhường hai người này trên thế gian lịch luyện, trổ hết tài năng một vị, chính là cái này một nhiệm kỳ Quỷ Cốc tử. Cho nên vệ trang cùng cái nhiếp trời sinh là vừa đối địch nhân vốn có, lấy triều đình lực lượng nghĩ muốn đối phó cái nhiếp, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Vi thần đề nghị lợi dụng vệ trang diệt trừ cái nhiếp. Lý Tư chậm rãi nói, mang trên mặt tự tin biểu lộ. Doanh Chính cười cười, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nói ra, Lý Tư, ngươi quả nhiên là quả nhân vai trái cánh tay phải, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta bất kể ngươi hái dùng thủ đoạn gì, cũng không để ý ngươi dùng cái gì người, ta chỉ cần một cái kết quả. Lý Tư lần thứ hai một xá, nói ra, có thể là đại vương hiệu lực, vạn chết không được tử. Doanh Chính gật gật đầu. Sau đó, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, trong biểu tình mang theo một tia chờ mong, trong đôi mắt càng là lóe qua nhỏ bé không thể nhận ra tôn kính, khó có thể tưởng tượng, thiên cổ nhất đế Doanh Chính vậy mà sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Lý Tư, quốc sư vẫn là không có hạ là sao? Lý Tư nghe nói như thế, trên mặt hắn cũng mang theo vẻ tôn kính, nói ra, đại vương, quốc sư mười mấy năm qua tựa như là mất tích, ta đã phái ra vô số thám tử, đang điều tra quốc sư hạ lạc, nhưng là vẫn bật vô âm tín. Tại nâng lên quốc sư thời điểm, Lý Tư trong đôi mắt lóe qua một tia kính sợ. Mười mấy năm trước, quốc sư ba đạo bệ nghệ, chém giết lao ái lữ bất vi, một tay trợ giúp đại vương vững vàng trưởng khống vương quyền. Đối với hắn mà nói, đối với quốc sư thế nhưng là tràn đầy kính sợ. Dù hắn hiện tại đã trải qua leo lên tướng quốc cao vị, thế nhưng là hắn lại cảm giác được, cùng mười mấy năm trước quốc sư so sánh, hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Doanh Chính trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Vậy ngươi lui ra đi. Doanh Chính vĩnh viễn cũng không quên mất quốc sư đối với hắn ân tình. Hào không khoa trương mà nói, lúc này hắn đã trải qua nắm giữ trong thiên hạ to lớn nhất quyền thế, nhưng là duy nhất có thể làm cho hắn tôn kính cùng tính sợ người chỉ có một cái, kia chính là quốc sư. Chương 310, Hạ Thiếu Vũ xuất hiện. Một bên khác, cái nhất cũng mang theo thiên minh đi tới một chỗ rừng rậm. Đại thúc, ta đi không được rồi, có thể hay không ở nơi này nghỉ một lát? Thiên minh mở miệng nói ra, hắn có chút mặt ủ mày chau, mang trên mặt giã rời biểu lộ, hai con mắt đều có chút vô thần. Thời gian dài lặn lội đường xa, nhường hắn có chút nhịn không được. Lúc này thiên minh đi qua tàn nguyệt tốc cửa đá hạp sự kiện sau đó, hắn đối cái nhiếp mạo xương đầy sùng bái và kính ngưỡng. Ở trong mắt hắn, cái nhiếp là cái đại anh hùng hình tượng. Hắn một nghĩ thầm muốn bái đại thúc sư phụ, lớn lên về sau trở thành giống đại thúc cường giả như vậy. Được rồi, cái kia ở nơi này mà nghỉ ngơi một chút, sau đó xuất phát. Cái nhiếp liếc qua thiên minh, nhàn nhạt nói ra, đại thúc, người vo công thật lợi hại, đã là thiên hạ đệ nhất. Ta nghĩ bái ngươi, ngươi liền thu ta làm đồ đệ a. Thiên minh hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, một đôi linh động con mắt nháy nhìn qua cái nhiếp, khẩn cầu nói ra. Cái nhiếp nhắm mắt lại, thần sắc hắn lạnh lùng, phản phất không có nghe được thiên minh mà nói đồng dạng, trong cơ thể hắn nội lực đang chậm rãi vận chuyển, đem khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Dù sao, đang chạy trốn trên đường, người nào cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh ngoài ý muốn, cho nên tùy thời đều muốn bảo trì cảnh giác. Thật lâu, hắn mới không nhanh không chậm nói ra, ta võ công còn không phải thiên hạ đệ nhất. Nói đến đây lúc, cái nhiếp trong đầu hiện ra một trường tuấn lãng khuôn mặt, hắn nhớ tới quốc sư. Tại mười mấy năm trước, quốc sư tại tần quốc thời điểm, bá đạo bệ nghệ, thực lực dĩ nhiên sâu không lường được, cũng chính là bởi vì quốc sư, Doanh Chính mới vững vàng trưởng khống vương quyền. Có thể nói, quốc sư tại tần quốc bên trong, không người không kính ngưỡng, không người không sùng bái, có được uy danh hiển hách, chỉ bất quá đã trải qua thật lâu không có quốc sư tin tức. Cùng quốc sư so sánh, ta còn kém rất xa. Cái nhiếp ở trong lòng cảm khái đạo. Đương nhiên, nếu như không cùng Tô Thành so sánh mà nói, lúc này cái nhiếp đã coi như là mảnh này trong chốn võ lâm, chí cường tồn tại. Và, còn có so đại thúc lợi hại hơn người sao? Hắn là ai nha? Lợi hại như vậy? Thiên minh một mặt hiếu kỳ nói ra. Hắn là tần quốc quốc sư, cũng là tần quốc vĩnh viễn quốc sư. Cái nhiếp nhàn nhạt nói ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một vẻ kính nể biểu lộ. Rất khó tưởng tượng, kiếm thánh cái nhiếp vậy mà sẽ toát ra kính nể biểu lộ. Quốc sư, ngươi hiện tại ở đâu? Trong chốn võ lâm đã trải qua vài chục năm đều không có ngươi tin tức. Cái nhiếp trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phi, nguyên lai là tần quốc quốc sư. Hắn mới không xứng trở thành đại anh hùng đây, hắn là tần quốc nanh bớt. Thiên minh lòng đầy căm phẫn nói ra. Nghe nói như thế sau, cái nhiếp mang trên mặt một tia không vui, hắn vươn tay trực tiếp tại thiên minh trên đầu hùng hăng vỗ một cái. Chớ có loạn nói chuyện, quốc sư có thể không được là người trong miệng nanh bớt, hắn chính là chân chính đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, ngay cả ta đối quốc sư cũng là kính ngưỡng đây. Còn dám đối quốc sư vô lễ mà nói, cẩn thận ta bỏ ngươi lại mặc kệ. Cái nhiếp ngữ khí nghiêm túc nói ra. Đương nhiên, hắn không biết thật vứt xuống thiên minh, chỉ là tại hù dọa thiên minh. A, đại thúc, đau chết ta rồi, được rồi, ta về sau không nói vị này quốc sư nói xấu. Thiên minh vò lấy bản thân cái đầu nhỏ, mang trên mặt một tia thống khổ. Ung ung ung. Lúc này, Thiên Minh bụng vang lên một tiếng xấu hổ gọi tiếng. Trên mặt hắn mang theo vẻ lúng túng, nói ra, đại thúc, ta đói. Cái nhiếp trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Hiện tại là ở dã ngoại hoang vu, không có cái gì ăn, ngươi nhịn một chút, đợi đến một hồi đi đến phía trước hơi khách sạn thời điểm, để ngươi ăn một bữa no bụng. Đại thúc, không cần phiền toái như vậy, ta sẽ thịt nướng à, ngươi có thể hay không ở nơi này phiến trong rừng rậm bắt một con thỏ, ta thế nhưng là thịt nướng nhỏ tay thiện nghệ à. Thiên Minh tiêu ngạo nói ra, phản phất đối với tay nghề của mình tự tin. Thiên Minh trưởng kỳ đều tại tránh né tần binh truy sát, cho nên rèn luyện được một tay tại dã ngoại nấu cơm bản lĩnh. Ngươi còn có bản lĩnh này? Cái nhiếp trên mặt khó được xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Nhìn thấy đại thúc kinh ngạc sau, Thiên Minh càng thêm đắc ý, vậy thì tốt, ngươi ở đây bên trong chờ một lát, ta lập tức liền mang cho ngươi một con thỏ đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái nhiếp thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào một gốc có chừng cao 7-8 mét trên tán cây. Cái kia như ương sắc bén ánh mắt không ngừng mà tại trong rừng rậm liếc nhìn. Đột nhiên, một bụi cỏ giật giật. Cái nhiếp con ngươi sáng lên, trong tay hắn liên hồng nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một con thỏ hai chân chỉ lên trời đạp đạp, chết tại trong bụi cỏ. Sau đó, hắn mang theo con thỏ đi tới Thiên Minh bên người. Thiên Minh trông thấy cái này béo mập con thỏ sau đó, miệng hắn thủy đều nhanh muốn lưu đi ra. Thế là hắn vội vàng tiếp nhận con thỏ, tiến hành một phen thanh tẩy sau đó, dâng lên một đám lửa đống, dùng một cái nhánh cây mang lấy con thỏ, đang không ngừng đổi tới đổi lui, tiến hành tiêu nướng. Nhìn thấy Thiên Minh thuần thục động tác sau, cái nhiếp cũng yên tâm, hắn nguyên bản còn coi là Thiên Minh đang nổ, không nghĩ đến thật đúng là biết thì nướng. Nhìn đến khoảng thời gian này, Thiên Minh tại bên ngoài cũng tụ không ít khổ, trên mặt hắn mang theo một tia thương yêu biểu lộ. Qua không có bao nhiêu lâu, một cỗ hương khí liền bắt đầu tràn ngập ra. Không cầu hoa tươi không? Vâng, đại thúc, đây là ta đã nướng chín con thỏ, trước cho ngươi một đầu đùi thỏ, đùi thỏ thịt ăn ngon à. Thiên Minh cười ha hả nói ra. Cái nhiếp hơi có chút lạnh lùng trên mặt, khó được hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Hắn vươn tay tiếp nhận thịt thỏ, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Ngoài cháy cho mềm. Ân, không thể không nói, Thiên Minh tay nghề còn thật không tệ đây. Hắn tại nội tâm tán thưởng đạo. Mà Thiên Minh cũng trực tiếp xé dưới một khối thịt thỏ, trực tiếp ở trong miệng, miệng lớn bắt đầu ăn, trên mặt hắn mang theo say mê biểu lộ, thơm quá à. Hắn hít mắt, khóe môi nhếch lên mỡ đông, không nhịn được kêu đạo. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện hai tên quân nhân. Trên người bọn họ khôi giáp đã trải qua tổn hại không còn hình dáng, nhưng là làm cho người vẫn không thể coi thường là trên người bọn họ phát ra một sợi thiết huyết khí thế, trong hai tròng mắt toát ra một tia hàn mang, nhìn chằm chằm Thiên Minh cùng cái nhiếp. Không, hai tên này quân nhân nếu như đặt ở chiến trường mà nói, tuyệt đối là lấy chống đỡ một chút ba tinh anh binh sĩ. Các ngươi là người nào? Hai vị này binh sĩ mới vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng về phía cái nhiếp cùng Thiên Minh chất vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh, phảng phất sau một khắc liền muốn đem cái nhiếp cùng Thiên Minh chém giết nơi này. Nương theo lấy hai tên này binh sĩ xuất hiện, một lớn một nhỏ hai bóng người cũng theo đó xuất hiện. Ở nơi này hai bóng người trung quanh tồn tại hơn 10 vị quân nhân đang không ngừng thủ hộ bọn hắn an toàn. Trong đó một vị thân ảnh, hắn thân mặc trường bào màu lam, râu ria cùng tóc đã trải qua hoa bạch, rõ ràng là một vị tuổi đã hơn 70 lão giả. Bất quá hắn tinh thần rất tốt, một chút cũng không có lão giả cảm giác tàn thương. Cái kia một đôi thâm thúy trong hai tròng mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia trí tuệ quan mang, phảng phất có thể biết được tất cả, cho người ta một loại đa mưu túc trí, biết được nhạy cảm giác. Mặt khác một bóng người, rõ ràng là một bức bộ dáng thiếu niên, tuổi của hắn cùng Thiên Minh một kích cỡ tương đương. Hắn thân mặc mang theo kim sắc trang trí hoa lệ phục sức, biểu hiện ra hắn thân phận bất phàm. Hắn hai đầu lông mày mang theo một tia thiếu niên anh khí, khuôn mặt so với bình thường thiếu niên muốn kiên nghị rất nhiều, trên người hắn lộ ra một cỗ cao quý cùng bá khí khí chất. Hắn đứng tại đám người trung ương, phảng phất trời sinh là tiêu điểm tồn tại. Trong lúc phất tay, rất có một tia đại tướng phong phạm. Không sai, cái này hai bóng người rõ ràng là Hạng Thiếu Vũ cùng Phạm Tăng, mà chỗ này rừng rậm chính là Hạng thị nhất tộc chỗ ẩn dấu. Tần quốc đã trải qua thống nhất thiên hạ, diệt còn lại 6 quốc, sở quốc Hạng thị nhất tộc cũng tại khắp nơi đảo vòng. Hạng thị nhất tộc đang không ngừng ẩn nút, tích xúc lực lượng, chờ đợi có một ngày lật đổ tần triều chính sách tàn bạo, cũng nhường sở quốc trở thành thiên hạ rất cường đại quốc độ, một lần nữa thành lập sở quốc huy hoàng. Chương 311, Thiên Minh vs Hạng Thiếu Vũ, Tô Thành xuất hiện. Liên bằng các ngươi hai cái, cũng xứng hỏi tiểu gia là ai? Thiên Minh nuốt một cái khỏe miệng mỡ đông, khinh thường mà hướng về phía mở lời hỏi binh sĩ nói ra. Hắn mới sẽ không đần độn, nói ra bản thân danh tự đây. Dù sao, hắn thế nhưng là Tần Vương truy sát đối tượng, vạn nhất nói ra ngoài lời, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Người nào biết rõ đối phương có phải hay không Tần Quốc nhanh bước? Lúc này, cái nhiếp trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, hắn đánh giá cái này một số người mặc quần áo cách gan mặc còn có binh khí, trong lòng đối với những người này thân phận đã có một tia suy đoán. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi một cái tiểu ăn mày, cũng dám vũ nhục ta binh sĩ. Hạng Thiếu Vũ hướng về phía Thiên Minh nói ra, trong ngôn ngữ mang theo một tia trào phúng. Ở trong lòng hắn, sở quốc binh sĩ chính là anh dũng nhất chiến sĩ. Sở quốc binh sĩ tôn nghiêm, cũng tuyệt đối là không thể trả đạp. Phải biết, vì bảo hộ hắn có thể tiếp tục sống sót, Hạng thị nhất tộc hy sinh đến không hết binh sĩ, mới bảo lưu lại hắn cái này một tia huyết mạch. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích sở quốc binh sĩ tôn nghiêm. Mà Thiên Minh lúc này nghe được người khác xưng hô bản thân vì tiểu ăn mày, hắn trực tiếp sắp nổ tung. Bất quá, giờ phút này hắn nhìn qua cũng xác thực giống như là một cái tiểu ăn mày. Thân áo phục rách tung tóe, khóe môi nết lên mỡ đông. Thời gian dài đảo vòng, nhưng hắn hình tượng thoạt nhìn thật có chút không chịu nổi. Ha ha, ngươi cũng chẳng qua là chốt ở người hầu sau lưng phú gia công tử thôi. Có bản lĩnh mà nói, liền cùng ta đến đơn đấu. Thiên Minh đem đầu dương lên, nhàn nhạt liếc qua Hạng Thiếu Vũ, một bức thần khí bộ dáng. Đơn đấu? Ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Hạng Thiếu Vũ phảng phất nghe lầm đồng dạng, trong ngôn ngữ mang theo một tia trào phúng, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng giễu cợt. Mà Hạng thị nhất tộc những người khác, lúc này trên mặt cũng mang theo không hiểu ý cười, phảng phất lại nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Thiên Minh. Không nên quên, Hạng Thiếu Vũ tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, thế nhưng là Sở Bá Vương nguyên hình. Hắn thiên phú dị bẩm, có ngàn cân rút đỉnh thần lực, lực lớn vô tận, từ nhỏ đã đón nhận nghiêm ngặt huấn luyện, bất luận là quân sự, vẫn là mưu lược, lại hoặc là cá nhân chiến đấu lực, cũng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp bậc. Hơn nữa, hắn thực lực bây giờ, thình lình đã trải qua bước vào tông sư cảnh giới. Thậm chí, hắn đã từng ở trên chiến trường, cùng Mông Điểm giao thủ qua. "Tốt, đã ngươi muốn khiêu chiến, vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Hạng Thiếu Vũ bá khí nói ra. Vừa dứt lời, hắn cả người thân thể nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện đã trải qua rơi vào Thiên Minh bên người. Hắn hướng về Thiên Minh trực tiếp vung ra một quyền. Một quyền này mang theo quyền phong, trực tiếp đem Thiên Minh áo bào đều thổi được bay phất phới. Thiên Minh con mắt trừng thật to, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, "Hoa, thực lực đã vậy còn quá biến thái." Hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Bất quá, hắn có thể không nhận sợ. Dù sao, bên cạnh có đại thúc lại nhìn, hắn cũng không thể tại trước mặt đại thúc biểu hiện ra sợ một mặt. Vạn nhất bị đại thúc trừng mắt, nói không chừng liền không thu bản thân làm đồ đệ. Hắn cứng rắn ra đầu hít sâu một hơi, cả người thân ảnh như ưng lướt lên, không mà lên, khó khăn lắm mà tránh thoát Hạng Thiếu Vũ một cái này. Thiên Minh là kinh kha con ruột, kinh kha chính là đỉnh cấp thích khách. Cho nên, Thiên Minh cũng kế thừa kinh kha một tia thiên phú. Thân hình hắn biến hóa cùng tốc độ, 10 phần có ưu thế, nhường Hạng Thiếu Vũ công kích rơi vào không trung. Thiên Minh thế nhưng là một cái nhí nha nhí nhảnh thiếu niên, tâm tư khác thông minh, tự nhiên biết rõ, nếu như chính diện đánh với Hạng Thiếu Vũ mà nói, tất nhiên không phải đối phương đối thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể không ngừng tránh né, chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó phấn khởi phản kích. Cái Nhiếp lúc này nhìn thấy trạng thái chiến đấu Thiên Minh, trên mặt hắn mang theo một tia hồi ức biểu lộ, tựa hồ từ trên người Thiên Minh, hắn ẩn ẩn thấy được hảo hữu kinh kha thân ảnh mở rộng. Nguyên bản có chút lánh mạc con người, cũng biến thành nhu hòa. Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ lẫn nhau giao chiến ở cùng một chỗ. Hạng Thiếu Vũ không ngừng mà tiến công, mà Thiên Minh một mực đang không ngừng mà tránh né. "Ha ha, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu." Hạng Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. "Không nên quên, hắn thế nhưng là sau đó Sở Bá Vương. Cứ việc còn vị thành niên, nhưng là một thân thực lực, tuyệt đối có thể xứng kinh khủng." Chỉ thấy trên người hắn tản mát ra quần quần khí thế, thể nội nội lực cũng đang nóng lòng muốn thí, trong hai tròng mắt phát ra một tia lạnh băng, nói ra, "Vừa rồi chỉ là bồi ngươi chơi một chút mà thôi, hiện tại ta muốn làm thật." Thân hình hắn đột nhiên thoát ra, giống như là một đầu báo săn, tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả mắt thường đều không cách nào bắt. Trong chớp mắt, đã xuất hiện ở Thiên Minh bên người. Hắn duỗi ra hai tay, bắt lấy Thiên Minh cổ áo, trực tiếp đem Thiên Minh mãnh liệt nhấc lên. Không, Thiên Minh chỉ cảm giác được mình bị một cỗ cự đại lực lượng khống chế lại, căn bản không cách nào động đậy, cũng không tránh thoát được. Hắn hai chân ở vào huyền không trạng thái. Cái Nhiếp thấy như vậy một màn sau, khẽ chau mày. Lấy thực lực của hắn cùng tu vi, há có thể nhìn không ra Thiên Minh từ một giao thủ liền căn bản không phải Hạng Thiếu Vũ đối thủ. Nháy mắt, thân hình thời gian lập lòe, hắn duỗi ra bàn tay phải, rơi vào Hạng Thiếu Vũ lồng ngực phía trên. Bạch bạch bạch. Hạng Thiếu Vũ nháy mắt bị cự đại lực lượng đánh trúng, cả người thân hình nhanh lùi lại, mỗi một bước đều đưa mặt đất giẫm ra một cái hố sâu. Đương nhiên, cái Nhiếp vô dụng toàn bộ thực lực, nếu như dùng thực lực chân chính mà nói, lấy hắn thần thoại cảnh cảnh giới, một trường liền có thể Hạng Thiếu Vũ mất mạng. "Ngươi thắng." Cái Nhiếp hướng về phía Hạng Thiếu Vũ nói ra. Hạng Thiếu Vũ chỉ cảm giác được thể nội khí huyết cuộn cuộn, khí tức đều rối loạn mấy phần. "Cao thủ, tuyệt đối cao thủ." Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây là hắn đối cái Nhiếp ấn tượng đầu tiên. Lúc đầu bị Hạng Thiếu Vũ giơ lên trời bên trong Thiên Minh, cũng một mông rơi trên mặt đất. Hắn trực tiếp đau đến oa oa trực tiếp đều, mãnh liệt đứng lên, bưng kín bản thân cái mông. "Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu lợi hại, đại thúc thực lực có thể không được là các ngươi có thể so sánh." Thiên Minh đứng ở cái Nhiếp bên cạnh, hơi lại một chút đắc ý nói ra. Lúc này, Hạng thị nhất tộc tất cả mọi người, phảng phất như lâm đại địch đồng dạng, mười mấy tên chiến sĩ trực tiếp đem cái Nhiếp cùng Thiên Minh bao bọc vây quanh, rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Cái Nhiếp nhướng mày, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, còn không đến mức đến thủ địch một bước. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, một đạo phiêu miểu thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. "Chỉ là hiểu lầm mà thôi, cần gì phải làm to chuyện." Vừa dứt lời, hai bóng người nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Làm cái Nhiếp nhìn thấy trong đó một bóng người thời điểm, trên mặt hắn mang theo không thể tin biểu lộ, cả người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Thậm chí, nhìn kỹ phía dưới, thần sắc hắn mang theo vẻ kích động. Không sai, liền là kích động. Đường đường kiếm thánh cái Nhiếp, vậy mà sẽ lộ ra kích động biểu lộ. "Quốc sư." Cái Nhiếp ngữ khí có chút không vững vàng kinh hô đạo. Chương 312, cái Nhiếp, thần tiên thủ đoạn quốc sư. Cái này hai bóng người chính là Tô Thành cùng Tạo Địa Tăng. Tô Thành nghe được cái Nhiếp mà nói sau, hắn quay đầu, mang trên mặt một vòng ôn hòa tiêu dung, nói ra, "Cái Nhiếp, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt." Hắn thanh âm trầm thấp giàu có tư tính, nghe đặc biệt đừng dễ chịu. Mặc dù cái Nhiếp hiện tại dung mạo cùng mười mấy năm trước đã trải qua phát sinh lớn biến hóa, nhưng là xem như nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt Tô Thành, há có thể nhận không ra trước mắt tên nam tử này, tự nhiên là cái Nhiếp. "Quốc sư, dĩ nhiên thật là ngươi." Cái Nhiếp hô hấp gấp rút, sắc mặt mang theo một tia kinh khủng cùng khiếp sợ, nói ra. Hơn nữa, nhường cái Nhiếp cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, quốc sư mười mấy năm qua, dung mạo không có phát sinh một tia biến hóa, lộ ra càng thêm xuất trần phiêu dở. Thậm chí, quốc sư trước mắt thực lực, hắn căn bản một chút cũng nhìn không thấu, phảng phất như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Quốc sư quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a, lại có thể bảo trì dung mạo một mực không thay đổi, thực lực cũng càng kinh khủng hơn. Cái Nhiếp ở trong lòng sợ hãi thán phục đạo, không nghĩ tới, vậy mà ở nơi này có thể gặp quốc sư. Hắn trong đôi mắt lóe qua một vẻ kính nể. Hắn mãi mãi cũng quên không được, mười mấy năm trước tại Tần Quốc thời điểm, quốc sư lấy lực lượng một người, chém giết lao hái cùng lữ bất vi chẳng cảnh, thậm chí ngay cả âm dương gia hộ pháp tinh hồn cùng thập bát công tử hồ hợi đều bị quốc sư vô tình gạt bỏ. Sau đó, quốc sư càng là lấy mưu kế, không cần tốn nhiều sức, liền trợ giúp doanh chính tiêu diệt Hàn Quốc. Như người này vật, quả nhiên là làm cho người kính nể không thôi. Thậm chí luôn luôn bá đạo ngang ngược doanh chính, cũng đối quốc sư tràn đầy tôn kính. Cái gì? Hắn liền là Tần Quốc quốc sư? Thiên Minh nhỏ giọng thầm thì đạo. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ tò mò, trên dưới đánh giá một phen Tô Thành. Tại hắn nhìn đến, người trước mắt căn bản không giống đại thúc trong miệng nói tới đại anh hùng. Ở trong mắt hắn, đại anh hùng nên giống đại thúc bộ dạng này, một bức lạnh lùng bộ dáng, cầm trong tay một chuôi trường kiếm, tràn đầy khí tức thần bí. Nhưng là, hắn trên người Tô Thành, căn bản là nhìn không thấy một chút phong phạm cao thủ. Cho nên hắn vô ý thức đối với Tô Thành có một ít khinh thị. Hắn nhếch miệng, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ đại thúc là gạt ta? Vị này quốc sư, cũng không cái gì không dạy nổi nha. T. Lúc này, ở một bên Phạm Tăng, hắn trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn đem ánh mắt rơi trên người Cái Nhiếp, trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, mí mắt u loạn, trên mặt lóe qua một tia kiêng dè. Hắn không nghĩ tới, trước mắt nam tử lại là Cái Nhiếp. May mắn mới vừa rồi không có cùng đối phương phát sinh xung đột, lấy Cái Nhiếp thực lực, chúng ta ngần ấy người, đơn giản là ở đưa đầu người. Hắn ở trong lòng khẩn trương nghĩ đạo, không nên quên, hắn là ai? Hắn thế nhưng là Phạm Tăng. Hắn thở nhỏ sư thừa binh ra, đọc thuộc lòng binh thư, từng lập chí phải có một phen đại thành tựu, chính là hạng thiếu vũ binh pháp bên trên thầy giáo vỡ lòng, cũng là ngày sau hiệp trợ hạng thiếu vũ thành tựu bá vương nghiệp trọng yếu mưu sĩ, đối hạng gia trung thành tuyệt đối, làm người đa mưu túc trí, xem xét thời thế, biết được nhạy cảm, có thể nói là cuối Tần hiếm có quân sự mưu lược kỳ tài. Cái Nhiếp kiếm thánh tên tuổi, hắn tự nhiên nghe nói qua. Xem như đại Tần đế quốc đệ nhất kiếm sư, Cái Nhiếp thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, kinh khủng dị thường. Mà lúc này, nhường Phạm Tăng khiếp sợ không chỉ có nơi này, bởi vì hắn mới vừa nghe được Cái Nhiếp trong miệng hướng về phía đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, gọi là quốc sư. Ở trong lòng hắn đã có một cái lớn gan suy đoán. Trước mắt tên nam tử này là đã từng hiển hách nổi danh đại Tần đế quốc quốc sư. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người, trong đôi mắt mang theo một tia kinh khủng cùng không thể tin. Đại Tần đế quốc quốc sư tên tuổi, hắn tự nhiên như sấm bên tai, thậm chí so Cái Nhiếp còn muốn nổi danh khí. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, đại Tần đế quốc quốc sư dĩ nhiên như thế tuổi trẻ, nhìn hắn hình dạng mà nói, cũng chẳng qua là 20 tuổi tuổi khoảng chừng. Tại mười mấy năm trước, Tần quốc quốc sư liền đã trợ giúp doanh chính vững vàng trưởng khống quốc quyền, chẳng lẽ quốc sư lúc ấy chỉ có 4 tuổi khoảng chừng sao? Đây đương nhiên là không có khả năng. Chỉ có một loại khả năng tính, kia chính là đối phương dùng một loại thủ đoạn thần bí, đem dung mạo bảo lưu lại xuống tới. Như thế thủ đoạn thần bí, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Thành thần bí càng thêm tò mò. Người này tuyệt đối không trọng nổi, chỉ có thể giao hảo. Phạm Tăng trong lòng đột nhiên toát ra cái này cái ý nghĩ. Hạ Tiêu Vũ cũng đang không ngừng đánh giá Tô Thành cùng Cái Nhiếp. Hắn từ nhỏ đã tiếp nhận Phạm Tăng nghiêm ngặt huấn luyện, cho nên tự nhiên cũng biết rõ trong thiên hạ thế cục. Đối với Cái Nhiếp cùng Tô Thành hai người tên tuổi, hắn tự nhiên có nghe thấy. Sau đó, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành sau lưng Tạo Địa Tăng. Trên mặt hắn mang theo một vẻ kinh ngạc, hắn có thể đủ cảm giác được, tên này phổ thông đến cực điểm lão giả, lộ ra một tia bất phàm. Hạng Thiếu Vũ trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Lúc đầu Phạm Tăng kế hoạch là đem Thiên Minh cùng Cái Nhiếp toàn bộ tru sát. Thế nhưng là, biết được Cái Nhiếp thân phận sau, hắn trực tiếp bỏ đi cái này cái ý nghĩ, cùng Cái Nhiếp khai chiến, cùng không khác tìm chết. Cái Nhiếp cũng không có đại khai sát giới dự định, dù sao hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Cho nên, hắn trực tiếp tản đi trên người khí thế, Uyên Hồng nháy mắt vào vỏ. Quốc sư, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi vẫn là đi đâu? Ở nơi này vài chục năm, ngươi giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có một tia tin tức. Cái Nhiếp hiếu kỳ hỏi đạo. Ly khai Tần Quốc sau đó, ta đi đạo tông một chuyến, thu phục Thiên Tông cùng Nhân Tông. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, phản phất thu phục toàn bộ đạo tông, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Thế nhưng là, lời này rơi vào Cái Nhiếp trong tai, nhường hắn có chút chấn kinh. Hắn miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, một bức không thể tin được bộ dáng. Cái gì? Thu phục đạo tông? Hắn kinh hô một tiếng. Đạo tông thế nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm đại phái, mặc dù phân chia thành Thiên Tông cùng Nhân Tông, nhưng là hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thậm chí, ngay cả thần bí khó lường âm dương gia cũng là từ đạo tông phân liệt ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, quốc sư vậy mà như thế lợi hại, liền đạo tông đều thu phục. Lúc này, hắn đối quốc sư càng thêm kính nể. Đúng lúc này, Thiên Minh mang trên mặt một tia thống khổ. Hắn cảm giác được thể nội một cỗ toàn tâm đau đớn đột nhiên đánh tới, liền tựa như là bị vô số con kiến tại cắn xé một dạng. Đại thúc, ta không được, đau chết mất. Đau quá a. Thiên Minh ngã trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, thống cổ gào thét. Chỉ thấy Thiên Minh chỗ cổ xuất hiện giống như mạng nhện hình dáng hắc sắc đường vân. Tại hắc sắc văn đường trung ương, có một đoàn lam sắc yêu dị quang mang đang không ngừng lấp lóe, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Chương 313, Thiên Minh bệnh phát, Tô Thành tương trợ. Thiên Minh ngươi thế nào? Cái Nhiếp tỉnh táo trên mặt, phù hiện một tầng vẻ khẩn trương, đi tới Thiên Minh bên người, liền vội hỏi đạo. Thiên Minh thế nhưng là Kinh Kha con trai, đáp ứng Kinh Kha, muốn hảo hảo thủ hộ Thiên Minh. Lúc này, nhìn thấy Thiên Minh đau đớn không chịu nổi bộ dáng sau, hắn lòng nóng như lửa đốt, có chút mất lòng người. Đại thúc, ta cảm giác toàn thân sắp nổ tung. Cái này chủng cảm giác tốt khó chịu a. Thiên Minh thanh âm yếu ớt nói ra, hắn trên trán đã trải qua phủ đầy mồ hôi lạnh, cả người toàn thân đều tại run rẩy, có thể tưởng tượng hắn thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Ta đau quá a, đại thúc nhanh mau cứu ta. Ta có phải hay không sắp phải chết? Thiên Minh lôi kéo cái Nhiếp tay, biểu lộ thống khổ nói ra. Yên tâm, có đại thúc tại, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Cái Nhiếp hướng về phía Thiên Minh an ủi đạo. Tô Thành ánh mắt rơi tại Thiên Minh trên cổ giống như mạng nện đường vân, sau đó hắn con ngươi nhỏ bé hơi co lại. Lục Hôn cùng chú. Hắn trong lòng kinh nghi một tiếng. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thiên Minh từng tại Hàm Dương Vương Cung, chú Nguyệt Thần Lục Hồn cùng chú. Thế nhưng là, Nguyệt Thần rõ ràng đã bị Tô Thành thu phục, căn bản không có khả năng xuống tay với Thiên Minh. Thiên Minh trên người Lục Hồn cùng chú, rốt cuộc là người nào dưới? Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, trong lúc nhất thời, hắn nghĩ không ra đầu mối gì đến. Trước mắt việc cấp bách chính là giải trừ hết Thiên Minh Lục Hồn cùng chú. Mới vừa rồi, Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ tiến hành kịch liệt giao chiến, thể nội Lục Hồn cùng chú bị trước giờ kích hoạt lên. Tào Điệu Tăng, ngươi tu luyện Phật pháp thuần khiết rộng lớn, vừa bạn có thể khắc chế loại tà ác này chú ấn. Ngươi dùng Phật pháp nội lực, trước đem Thiên Minh thể nội Lục Hồn khủng chú chấn áp lại. Tô Thành quay đầu, hướng về phía Tào Điệu Tăng phân phó đạo. Tuân mệnh. Chủ nhân. Tào Điệu Tăng hướng về phía Tô Thành nhỏ bé thi lễ, cung kính nói ra. Cái Nhiếp nghe nói như thế sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh hỉ. Tào Điệu Tăng hắn tự nhiên là nhận biết. Tại mười mấy năm trước, Tào Điệu Tăng thế nhưng là làm hắn đều không cách nào địch nổi thần thoại cơ giả. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, Tào Điệu Tăng thực lực, tất hiểu đã đạt đến quỷ thần mạc chắc bước. Chỉ thấy lúc này, Tào Điệu Tăng toàn thân khí thế ầm vang bộc phát, trên người hắn tràn ngập một tầng kim quang, cả người bị hà quang bao vây, thoạt nhìn vẫn thần thánh phi phàm. Tại hắn cái hốt chỗ, thậm chí có một đoàn hà quang tại lơ lửng, cả người giống như Phật đã giáng lâm một dạng. Quanh người hắn, càng là có thì thảo Phật âm đang không ngừng vang lên. Chỉ thấy, Tào Điệu Tăng một ngón tay, biến kim quang chói mắt, phía trên chạy xuôi theo thần thánh thuần khiết khí tức. Nháy mắt, một đạo kim quang từ ngón tay chỗ tiết ra, hướng về chui vào Thiên Minh chỗ cổ. Kim sắc quang mang rơi tại Thiên Minh trên cổ sau, hắc sắc giống như mạng nhện đường vân giống như nhìn thấy thiên địch đồng dạng, chậm rãi tiêu tán ra, phản phất một lần nữa tiềm phục tại Thiên Minh thể nội. Lục Hồn khủng chú chính là Âm Dương gia thần bí chú ấn, có thể giết người ở vô hình. Như thế cường đại chú ấn, chỉ có Âm Dương gia trưởng lão phía trên nhân vật mới có thể thi triển ra đến. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Cái Nhiếp trên mặt mang theo một tia lạnh lẽo. Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn, từng đem lợi dụng chú ấn khống chế doanh chính, muốn tập cầm hồ hợi mưu phản xoán bị. Tại cái Nhiếp trong lòng, hắn đối Âm Dương gia luôn luôn không có hảo cảm gì. Âm Dương gia cũng dám trên người Thiên Minh hạ ác độc như vậy chú ấn về sau, Âm Dương gia người, ta thấy một cái, giết một cái. Cái Nhiếp nhàn nhạt nói ra, một sợi sát cơ ở trên người hắn lan tràn ra. Trung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Chủ nhân, tiểu thí chủ thể nội Âm Dương chú ấn, nếu như lợi dụng Phật pháp nội lực loại trừ mà nói, tất nhiên sẽ đối tiểu thí chủ tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên, trước mắt chỉ có thể làm được trấn áp, đem Lục Hồn khủng chú năng lượng phong ấn tại tiểu thí chủ thể nội. Tào Điệu Tăng nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Tô Thành gật gật đầu. Cái Nhiếp nhướng mày, mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt một tia sáng hiện lên. Đúng rồi, quốc sư nhất định có xử lý pháp. Lấy quốc sư nhãn giới cùng thủ đoạn thần bí, nhất định sẽ đem Thiên Minh thể nội Lục Hồn khủng chú loại trừ đi. Cái Nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, cái Nhiếp hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cùng kính một xá, nói ra, mời quốc sư xuất thủ, loại trừ đi Thiên Minh thể nội Lục Hồn khủng chú. Nếu như ngày sau quốc sư có cần địa phương, cái Nhiếp vạn chết không được tử. Cái Nhiếp trong giọng nói mang theo cung kính cùng chân thành tha thiết. Nghe được cái Nhiếp mà nói sau, Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Trên thực tế, hắn vốn là chuẩn bị dự định cứu chữa Thiên Minh. Thiên Minh thế nhưng là Tần Thời Minh Nguyệt nhân vật chính, nếu như loại trừ đi Thiên Minh thể nội Lục Hồn cùng chú, tất nhiên sẽ thu hoạch một đại sóng điểm tín ngưỡng. Tô Thành trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi qua vài chục năm tiêu hao, hắn điểm tín ngưỡng chỉ còn lại có 3208, đã trải qua biến thành một cái nghèo rất mồm tơi. Cho nên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách điểm tín ngưỡng. Có điểm tín ngưỡng, hắn không chỉ có thể triệu hoán vị diện nhân vật, còn có thể tại trong hệ thống mua sắm bất luận cái gì cần muốn đồ. Ta cứu không được Thiên Minh. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Quốc sư. Cái Nhiếp trên mặt mang theo một tia thất vọng, liền quốc sư đều không có biện pháp không. Ta cứu không được Thiên Minh, nhưng là có một người có thể. Tô Thành lần thứ hai nói ra. Nghe nói như thế sau, cái Nhiếp trên mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ. Hắn đôi lấy Tô Thành một xá, chân thành tha thiết nói ra. Người trên lưng Thiên Minh, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tô Thành nhìn thoáng qua, trên mặt đất đã trải qua ngất đi Thiên Minh, nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền hướng về bên ngoài rừng rậm đi đến. Tốt. Cái Nhiếp đem Thiên Minh quàng sau lưng, đi theo Tô Thành sau lưng. Phạm Tăng lúc này trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Một cái là danh truyền thiên hạ kiếm thánh Cái Nhiếp, một cái là Tần Quốc đã từng quốc sư, trong lúc phất tay liền có thể khuấy động thiên hạ phong vân. Hai vị này nhân vật, nếu như giao hảo mà nói, đối với Sở Quốc phục hưng đại kế, tất nhiên có trợ giúp. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiếu Vũ, ngươi đi theo đi trước. Phạm sư phó, vì cái gì? Cùng cái nhiếp, Tô Thành hai người này giao hảo, xử lý tốt quan hệ. Nghe được Phạm sư phó mà nói sau, Hạng Thiếu Vũ trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn ẩn ẩn đoán được, Phạm sư phó dụng ý lập tức, hắn cũng phóng ra bộ pháp, đi theo Tô Thành biến mất ở trong rừng rậm. Hai ngày sau, Tô Thành dẫn theo cái nhiếp đi tới Kính Hồ Y Trang. Oa, nơi này thật xinh đẹp a, quả thực là tiên cảnh. Thiên Minh nhìn thấy Kính Hồ Y Trang sau, mang trên mặt kích động cùng hưng phấn biểu lộ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy đẹp như thế phong cảnh. Cái nhiếp trong đôi mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn có thể đủ cảm giác được, nếu như trường kỳ sinh hoạt ở mảnh này địa phương mà nói, cả người tu vi đều sẽ tinh tiến mấy phần. Nhìn đến quốc sư mười mấy năm qua, vẫn luôn là ở nơi đây thâm cư a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một bên Hạng Thiếu Vũ, nhìn thấy chỗ này Kính Hồ Y Trang sau, cũng mang theo một tia hưng phấn lượng. Chủ nhân, người đã về rồi. Hai tên thân ảnh tuyệt mỹ, nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Các nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa, da thịt trắng đoán, tại dưới ánh sáng hiện ra điểm điểm quang trạch, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt, nội tâm càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Tô Thành nhìn thấy cái này hai bóng người sau, mang trên mặt một vòng ôn hòa tiêu dung. Chương 314, Đoan Mục Dung ba không cứu. Cái này hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ, tự nhiên là Lăng Tuyết cùng Hàn San. Chủ nhân ly khai mấy ngày nay thời gian, các nàng đối chủ nhân tràn đầy tưởng niệm, cơ hồ một có thời gian sẽ đến Kính Hồ Ý Trang cửa vào, chờ đợi chủ nhân trở về. Có thể nói, chủ nhân đã là các nàng sinh hoạt toàn bộ, chủ nhân không ở mà nói, các nàng chỉ cảm giác được trong lòng mình vắng vẻ, phảng phất hồn mất đi một dạng. Tại các nàng trong suy nghĩ, chủ nhân là trọng yếu nhất tồn tại. Giờ phút này, nhìn thấy chủ nhân bình an trở về sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn. Tô Thành nhìn xem hai nữ sau, trong lòng của hắn chạy xuôi qua một dòng nước ấm. Hai nha đầu này, giống như là thiếp thân nhỏ áo đông đồng dạng, một mực nhường hắn đều cảm thấy thật ấm áp. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng có lực hấp dẫn độ cùng, đi về phía trước mấy bước, sau đó vươn tay, tại hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái. Lăng Tuyết cùng Hàn San con mắt híp lại, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, gương mặt bên trên mang theo một tia say mê cùng hưởng thụ biểu lộ. Cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau đó, các nàng chỉ cảm giác được tim mình lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, trắng non gương mặt bên trên xông lên một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Lăng Tuyết cùng Hàn San mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, các nàng đem ánh mắt rơi vào Tô Thành sau lưng. Chủ nhân, vị này là? Lăng Tuyết cùng Hàn San nhướng mày, mang trên mặt nghi hoặc biểu lộ, các nàng ẩn ẩn cảm giác được, cái nhất cho các nàng một loại quen thuộc cảm giác, lại nghĩ không ra đối phương là người nào. Các ngươi chẳng lẽ nhận không ra sao? Tô Thành biểu lộ trở nên có chút buồn cười, trêu ghẹo nói ra. Này, người này chúng ta trước đây quen biết. Lăng Tuyết có chút không xác định nói ra, trên người đối phương ký tức rất là quen thuộc. Cái nhiếp, đây là cái nhiếp tiên sinh. Hàn San kinh hô một tiếng, trong mắt đẹp lóe qua một đạo tinh quang. Lăng Tuyết, Hàn San, đã lâu không gặp. Cái nhiếp ngữ khí ôn hòa nói ra. Lăng Tuyết cùng Hàn San trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới, dĩ nhiên mười mấy năm sau, tại Kính Hồ Y Trang lần thứ hai gặp cái nhiếp. Mười mấy năm trôi qua, cái nhiếp dung mạo cũng phát sinh lớn biến hóa, đây cũng là Lăng Tuyết cùng Hàn San không có đệ nhất thời gian nhận ra cái nhiếp nguyên nhân. Nhưng là, cái nhiếp cơ bản hình dáng, còn có trên người khí tức và khí chất, nhường Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ cảm giác được rất là quen thuộc. Cho nên, Hàn San đoán được đối phương là cái nhiếp. Cái nhiếp lúc này trong lòng hơi kinh hãi. Mười mấy năm trôi qua, Lăng Tuyết cùng Hàn San dung mạo, vậy mà còn giữ lại tại mười mấy năm trước, năm tháng không có ở các nàng trên mặt, lưu lại tí tí dấu vết, thậm chí thoạt nhìn càng thêm kinh diễm. Cái này, có lẽ là quốc sư thủ đoạn thần thông a. Cái nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái kia chủ nhân, hai vị này là? Lăng Tuyết cùng Hàn San, đem ánh mắt bắn ra hướng Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, lần thứ hai hỏi đạo. Cái này hai cái tiểu hài, một cái là Sở Quốc Hạng thị nhất tộc chúa công Hạng Thiếu Vũ, mặt khác một vị chính là đỉnh tiêm thích khách kinh khà con ruột Thiên Minh. Tô Thành dùng châm thấp, giàu có tử tính thanh âm nói ra. Vừa dứt lời, Hạng Thiếu Vũ nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh khủng cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên một cái liền xem thấu hắn thân phận. Phải biết, hắn cũng không có làm ra cái gì bại lộ bản thân thân phận hành vi và cử chỉ. Người này quả nhiên là sâu không lường được, làm cho người nhìn không thấu. Thiếu Vũ thần tình hơi đổi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Thành càng thêm tò mò. Cùng lúc đó, khiếp sợ và hoảng sợ, còn có Thiên Minh cùng cái nhiếp. Quốc sư quả nhiên là quốc sư. Cái này cũng quá biến thái, lại có thể đoán đúng Thiên Minh thân phận. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được quốc sư con mắt ta. Cái nhiếp trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ biểu lộ, âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn đối với đất nước sư thủ đoạn thần bí đã trải qua tập coi là thường. Vẹn vẹn chốc lát, trên mặt kinh ngạc liền biến mất không thấy. Đúng lúc này, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Tiểu Long Nữ chúng nữ thân ảnh cũng xuất hiện ở Kính Hồ Y Trang lối vào. Các nàng trên mặt mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn, trong đôi mắt càng là lộ ra nồng đậm yêu thương, đem ánh mắt rơi trên người Tô Thành. Mấy ngày nay Tô Thành không ở Kính Hồ Y Trang, các nàng đối với Tô Thành đặc biệt đừng nghĩ niệm. Kính Hồ Y Trang mấy ngày nay bầu không khí cũng biến thành đặc biệt không còn thú. Xuất hiện khi nhìn đến Tô Thành sau, các nàng mỗi người trên mặt đều mang một tia ánh sáng. Lúc này, Tô Thành tự nhiên cũng nhìn thấy chúng nữ, nhìn xem nhiều như vậy mị hoặc thân ảnh, Tô Thành trong nội tâm không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Mấy ngày nay cùng chúng nữ tách rời, hắn thế nhưng là kìm nén đến hoàng đây. Hôm nay buổi tối bên trên, để cho các ngươi để mắt. Tô Thành ánh mắt đảo qua chúng nữ, trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng. Chúng nữ cảm thụ đến chủ nhân cực nóng ánh mắt sau, các nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, các nàng há có thể đọc không hiểu chủ nhân trong ánh mắt hàm nghĩa. Lúc này, Tô Thành chuẩn bị mang theo cái nhiếp đám người bước vào kính hồ y trang, mà đang ở cái nhiếp mới vừa chuẩn bị bước vào kính hồ y trang thời điểm, dừng lại, không cho phép ngươi bước vào kính hồ y trang một bước. Một đạo rõ ràng lạnh giọng thanh âm đột nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo một tia không thể kháng cự vị đạo. Nương theo lấy thanh âm vang lên, hai đạo cao gầy yêu nhiều thân ảnh xuất hiện ở cái nhiếp trước mặt. Không sai, hai vị này cực phẩm mỹ nhân, tự nhiên là Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung. Các nàng mang trên mặt lạnh lùng, con ngươi trên dưới đánh giá cái nhiếp, trên người tản mát ra một sợi băng lãnh khí tức, hướng thẳng đến cái nhiếp bao phủ tới. Không nên quên, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Đoan Mộc Dung cùng Niệm Đoan, thế nhưng là tồn tại ba không cứu. Đệ nhất, Tần Quốc người không cứu. Đệ nhị, họ cái người không cứu. Đệ tam, bởi vì xính hung đấu ác, so kiếm thụ thương người không cứu. Cái này ba không cứu, chính là Đoan Mộc Dung cùng Niệm Đoan làm nghề y nguyên tắc. Mà trước mắt nam tử chính là cái nhiếp, đã trải qua xúc phạm các nàng hai cái nguyên tắc, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung, tự nhiên là không cho phép cái nhiếp bước vào kính hồ y trang nửa bước. Cái nhiếp là ai, các nàng tự nhiên rõ ràng. Đối phương chính là Đại Tần Đế quốc đệ nhất kiếm sư, càng là doanh chính thủ tịch kiếm sư. Tại các nàng trong suy nghĩ, đang là bởi vì Tần quốc không ngừng mà khởi xướng chiến tranh, tiêu diệt sáu quốc, mới để cho trong thiên hạ lâm vào sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi, thậm chí máu chảy thành sông thảm trạng. Cái này ở trong mắt Y Lìa Gia, nhất định chính là phạm vào thiên đại tội nghiệp. Y Lìa Gia vốn chính là phải cứu tế thiên hạ thương sinh, thế nhưng là Tần Vương doanh chính bạo ngược chiến tranh hành vi, cùng các nàng Y Lìa Gia lý niệm vừa vặn tương phản. Cho nên, các nàng đối với Đại Tần Đế quốc tương đối cửu thị. Chương 315, Diễm Phi xuất thủ. Nghe được Đoan Mộc Dung mà nói sau, cái nhiếp khẽ cho mày, trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc biểu lộ. Lấy hắn tu vi, há có thể không cảm ứng được, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung trên người toát ra lý. Hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không đấu, đối phương vì sao lại đối với tràn đầy cam thủ, phải biết, cái này thế nhưng là hắn lần đầu tiên tới kính hồ y trang, cùng Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung càng là chưa từng gặp mặt. Đối phương không có lý do gì, sẽ như thế nhằm vào hắn á chẳng lẽ. Ta trong lúc lơ đãng, đắc tội hai vị cô nương kia. Cái nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hai vị cô nương, không biết tại dưới địa phương nào, đắc tội các người. Bất quá, nếu có va chạm mạo phạm địa phương mà nói, cái nhiếp ở nơi này bên trong xin lỗi buổi lễ. Cái nhiếp hướng về phía Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung, hai tay ôm quyền, ngựa khí chân thành nói ra. Hắn đến nơi này là vì cho Thiên Minh loại trừ thể nội lục hồn cùng chú, cho nên thái độ thả tương đối kiêm tốn. Niệm Đoan di chuyển lấy thon dài hai chân, hướng về phía trước đi vài bước, nàng sát mặt tràn đầy lạnh lùng, phảng phất người sống chớ vào đồng dạng. Nàng không có trả lời cái nhiếp, mà là nâng lên tay, chỉ kính hồ y trang cửa ra bảo, treo lơ lửng ba cái tấm bảng gỗ. Cái nhiếp ánh mắt rơi vào cái này ba khối tấm bảng gỗ phía trên. Tần quốc người không cứu, họ cái người không cứu, bởi vì xính hung đấu ác, so kiếm thụ thương người không cứu. Hắn nhẹ giọng nhỉ non đạo, trên tấm bảng gỗ tin tức, nhường hắn mướn mày, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Thử, các ngươi cái này tính là có ý gì a? Xem như thầy thuốc không có một chút lòng nhân tử, cũng quá không có khí độ đi. Hơn nữa, các ngươi cái này ba cái quy định, cũng quá kỳ hoa đi. Thiên Minh lạnh rên một tiếng, không phục tiêu đạo. Ở trong mắt hắn, cái nhất thế nhưng là đại anh hùng, là hắn sùng bái đối tượng, hắn há có thể nhìn xem trong lòng thần tượng bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là kính hồ y trang quy củ. Ngươi không nghĩ đến có thể đi à? Không có người ép ngươi không phải là muốn đi vào kính hồ y trang? Đoan Mộc Dung lạnh lùng nói ra, nàng nhàn nhạt liếc qua Thiên Minh, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Đoan Mộc Dung luôn luôn đều là tương đối hung nữ tử, nàng tính cách cũng lộ ra một tia lạnh lùng, thường thường cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, phản phất là băng sơn mỹ nhân mở dạng. Đương nhiên, nàng cũng có ôn nhu một mặt. Chỉ bất quá, nàng cái kia ôn nhu một mặt, vĩnh viễn chỉ cần tại đối mặt Tô Thành thời điểm, mới có thể lưu lộ đi ra. Lúc này, cái nhiếp biểu lộ lâm vào dãy rủa cùng do dự. Nếu để cho Thiên Minh một người tiến vào kính hồ y trang mà nói, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Sau đó, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng quốc sư. Tại hắn nhìn đến, quốc sư nhất định có xử lý pháp, có thể làm cho hắn tiến nhập đến kính hồ y trang. Cảm thụ đến cái nhiếp ánh mắt sau, Tô Thành mỉm cười. Dung Nhi, tốt, nhường hắn đi vào đi. Hắn nói với Đoan Mộc Dung, ngữ khí phảng phất là trưởng bối hướng về phía vãn bối một dạng. Nghe nói như thế sau, Đoan Mộc Dung trên mặt lóe qua một tia không cam lòng. Bất quá, Tô Thành mà nói, nàng có thể sẽ không vi phạm. Nàng hung dữ trừng mắt liếc cái nhiếp, lạnh như băng nói ra, vào đi. Nghe nói như thế sau, cái nhiếp mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới quốc sư một câu, vậy mà liền nhường đối phương liền cải biến chủ ý, quả nhiên là người so với người, tức chết người. Một lát sau, tại Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung dẫn đầu dưới, mọi người đi tới xem bệnh bên trong nhà gỗ. Thiên Minh nằm trên giường gỗ, những người khác đứng ở chung quanh hắn, con mắt đánh giá Thiên Minh. Lúc này Thiên Minh, nội tâm mang theo một tia khẩn trương, hắn còn chưa từng có bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, phảng phất là biến thành thí nghiệm chuột bạch một dạng. Lúc này, Tô Thành quay đầu, hướng về phía một bên Diễm Phi nói ra, trên người hắn trúng lục hồn cùng chú, đã trải qua tiềm phục tại thể nội có đã nhiều năm. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Nga Hoàng, Nữ Anh nao nao kinh hô một tiếng, lục hồn khủng chú. Cái tên này, các nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Lục hồn khủng chú rõ ràng là âm dương gia thần bí chú ấn. Các nàng không nghĩ tới, trước mắt tiểu hải lại bị người hạ lục hồn khủng chú. Phải biết, lục hồn khủng chú thế nhưng là âm dương gia tuyệt mật chú ấn, chỉ có tại âm dương gia đảm nhiệm trưởng lao phía trên chức vị người, mới có thể thi triển ra đến. Chỉ là một đứa bé, làm sao sẽ để cho Âm Dương gia trưởng lão trở lên người xuất thủ? Diễm Phi, đại ti mệnh, thiếu ti mệnh chúng nữ, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, muốn loại trừ lục hồn cùng chú, cũng chỉ có Âm Dương gia người có thể giải quyết. Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung, lúc này các nàng hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng, các nàng tựa hồ cũng nhìn ra, Thiên Minh thể nội có một cỗ thần bí lực lượng tại ẩn nút. Cỗ này thần bí lực lượng, ẩn tàng từ sâu, nhường các nàng đều cảm giác có một ít khó giải quyết. Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung y thuật mặc dù siêu phàm nhập thánh, nhưng là muốn triệt để loại trừ lục hồn cùng chú, còn muốn có phần phí một phen tay chân, thậm chí thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào giải quyết hết. Không cầu hoa tươi không. Diễm Phi tiến lên đi vài bước, nàng một đôi mắt đẹp không ngừng mà đang đánh giá lấy Thiên Minh. Không nên quên, Diễm Phi thế nhưng là Âm Dương gia đồng quân đại nhân. Tại Âm Dương gia, nàng địa vị không thua kém Đông Hoàng Thái Nhất, mà nàng một thân thực lực cũng càng thêm cao thâm mặt chắc, so đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, nguyệt thần, nga hoàng cùng nữ anh muốn mạnh hơn nhiều. Diễm Phi đi theo Tô Thành bên người, trên người nàng quan mang bị Tô Thành che giấu, nhưng là cái này không tí ti ảnh hưởng Diễm Phi bản thân thực lực cường đại, có thể trở thành Âm Dương gia nhị đương gia, nàng thực lực há có thể là hời hợt hạng người. Chỉ thấy nàng trong tay tản mát ra một cỗ u lam sắc quang mang, lam sắc quang mang nháy mắt đem Thiên Minh bao phủ lại. Tại lam sắc quang mang phía dưới, mọi người thấy Thiên Minh thân thể dĩ nhiên không ngừng có hắc khí đang bốc lên, mà những cái này hắc khí chính là lục hồn khủng chú khí tức. Quả nhiên là Âm Dương gia lục hồn khủng chú. Diễm Phi nhỉ non một tiếng, nàng con ngươi nhỏ bé hơi chua. Rốt cuộc là Âm Dương gia vị nào trưởng lão cho Thiên Minh thể nội hạ lục hồn khủng chú? Diễm Phi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, nguyệt thần, nga hoàng cùng nữ anh nhìn thấy Thiên Minh thể nội lục hồn khủng chú khí tức sau, cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Có hay không xử lý pháp loại trừ? Tô Thành mở miệng hỏi đạo. Dù sao, có thể hay không loại trừ đến Thiên Minh thể nội lục hồn khủng chú, thế nhưng là quan hệ hắn điểm tín ngưỡng. Chỉ là lục hồn khủng chú, không làm khó được ta. Diễm Phi hướng về phía Tô Thành, lộ ra một vòng mị hoặc tiểu dung, ngựa khi nhu hòa nói ra. Cô nàng này, thật đúng là dẫn lửa a. Tô Thành nhìn thấy Diễm Phi tiểu dung sau, trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Lúc này, chỉ thấy Diễm Phi hai tay kết thành một cái huyền ảo phức tạp thủ ấn, thoạt nhìn đặc biệt đường thần bí. Nơi tay ấn vừa rồi kết xong sau, một đạo chói mắt lam sắc quang mang, nháy mắt từ nàng trong tay bộc phát. Lam sắc quang mang trong phút chốc, liền chui vào Thiên Minh thể nội. A, đau chết mất, ta chịu không được. Làm sao sẽ như thế đâu? Thiên Minh lớn tiếng la hét đạo. Hắn cả người thân thể đều đang không ngừng run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn chết cắn hàm răng, chỉ cảm giác được thể nội một trận rời sông lấp biển, phảng phất có người đem hắn lục phủ ngũ tạng hung hăng giật một thanh. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thể nội có hai cỗ thần bí lực lượng không ngừng tại giao phong. Chương 316, loại trừ lục hồn cùng chú, thu hoạch được điểm tín ngưỡng. Chỉ thấy lúc này, Thiên Minh chỗ cổ, thình lình xuất hiện hắc sắc giống như mạng nhện đường vân, thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng, làm cho người tê cả da đầu, mà lại còn thỉnh thoảng toát ra nhiều lần hắc khí. Đây chính là lục hồn khủng chú tại bộc phát. Diễm Phi trong mắt đẹp chuẩn qua một lần khinh thường. Không sai, liền là khinh thường. Nàng thân làm Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, có thể nói tại Âm Dương thuật nghiên cứu phía trên, vẻn vẹn chỉ thua ở Đông Hoàng Thái Nhất một người. Trước mắt lục hồn khủng chú, đối với nàng tới nói, chẳng qua là trò vặt. Đương nhiên, trong cơ thể nàng khí thế ầm vang bộc phát, cả người tóc dài không gió mà bay, cho người ta một loại phiêu giật mị lực đặc biệt, vẻn vẹn nhìn một chút, liền nhường lòng người đầu lửa nóng. Nàng trong tay lam sắc quang mang, lộ ra càng thêm sáng chói, sau đó nháy mắt chui vào Thiên Minh chỗ cổ. Lam sắc quang mang trực tiếp cùng Thiên Minh chỗ cổ hắc sắc khí tức, lẫn nhau chống lại lên. Rõ ràng có thể cảm giác được, Diễm Phi lam sắc quang mang chiếm cứ ưu thế cực lớn, mà lục hồn khủng chú hắc sắc khí tức, dần dần lộ ra không địch lại cùng xu hướng suy tàn. Phá! Diễm Phi quát lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy lam sắc quang mang khí tức nháy mắt phóng đại, trực tiếp đem Thiên Minh chỗ cổ hắc sắc khí tức, dã man bá đạo thôn vệ hết. Mà lục hồn khủng chú hình thành hắc sắc đường vân, cũng biến mất không thấy. Nhìn thấy Thiên Minh trên người lục hồn khủng chú bị loại bỏ đi sau, Diễm Phi nhạt cười, nàng tản đi trên người khí thế. Lúc này, Cái Nhiếp thấy như vậy một màn, trên mặt hắn lộ ra một vẻ mừng rỡ. Hắn trước là hướng về phía Diễm Phi một xá, sau đó lại là hướng về phía Tô Thành cung kính bái đạo, đa tạ quốc sư trợ giúp. Ngày sau nếu có cần địa phương, Cái Nhiếp tất nhiên vạn chết không được tử. Hắn trong giọng nói tràn đầy chân thành tha thiết. Chỉ là việc nhỏ lại không cần phải nói, Cái Nhiếp tiên sinh liền không muốn giới hoài. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, phản phất chuyện này đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay vì đó. Hoa, ta không có chuyện gì sao? Quá tốt rồi, rốt cuộc không cần tụ loại bệnh này đau nhức trà tấn, đa tạ vị tỷ tỷ này tương trợ. Thiên Minh từ trên giường gỗ nhảy xuống tới, mang trên mặt kích động cùng hưng phấn biểu lộ, hướng về phía Diễm Phi nói ra, trong ngôn ngữ mang theo chân thành. Chủ nhân, vừa rồi Thiên Minh thể nội lục hồn cùng chú, cùng Vân Trung Quân khí tức, hơi có chút tương tự. Diễm Phi hướng về phía Tô Thành nói ra. Vân Trung Quân, nghe được Diễm Phi mà nói sau, Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng Nữ Anh, mang trên mặt một tia tỉnh ngộ. Các nàng há có thể không biết Vân Trung Quân là ai? Vân Trung Quân chính là Từ Phúc, đứng hàng Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, trưởng quản ngũ hành phe phái bên trong kim bộ. Từ Phúc say mê đối đan dược chi thuật, đồng thời có chút thành tựu. Tại tần thời Minh Nguyệt hậu kỳ, Từ Phúc đã từng chữa khỏi Tần Thủy Hoàng đau đầu thống khổ bệnh dữ, bởi vậy bội thụ một lòng muốn cầu lấy trường sinh bất lão Tần Thủy Hoàng khí trọng. Hắn hướng Tần Thủy Hoàng miêu tả hải ngoại tiên sơn tiên nhân truyền thuyết, thế là đại tần đế quốc tụ tập trọng kim, tiêu phí nhiều năm, tụ tập công tâu gia tộc và Âm Dương gia hai phái đại thành, kiến tạo thuyền lớn Thận Lâu, cũng bổ nhiệm Vân Trung Quân vị Thận Lâu thuyền chủ. Bởi vậy có thể thấy được, Từ Phúc người này thủ đoạn, hạng gì lợi hại. Mà hắn bội kiếm, thình lình rõ ràng là Phong Hồ Tử kiếm phổ bài danh thứ 13 Thiên Chiếu. Thiên Chiếu kiếm, ngũ hành thuộc tính kim, tuyệt kỹ chiêu vân vị ương chạm độc bộ quần hào, có thể đối người bị thương thân thể ra thịt tạo thành nhìn thấy mà giật mình hừng hực tổn thương. Thân kiếm hơi cong hiện lên cung nguyệt chi hình, tồn tại rộng rãi lưng đơn lưới đao riêng biệt tạo hình, phối hợp thêm vân trùng quân bản thân thiên về cương mãnh hình chiêu số võ công càng là lực sát thương lớn tăng, cho nên mặc dù ra mắt bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, Thiên Chiếu dĩ nhiên trở thành trong giang hồ thanh danh hiển hách thần bí sát khí. Có thể nói, mặc dù Từ Phúc chẳng qua là ngũ đại trưởng lão một trong, nhưng là hắn một tay luyện đan thuật, cùng trên người tràn ngập sát thái thần bí, nhường đã từng hai đại hộ pháp tinh hồn cùng nguyệt thần đều có chút kiêng kỵ. Ha ha, vân trung quân Từ Phúc sao? Sớm muộn đem hắn chém giết. Tô Thành cười lạnh một tiếng, nhìn nó đạo. Đối với hắn mà nói, hắn đã sớm cùng Đông Hoàng Thái Nhất trở mặt. Cho nên, âm dương gia thế lực ở trong mắt Tô Thành, sớm muộn đem hắn hủy diệt mất. Về phần Từ Phúc thủ hạ, Tô Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng thảo trừ căn, dạng này thô thiển đạo lý, Tô Thành tự nhiên là hiểu. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công loại trừ đi Thiên Minh thể nội lục hồn cùng chú, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 2 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 23208. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau đó, Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng hài lòng độ cung, đồng thời hắn cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tần Thời Minh Nguyệt nhân vật chính Thiên Minh, cái mạng này thật đúng là đáng tiền a. Không mẹn mẹn loại trừ đi thể nội lục hồn cùng chú, liền thu được 2 vạn điểm tín ngưỡng. Hiện tại Tô Thành, điểm tín ngưỡng số dư còn lại có hơn 2 vạn. Điều này đại biểu hắn có thể triệu hoán 2 lần bị diện nhân vật, hoặc là hắn cũng có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm hắn cần thiên tài địa bảo, thần thông công pháp. Khoảng thời gian này, các ngươi trước tiên ở Kính Hồ Y Trang ở lại tới đi. Dù sao Kính Hồ Y Trang còn tính là tương đối an toàn bí ẩn địa phương, Quân Tần cũng không có khả năng tìm tới Kính Hồ Y Trang đến. Tô Thành quay đầu, hướng về phía một bên Cái Nhiếp nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Cái Nhiếp mang trên mặt một tia lòng cảm kích. Tô Thành đối với hắn ân tình, hắn đã trải qua không coi là báo. Hắn lần thứ 2 hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, đa tạ quốc sư tương trợ. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngày sau hữu dụng được địa phương, Cái Nhiếp nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tô Thành mang trên mặt một nụ cười. Thông qua lần này loại trừ Thiên Minh thể nội lục hồn cùng chú, không những thu được 2 vạn điểm tín ngưỡng, càng làm cho chiếm được Cái Nhiếp một cái nhân tình. Quả thực là nhất tiễn song điều a. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm hạ màn. Tô Thành tại bản thân bên trong nhà gỗ, ngồi ở một trương cái ghế gỗ, ánh mắt hắn nhắm lại, ngón tay không ngừng gõ chiếc ghế lan can, cả người trên người khí tức bình ổn, thoạt nhìn phảng phất lâm vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Lúc này, hắn hai con mắt híp lại, nhỏ bé mở ra mấy phần, một đạo hỏa nóng hào quang lóe lên. 2 ngày này hắn không có tại Kính Hồ Y Trang bên trong, cho nên hắn có chút nhịn gần chết. Đối với chúng nữ tư vị, hắn rất tưởng niệm nữa nha. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện ở Tiểu Long Nữ trong phòng. Tiểu Long Nữ cảm thụ đến khí tức quen thuộc sau đó, nàng thân thể mạnh mẽ cương. Nàng ẩn ẩn đã trải qua đó được, tiếp đó sẽ muốn phát sinh sự tình gì. Dù sao dạng này sự tình, đối với nàng tới nói, đã trải qua kéo dài vài chục năm. Mà Tô Thành nhìn thấy Tiểu Long Nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt, hỏa bạo dáng người, còn có xuất trần phiêu giật, phản phất như là giống như tiên tử khí chất sau, trong cơ thể hắn nháy mắt dâng lên một đoàn hỏa diễm, hướng về Tiểu Long Nữ bắn mạnh tới. Chương 317, nguy cơ tiến đến, đàn sói. Ròng rã một buổi tối bên trên, Tô Thành không ngừng mà tại chúng nữ gian phòng bên trong trằn trọc. Tô Thành chỉ cảm giác được, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân thoải mái. Không thể không nói, chúng nữ tư vị, xác thực rất là để cho người ta lưu luyến quên bể. May mắn Tô Thành thực lực đã trải qua đã cường đại đến cực hạn, càng là tu luyện Long Thần Công, ở một phương diện khác sức chiến đấu càng thêm bí mãnh. Bằng không, đối mặt nhiều như vậy chúng nữ, hắn thật đúng là có chút ít chân phát run đây. Hôm sau, sáng sớm, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu, rất sớm đi tới Tô Thành trước của phòng. Cứ việc hôm qua buổi tối bên trên, các nàng hai rất ra sức, bỏ ra rất nhiều, đặc biệt nơi khác vất vả, nhưng là đối với các nàng tới nói, chủ nhân liền là các nàng sinh hoạt toàn bộ. Mà chiếu cố chủ nhân chính là các nàng mỗi ngày nhất định phải làm sự tình. Mỗi một ngày buổi sáng, các nàng đều sẽ phục thị chủ nhân tiến hành rửa sạch. Cách một tiếng, Tô Thành đẩy ra cửa phòng, thấy được cửa ra vào hai nữ. Các ngươi hai cái nha đầu, làm sao không phải rất tốt nghỉ ngơi chứ? Cùng các ngươi mới nói quá nhiều lần, ta có thể tự mình rửa đấu. Huống chi hôm qua buổi tối bên trên mệt mỏi như vậy, các ngươi còn có thể lên được cái này sao sớm? Tô Thành có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San khuôn mặt hơi đỏ lên. Các nàng há có thể nghe không ra chủ nhân trong ngôn ngữ ân cần. Chủ nhân, hôm qua buổi tối bên trên mặc dù vất vả, nhưng là không quan hệ rồi. Chỉ cần có thể đem ngươi chiếu cố tốt, chính là ta cùng Lăng Tuyết cao nhất hứng thú sự tình. Lăng Tuyết ngữ khí ôn nhu nói ra. Mà Hàn San cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý nghe nói như thế sau, Tô Thành cười cười, trong đôi mắt lóe qua một tia cảm động, trong lòng của hắn một dòng nước ấm chảy qua. Hắn đi về phía trước mấy bước, vươn tay tại Lăng Tuyết cùng Hàn San mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, mang trên mặt một tia yêu thương biểu lộ. Cứ việc hôm qua buổi tối bên trên đã cùng Lăng Tuyết cùng Hàn San hoạt động một phen, nhưng là lúc này nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San cái kia giống như học sinh trung học thanh thuần bề ngoài, Tô Thành trong đôi mắt không nhịn được chuẩn một thời gian cực nóng. Ân, Lăng Tuyết cùng Hàn San thật là họa thủy cấp mỹ nhân a. Tại Lăng Tuyết cùng Hàn San phục thị phía dưới, Tô Thành tiến hành tỉ mỉ rửa sạch. Điểm tâm bắt đầu. Hôm nay cơm trên bàn nhiều 3 người. 3 người này tự nhiên là Cái Nhiếp, Thiếu Vũ cùng Thiên Minh. Thiên Minh nhìn thấy cơm trên bàn phong phú thức ăn cùng canh sau, hắn cả người con mắt đều sáng lên, nước bọt đều chảy đến trên cằm, phảng phất là đói bụng thật lâu một dạng. Thiếu Vũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hắn dáng người thẳng tắp, thần sắc đạm nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một tia anh khí, cho người ta một loại quý tộc công tử phái đoàn, cùng Thiên Minh tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn thế nhưng là hạng thị nhất tộc chúa công, tự nhiên là thấy qua vô số lớn chẳng diện, thần trước thức ăn mặc dù nhường hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng là còn không đạt được thất thố cấp độ. Thiên Minh há to miệng, hắn nhịn không được, trực tiếp vươn tay, trực tiếp một bàn thịt kho tàu chụp tới. Ba một tiếng. Tại Thiên Minh mới vừa vươn tay thời điểm, Cái Nhiếp trực tiếp đánh rất Thiên Minh tay. Cái Nhiếp mang trên mặt vẻ bất mãn, quát lạnh một tiếng, nói ra, làm sao không lễ phép như vậy? Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra Thiên Minh, mang trên mặt một tia buồn cười biểu lộ. Tại cơm trên bàn, bọn hắn đã trải qua tạo thành một cái tiềm thức quy định, chỉ có làm Tô Thành nói động đũa thời điểm, tất cả mọi người mới có thể động đũa. Nếu như Tô Thành chưa hề nói, tất cả mọi người sẽ chờ đợi Tô Thành mệnh lệnh. Cho nên, Cái Nhiếp mới kịp thời ngăn lại Thiên Minh. Đại thúc, nhiều như vậy ăn ngon, ta không ăn mà nói nhìn xem khó chịu a. Thiên Minh cào một đũa đầu, có chút bực bội nói ra. Ngươi nhìn ngươi a, mỗi ngày liền biết do ăn ăn ăn, một chút rộng lớn khát vọng cũng không có. Thiếu Vũ liếc mắt nhìn, liếc qua Thiên Minh, một bức khinh thường bộ dáng. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ luôn luôn đều là một bộ đối thủ một mất một còn, oan gia bộ dáng. Hai người thường xuyên sẽ đấu võ mồm, nổi lên va chạm. Đương nhiên, không đánh nhau thì không quen biết, tại sau đó, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ cũng thành lập thâm hậu tình cảm. Nghe được hai cái tiểu hài lẫn nhau đấu võ mồm sau đó, đám người trên mặt mang một ít nụ cười lạnh nhạt. Tô Thành thấy như vậy một màn sau, khoe miệng nhỏ bé dương lên, nhàn nhạt nói ra, động đũa à. Nghe được Tô Thành mà nói sau, đám người cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm đi. Mà Thiên Minh sớm cũng đã không nhịn được, tại Tô Thành lời mới vừa nói xong, hắn trực tiếp một trận gió quyển mây tàn vậy, chiều lấy trước mặt mình đĩa quét tới, khoe miệng của hắn toàn bộ đều là mỡ đông. Thiếu Vũ biểu hiện xuất hiện thong dong đạm nhạt, không nhanh không chậm, xem xét đều là trải qua tốt đẹp huấn luyện, nắm giữ vô cùng tốt tố dưỡng. Hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Bởi vì có Thiên Minh cùng Thiếu Vũ gia nhập, toàn bộ cơm trên bàn bầu không khí cũng biến thành vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Bang buổi tối thời gian, màn đêm chậm rãi phủ xuống. Lúc này Tô Thành ngồi ở kính hồ y trang trong đình viện, ánh mắt hắn nhắm lại, nhắm mắt ánh mắt, lộ ra tiêu sái tự nhiên, buông lỏng đến cực điểm. Sau lưng Lăng Tuyết đang giúp hắn án lấy bả vai, Hàn San đang giúp hắn án lấy hai chân, cả người sinh hoạt qua không chút hài lòng. Chúng nữ bay quanh ở bên cạnh hắn, đang thưởng thức cái này say lòng người bóng đêm. Lộc Ngọc ngồi ở một trường gỗ băng ghế phía trên, ở trước mặt nàng để đó một trường tạo hình cổ phát cầm. Tay nàng chỉ không ngừng tại dây đàn bên trên kích thích, từng tiếng du dương thanh thúy tiếng đàn tại kính hồ y trang bên trong không ngừng vang lên, cho người tâm thần yên tĩnh. Không nên quên, Lộc Ngọc ban đầu ở Tử Lan Hiên thời điểm, thế nhưng là đầu hảo nhạc công. Nàng cầm kỹ, liền xem như phóng nhãn thiên hạ, đều là số một số hai tồn tại. Lộc Ngọc trên mặt mang theo hạnh phúc tiểu dung, cả người thoạt nhìn tràn đầy mị lực khác thường. Đây mới là nàng muốn sinh hoạt. Mỗi ngày có thể vì bản thân người trong lòng khẽ một bản. Tại kính hồ y trang, nhà gỗ phòng đỉnh phía trên, Hoàng Dược Sư nghe được Lộc Ngọc tiếng đàn sau, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Xem như ngũ tuyệt một trong đông tà, hắn thế nhưng là một vị toàn tài, đối với âm luật tự nhiên cũng là mười phần tinh thông. Bích Hải Triều Sinh khúc chính là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Bất quá cùng Lộc Ngọc cùng so sánh, hắn đối âm luật lý giải vẫn là hơi kém một phần. Đúng lúc này, Lộc Ngọc tiếng đàn im bặt mà dừng. Tại kính hồ y trang trung quanh, đột nhiên vang lên từng tiếng sói chu. Sói chu bên trong tràn đầy lệ khí cùng bạo ngược, phảng phất tùy thời đều muốn xông vào đến kính hồ y trang bên trong. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Có người dám can đảm xâm nhập kính hồ y trang, quả thực là tự tìm cái chết. Chương 318, Lưu Sa tổ chức, Thương Lang Vương. Nghe được kính hồ y trang trung quanh sói chu tiếng sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Hắn có thể là nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, há có thể không biết kính hồ y trang bên trong vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện sói chu tiếng. Đúng lúc này, có chừng mấy trăm đầu cự lang xuất hiện ở kính hồ y trang lối vào, bọn chúng hình thể cực đại, chiều cao có 3-4 mét, con mắt toàn bộ đều hiện lên màu đỏ tươi, phảng phất lộ ra thị huyết cùng tàn bạo. Bọn chúng trong miệng phun ra tanh hôi nóng khí, toàn thân tràn đầy lệ khí, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người tâm thấy sợ hãi, tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Rất khó tưởng tượng, tại kính hồ y trang chung quanh, vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện có chừng mấy trăm đầu cự lang. Bọn chúng con mắt nhìn chằm chằm kính hồ y trang bên trong đám người, phảng phất đám người là bọn chúng trong miệng mỹ thực một dạng. Cái này tuyệt đối là có người ở âm thầm điều khiển. Tiểu Long Nữ lạnh giọng nói ra, tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, nàng thế nhưng là tồn tại một tay nuôi ong mật tuyệt kỹ, tự nhiên biết rõ, có ít người có thể thúc đẩy động vật, lệnh động vật nghe theo mạng bọn họ lệnh. Ma nữ Loan Loan, Vu Hành Vân, Đông Phương Bất Bại chủ nữ, lúc này thần sắc đề phòng, ánh mắt nhao nhao bắn ra hướng, đột nhiên xuất hiện đàn sói trên người. Lúc này chỉ thấy, tại kính hồ y trang bên ngoài, một cái có chừng chừng 10 thước cao trên tán cây, đứng đấy một vị mang theo hắc sắc bằng sắc mặt nạ nam tử. Hắn toàn thân hắc sắc trang phục, phản phất cùng bóng đêm hòa thành một thể, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua lục sắc yêu dị quan mang, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt một mảnh băng lãnh, không có tình cảm chút nào sóng. Tại hắn hai tay chỗ, cố định ngân sắc thiết trảo, một bức họ vợ dịn tạo hình, thiết trảo ở dưới ánh trăng, phát ra lạnh lẽo quan mang. Hắn ánh mắt xa xa nhìn ra xa, bắn ra hướng kính hồ y trang bên trong, khóe miệng phát họa lên một tia lánh khốc độ cùng. Hắn đưa thích, tại xa phương nhìn xem, mục tiêu bị đàn sói xé nát vô trợ cảm. Cái này để trong lòng hắn tràn đầy kích thích cùng chinh phục cảm giác. Quả nhiên là ngươi. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, nỉ non đạo: "Không sai, tên này lạnh lùng nam tử, rõ ràng là Lưu Sa tổ chức sát thủ, Thương Lang Vương. Hắn chính là vệ trang thủ hạ Tứ Thiên Vương một trong, gia nhập vệ trang Lưu Sa sát thủ đằng sau, hắn đã vì Lưu Sa giết vô số địch nhân. Hắn căm hận nhân loại, chỉ cùng đàn sói thân cận, cho rằng sói là duy nhất bằng hữu, tính tình quái gở hung tàn, cùng dã kiên nhẫn, cùng sói cùng tồn tại, ưa thích tại trong đêm tối hành động. Hắn thủy chung mang theo một nửa mắt lục mặt nạ, nắm giữ cùng giống như lang nhìn ban đêm năng lực. Vệ trang bị Lý Tư thuyết phục sau, liền xuất động Lưu Sa tổ chức đối cái nhiếp cùng Thiên Minh tiến hành càn giết. Hắn sở dĩ có thể được Lý Tư thuyết phục, vì liền là có thể cùng cái nhiếp nhất quyết cao thấp. Tại vệ trang trong lòng, đánh bại cái nhiếp là hắn rất đại tâm nguyện. Chỉ có đánh bại cái nhiếp, hắn mới là đương đại quỷ quốc tử. Tại tần thời Minh Nguyệt bách bộ phi kiếm bên trong, Thương Lang Vương thế nhưng là cho Thiên Minh cùng cái nhiếp tạo thành phiền toái rất lớn. Mà lúc này, Thương Lang Vương chính là phục vệ trang mệnh lệnh, đối cái nhiếp cùng Thiên Minh hạ lạc tiến hành điều tra, sau đó truy sát. Lúc này, Thương Lang Vương trong miệng phát ra một loại cổ quái âm điệu, ở loại này âm điệu phía dưới, tại kính hồ y trang bên ngoài mấy trăm đầu cự lang, con ngươi biến càng thêm màu đỏ tươi, phảng phất muốn đem trước mắt tất cả nhân loại toàn bộ đều cắn nát cổ. Bọn chúng phảng phất là có tổ chức, có kỷ luật đồng dạng, bước lấy bộ pháp hướng về kính hồ y trang bên trong, đột nhiên vọt tới. Tào Điệu Tăng đột nhiên bước ra một bước, hoành ngăn khuất Tô Thành trước người, trên người hắn khí thế ẩm vàng một phát, toàn thân tắm kim quang, cả người làn da bên trên phảng phất thoa lên một tầng kim sơn, như là có như kim loại cảm nhận. Ánh mắt hắn nhắm lại, ẩn tàng ở bên trong phong mang, tại hắn cái quát ra, thậm chí xuất hiện một đoàn kim quang, cả người quanh thân phảng phất có thì thảo Phật âm tại thăng nhẹ, tựa như Phật đã giáng lâm một dạng. Ở trong mắt hắn, chủ nhân thân phận cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ những xuất sinh này, tổn thương chủ nhân một cọng tóc gáy. Diệp Cô Thành cũng thân hình lóe lên, rơi vào Tô Thành phía trước. Trên mặt hắn lóe qua một tia lạnh lùng, trong tay phi hồng đang không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo, phảng phất đánh hơi được máu tươi vị đạo đồng dạng, tại nhảy cơn hoan hô. Hắn toàn thân trên dưới phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía kiếm khí. Đứng ở gỗ trên nóc nhà Hoàng Dược Sư, lúc này con mắt khẽ híp một cái. Hắn ánh mắt có chút khinh thường nhìn xem xâm nhập kính hồ y trang bên trong mấy trăm đầu đàn sói. Không sai, liền là khinh thường. Không nên quên, hắn thế nhưng là thần thoại cảnh cường giả, há có thể bị mấy trăm đầu xuất sinh hụ sợ. Chỉ thấy hắn từ trong ngực rút ra trường tiêu, đặt ở bên miệng. Một trận du dương tiếng tiêu trong phút chốc vang lên. Nương theo lấy tiếng tiêu, một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu ở kính hồ y trang bên trong lan tràn ra. Không sai, cái này rõ ràng là Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc. Bích Hải Triều Sinh Khúc thế nhưng là Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ thành danh một trong, tại xạ điêu anh hùng chuyện bên trong cũng là đỉnh tiêm một trong những công pháp, có thể lấy sóng âm công kích giết người ở vô hình. Tại Bích Hải Triều Sinh Khúc phía dưới, đàn sói quả nhiên xuất hiện sao động. Bọn chúng xông về trước bộ pháp đột nhiên trì trệ, tại bọn chúng màu đỏ tươi trong đôi mắt phảng phất là lộ ra nhân tính hóa kiêng rẻ, tựa như phía trước gần giấu đi cực lớn nguy hiểm một dạng. Sói tại động vật bên trong xem như tương đối nhạy bén giống loài, bọn chúng không những đoàn kết, hơn nữa có chiến thuật, còn có thể phán đoán nguy hiểm. Bọn chúng tự nhiên sẽ không tùy tiện chịu chết. Hoàng Dược Sư nhìn thấy đàn sói sao động sau, Bích Hải Triều Sinh Khúc biến càng thêm ác liệt. Chỉ thấy đàn sói tức khắc lông tóc đều nổ. Bọn chúng đột nhiên hướng về hậu phương rút lui. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Hoàng Dược Sư liền dùng Bích Hải Triều Sinh Khúc đem mấy trăm đầu cự lang bước lui. Tô Thành nhìn thấy chạy tứ tán bốn phía đàn sói sau, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lẽo, trốn. Có thể trốn được sao? Hắn lạnh lùng nói ra. Độc Cô Cầu Bại, cho ta đem những xúc sinh này toàn bộ đều chém giết. Dám can đảm mạo phạm kính hồ y trang, bất luận là xúc sinh vẫn là người, toàn bộ đều giết không tha. Vừa dứt lời, một đạo thân hình nháy mắt xuất hiện ở đàn sói hậu phương. Đạo thân ảnh này tràn đầy bá đạo bệ nghệ, một cỗ ngập trời kiếm ý ở trên người hắn buộc phát ra. Hắn một tay hiện lên kiếm chỉ, tại kiếm chỉ chỗ, một đạo lam sắc kiếm mang tiết ra, trực tiếp tạo thành một đem trường kiếm. Cái này rõ ràng là lợi dụng thể nội nội lực hình thành vô hình kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, người này đối với kiếm ý lý giải đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Phảng phất ở trong mắt hắn đã trải qua không cần lợi dụng bên ngoài kiếm. Cái nhiếp nhìn thấy người này sau, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể đủ cảm giác được, người này trên người tản mát ra khí tức bén nhọn, thậm chí so với ta còn muốn mạnh hơn nhiều. Đây là cái nhiếp giờ phút này trong lòng ý nghĩ. Hắn đối bản thân kiếm thuật là phi thường tự tin, thế nhưng là nhìn thấy người này vậy mà ở trong tay có thể tụ thành vô hình kiếm, hắn đối bản thân kiếm thuật có chút hoài nghi. Người này kiếm thuật so với hắn muốn cao hơn nhiều. Chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại cả người trực tiếp đằng không mà lên, như ưng bay ở giữa không trung. Tại hắn dưới phương chính là mấy trăm đầu cự lang. Mấy trăm đầu cự lang phảng phất là cảm thụ đến nguy hiểm, bọn chúng chạy nhanh hơn. Độc Cô Cầu Bại kiếm chỉ hướng xuống vung lên. Đông nhiên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang nháy mắt hướng về dưới phương mấy trăm đầu cự lang chém đi. Bọn chúng chạy lại nhanh, có thể nhanh hơn Độc Cô Cầu Bại kiếm mang sao? Đương nhiên không thể. Một kích phía dưới, hơn phân nửa cự lang đã trải qua trở thành máu thịt bè bét thi thể. Độc Cô Cầu Bại kiếm chỉ lần thứ hai hướng về dưới vừa mới vung, tất cả cự lang toàn bộ đều mất mạng ngay tại chỗ. Lúc này, đứng ở trên tán cây Thương Lang Vương thấy như vậy một màn sau, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người hô hấp gấp rút, miệng há sâu sắc, phản phất có thể nhét vào một cái trứng gà. Hắn toàn thân run rẩy, bắp chân đều như nhũn ra, thậm chí kém chút đều nhanh từ trên tán cây té xuống. Quái vật, cái này tuyệt đối là quái vật. Hắn chưa từng gặp qua như thế cường đại địch nhân nghị. Lui, nhất định phải lui. Nếu như xuất hiện lại không lui mà nói, rất có thể sẽ chết. Đây là hắn giờ phút này trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên.